Chương 1, Thiên sinh giả chương 1, Thiên sinh giả đại lục Chu A vô cùng rộng lớn, cường giả cấp thấp có dùng cả đời cũng chỉ có thể đi hết một lần. Nơi đây hung cầm dị thú vô số, các đại thế lực cường giả cũng xây dựng các cứ ở khắp nơi. Bọn họ loạn chiến nhằm để chứng tỏ bản thân, cũng để leo lên đỉnh bình quang của thời đại loạn thế. Những người như vậy được gọi với cái tên cường giả thiên sinh hay là thiên sinh giả. Nhưng điều kỳ diệu là tại một vùng đất xa xôi, nơi còn không có một cường giả nào xuất hiện, trong nhân gian lại lưu truyền câu nói rằng: đất sỏi mà có trạch vàng. Tại một nơi phía nam của đại lục, bầu trời thoáng đãng trong xanh. Đột nhiên từ phía chân trời vang lên nhiều tiếng nổ inh ỏi, tại nơi này có nhiều vệt sáng đang lao nhanh qua, gây nên từng hồi chấn động mãnh liệt. Âm ầm vệt sáng phía trước không ngừng bắn các quả cầu chứa sinh lực mạnh mẽ màu đỏ về phía sau. Cầu lửa mang khí tức hung bạo chúng vào hai vệt sáng đang theo đuôi. Lập tức hai vệt sáng này ánh sáng mất đi, để lộ ra hai thân ảnh của hai người nam mặc áo ngoài màu đen rơi xuống. Hiển nhiên hai người này chúng đòn liền mất mạng, cả hai dần dần tan biến vào hư vô. Hình ảnh này lọt vào mắt vệt sáng phía trước, cho nên khiến thân ảnh này dừng lại, chân đạp trên không trung. Lớp khí tức bên ngoài được thu vào trong cơ thể, để lộ ra thân ảnh của người nam mặc áo ngoài màu đỏ, trên mặt có hàng râu quai nón, mái tóc buộc gọn, cả người vết cháy loang lổ khắp nơi. Đây chính là hậu quả của những trận chiến ác liệt mà người này đã trải qua. Thân ảnh này vừa đứng lại, lập tức vệ sáng đằng sau cũng tắt dần, đồng thời hiện hữu ra cơ thể của kẻ truy đuổi. Người đằng sau vừa dừng lại thì nói một cách lạnh lùng: tới đây thôi, mau nói cho ta biết tàn đồ thánh địa ở đâu. Nếu ngươi muốn biết thì đi theo hai tên kia mà hỏi. Người nam đằng trước đáp. Nói xong, người này giơ tay lên phía trước, khuôn mặt cười lạnh mà thi triển loại bí thuật gì đó, khiến xung quanh trở nên vặn mèo, như bị xoắn lại bởi sức mạnh vô hình. Chỉ thấy ngay sau tức khắc, trước mặt xuất hiện một luồng lửa đỏ nóng rực có thể thiêu cháy mọi thứ. Luồng lửa này nhanh chóng biến đổi, hóa thành hình dạng một con thú hỏa kỳ diệu. Cả thân người nó đều được làm từ lửa, đôi mắt sáng rực tia lửa như hai viên hỏa tinh. Lớp khí tức quần quật bao phủ thân thể, dường như có thể làm tan chảy mọi thứ mà con thú này đi qua. Thú hỏa thành hình lập tức đi ngay ra sau người đang đứng trên không, thủ thế sẵn sàng quyết chiến. Kẻ đối diện thấy vậy thì cười khẩy, giọng cười vang vọng như vang từ trong nơi u tối. Nghe danh thú hỏa đã lâu, để ta thử xem nó lợi hại cỡ nào. Vừa dứt lời, đột nhiên ngay giữa lòng bàn tay người ngáy xuất hiện một khối đá hình lập phương. Hắn ta ném khối đá này lên trời, từ trong khối đá, vài luồng khí màu đen mang khí tức quỷ dị ùn ùn chui ra, lập tức khiến cả không gian trở thành một màu u tối. Luồng khói đen nhanh chóng biến chuyển, hiện ra ba cái đầu lâu khổng lồ giữa không trung, tỏa ra uy áp ma quỷ đầy hắc ám. Có vẻ như hai bên đã sử ra đòn công kích mạnh nhất, ngay sau đó hai bên đều lấy ra vũ khí của mình. Người bên cạnh thú hỏa lấy ra một cây cự kiếm dài, phủ trên đó là lớp hỏa diễm phừng phừng. Người đối diện có ba cái đầu lâu khói đen thì tế ra thanh lưới hái màu tím lịm, khí tức ma quỷ bao trùm toàn thân. Hai bên không chần chừ bắt đầu lao lên, kéo theo thú hỏa cùng đầu lâu bắn tới. Vừa chạm trán đã gây ra một tràn chấn động mạnh mẽ dữ dội, không gian chợt tối chợt sáng, bầu trời như bị vỡ toạc ra với sức mạnh của bọn họ. Ầm, 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 từng đợt xung kích khổng lồ làm náo động cả bốn phương tám hướng, khiến nơi đây bỗng chốc náo nhiệt. Thú hỏa lao vào đầu lâu, người cầm kiếm đối đầu với người cầm lưỡi hái, hai bên không ngừng ăn miếng trả miếng, chẳng ai chịu nhường ai, sức mạnh như muốn phân chia cả thiên địa. Cả không gian dường như không chịu nổi uy áp của hai vị cường giả, bầu trời xuất hiện từng tia nước, báo hiệu sự sụp đổ sắp sửa xảy ra. Đống hai người từ trong khói lửa bay ra, trở về vị trí ban đầu. Ánh mắt cả hai đều nhìn chằm chằm vào đối phương, tưởng chừng chỉ sơ suất là đủ để một người mất mạng. Nam nhân cầm cự kiếm lúc này thần sắc có hơi khác thường, dường như có điều gì xảy ra. Chợt thấy được sắc mặt có chút khó coi của người nam toàn thân phủ lớp chiến ý màu đỏ, người cầm lưỡi hái ở xa nở nụ cười lạnh trên miệng. Hắn ta bước đi ung dung trên không trung rồi nói: xem ra trưởng lão của tông môn phía tây cũng chỉ có thế. Hôm nay nếu ngươi không nói thông tin về thánh địa thì đừng hòng rời khỏi đây. Nghe những lời nói ngông cuồng này, người trung niên cầm cự kiếm cười hừ lại đáp trả. Ông ta cười lên mấy tiếng, thở dài đáp: muốn lấy thông tin từ ta, e là ngươi không có khả năng này. Phụt. Người nam mặc áo đỏ nhổ một ngụm nước bọt lớn xuống phía dưới, trên mặt mười phần lộ rõ vẻ khinh bỉ. Tên áo đen có khí tức quỷ dị ở xa nhìn thấy thì không chịu được, trên mặt căm phẫn cầm chắc cây lưới hái dài với ý định lao tới. Đang thuận đà bay nhanh, đột nhiên thân ảnh hắn dừng lại như cảm nhận được điều gì sắp xảy đến. Mà giờ phút này, người trung niên râu quai nón lại giơ cao thanh cự kiếm lên trên. Cự kiếm rời tay, bay thẳng lên không trung thì dừng lại. Ông ta phun từ miệng ra giọt máu lên cự kiếm, thi triển loại bí thuật gì đó mà khiến từ đâu xung quanh những luồng sinh khí màu đỏ nồng đậm không ngừng kéo tới. Sinh khí tập trung tại cự kiếm, nhanh chóng biến hóa trở thành cự kiếm dài vài chục trượng. Toàn thân thanh cự kiếm khổng lồ đều được bao phủ bởi ánh hỏa diễm chói mắt. Uy lực của thanh kiếm hỏa khổng lồ khiến không gian trở nên bị nứt toát ra, sức nóng lan tỏa khủng khiếp gần như không có một hơi nước gần đây có thể tồn tại. Thanh cự kiếm khổng lồ hiện hữu ngay lên đầu người áo đỏ, uy áp như muốn rời non lớp bể. Thấy cái màn kinh người này, nam nhân áo đen cầm lưỡi hái lập tức trở nên kinh hãi, hắn cũng nhận ra đây là sát chiêu của đối phương. Không chậm trễ, hắn từ từ bắt thủ ấn, ba cái đầu lâu xung quanh bỗng chốc hóa to thêm vài phần, rồi từ từ bay lên hòa thành làm một trong làn khói đen. Từ trong đó đi ra, một cái đầu lâu quỷ có hai chiếc sừng khổng lồ đang dần hiện ra giữa không trung. Toàn bộ cái đầu lâu đều có phủ một lớp khí đen đú ám, khiến cho nơi đây nhanh chóng chìm vào khói đen. Đầu lâu quỷ gầm lên từng âm thanh rợn người đầy chết chóc. Đống tiên cầm lưới hái lại thi triển thêm bí thuật gì đó. Lần này đầu lâu quỷ vừa hiện ra tiếp tục biến đổi. Ở phía dưới đầu lâu mọc thêm hai cánh tay cốt được bao phủ bởi lớp khói đen. Hai cánh tay cốt này nhanh chóng đan xen vào nhau, chặn trước người tên cầm lưới hái. Đây chính là đòn phòng thủ quỷ dị của tên này, hắn không tung ra tấn công hỏng để trả đòn là bởi vì hỏa diễm của tên kia chính là khắc chế của ma công như hắn. Hắn nghĩ trước mắt cứ nên phòng thủ thì tốt hơn. Chấn. Chớp thời cơ, người đàn ông mặc áo đỏ hô lên một tiếng, lập tức thanh cự kiếm trên đầu liền nhắm hướng người trước mặt mà bổ xuống. Áp lực kinh khủng từ thanh hỏa kiếm này mỗi khi đi tới đâu đều khiến không gian nơi đó trở nên cong veo bẹo vọ. Thấy đòn kiếm bổ xuống, tên kia liền cầm chắc lưỡi hái trong tay, hắn không ngừng thúc dục sinh lực, tạo ra lớp chắn tử khí khổng lồ, được xếp thành hàng với cái đầu lâu quỷ kia. Âm tiếng nổ kinh thiên động địa xảy ra khi cự kiếm đánh tới người cầm lưỡi hái, ngay lập tức tạo ra một tràng xung lực bắn ra bên ngoài vài dặm, làm thành thế điên đảo không gian. Phạm vi bao quát nơi đây như bị hỏa diễm đốt cháy hoàn toàn, khói bụi mù mịt chẳng còn ai thấy cái gì bên trong. Xung kích từ đòn đánh này có uy lực chấn nhiếp như thế, khiến không gian cũng như có linh tính mà trở nên sợ hãi, run rẩy khi nó đi qua. Nếu có cường giả cấp thấp đứng gần, dù có dùng hết thực lực để đỡ thì sẽ bị đánh tới mức ba hồn bảy phách cũng phải tiêu tan, hoàn toàn biến mất khỏi trần thế trong chớp mắt. Mà ở dưới mặt đất dù đã cách xa chiến trường trên không của hai người kia nhưng vẫn bị ảnh hưởng không ít. Xung kích ở trên lan xuống, quét tới đâu liền biến nơi đó thành bình địa. Mặt đất bị xối tung lên, chẳng còn thứ gì có thể tồn tại. Sau một khoảng thời gian dài đủ để không gian này dần trở nên bình thường lại. Từ trong màn bụi, tên áo đen lập tức bay vọt ra. Hắn không ngừng dùng thần thức cường đại của mình phóng ra xa hết mức có thể để tìm kiếm cái người áo đỏ kia. Hiển nhiên lúc này người áo đỏ đã không ngừng dùng sinh lực bay xa khỏi nơi này. Đòn sát chiêu vừa rồi thật ra chỉ để tạo nên chấn động để ông ta có thể nhân cơ hội mà rời đi, nên đòn đó không mang hết thực lực của người trung niên áo đỏ đánh xuống. Tên áo đen sau một hồi tìm kiếm, tức giận quát mắng vài cái rồi cũng chọn một hướng mà đuổi theo đối phương. Hắn mọc ra sau lưng hai cái cánh nửa trong suốt, khí thế quỷ dị ngút trời mà nhón gót chân bay đi nhanh. Hai người này bay đi, để lại nơi đây không gian tiêu điều, kết quả của sức mạnh hủy diệt của cả hai. Bầu trời vì nứt vỡ, mặt đất thì trở thành bình địa, sinh linh trong phạm vi vài chục trượng chết sạch. Thân ảnh người trung niên râu quai nón bay được một lúc, ông ta phát hiện phía trước có một vùng núi kỳ lạ. Bằng việc dùng thần thức, ông ta cảm nhận nơi đây không có khí tức của cường giả nào, trong đầu có ý định đi xuống ẩn nấp, hồi phục để phản công lại. Đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng nói làm người này thất kinh, giọng điệu ma mãnh, lạnh lẽo như vọng lên từ âm phủ. Muốn chạy, đâu có dễ. Chương 2, thiếu niên cao phong chương 2, thiếu niên cao phong dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ, khu rừng già bạt ngàn trên núi cũng ngập tràn trong hơi nóng, tựa như cả cánh rừng biến thành một cái lò đốt khổng lồ. Tình trạng này xảy ra từ đầu mùa hạ tới nay. Những đợt nắng gắt liên tục mà chả có cơn mưa nào đã làm cho dòng sông trên núi Củ Hìn cạn đi một phần. Giữa cái nắng như thiêu như đốt xuống cơ thể, chẳng ai còn muốn đi ra ngoài làm việc, ấy vậy mà bên kia cánh rừng lại đang thấp thoáng bóng dáng người nào đó. Người này là một thiếu niên gầy gò, trên thân đang mặc chiếc áo được vá bằng những đường khâu sơ sài để nối các mảnh vải với nhau. Thiếu niên tên Nguyễn Cao Phong, là người bản địa của vùng núi này. Hắn ta sống tại ngôi nhà nhỏ ngay trên núi, mỗi ngày hắn đều vào đây. Gương mặt hắn có nước da hơi ngăm, hai gò má dính đầy lọ nghẹ, lại phủ lên thêm lớp mồ hôi. Mỗi khi đưa tay lau đi lại càng khiến cho mặt mày trông lắm lem hơn. Đây là minh chứng cho công việc hắn đang làm, đó là chặt cây đốt than. Mỗi ngày hắn đều vào rừng, tìm và đốn hạ những cây gỗ to, sau đó lại đem những cây to đó vào một cái hang. Khi đã chất cây đầy trong hang thì đốt số thân cây đó bằng lửa lớn âm ỉ nhiều ngày. Sau khi than thành hình thì mang xuống chợ bán, đổi lấy chút tiền sinh sống. Hắn không cha mà cũng không mẹ, được người ông nhặt được bên trong cái miếu nhỏ dưới chân núi. Ông nội hắn đặt cho cái tên Cao Phong, lấy họ Nguyễn. Từ đó cả hai nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng mọi chuyện tưởng như yên bình lại chẳng được lâu, vào mùa đông cách đây vài năm, cái đêm mà ngoài trời phủ đầy tuyết trắng, không gian lạnh đến thấu xương. Nhà nghèo nên hai ông cháu chỉ có một cái mền để đắp, vì thương cháu nên ông nội đã nhường hết cái mền cho Cao Phong. Đến sáng, Cao Phong tỉnh dậy phát hiện thì cũng đã quá muộn, cơ thể ông nội của hắn đã cứng đờ lạnh ngắt từ bao giờ. Lúc đó hắn ngồi bên thi thể ông nội mà khóc nhiều ngày liền đến nổi tiếng khóc không ra tiếng, dường như nước mắt cũng đóng băng sau khi lăn xuống má. Từ đó trở đi ngôi nhà nhỏ trên núi chỉ có mình hắn sinh sống. Ngày qua ngày hắn đều làm đủ mọi việc để kiếm cái ăn, nhưng dường như không đủ ăn đủ mặc. Trông hắn miết nhác chả khác gì đám ăn xin dưới chợ, có khi còn tệ hơn. Một cây cổ thụ to vừa được Nguyễn Cao Phong đốn xuống, hắn không nói không rằng mà lấy dây rừng bên hông cột vào đầu cây, kéo cái cây về miệng hang đốt than. Cảm thấy hang đã đủ tuổi, Cao Phong đốt một mồi lửa to rồi ném thẳng vào miệng hang. Bên cạnh hang còn có một kho than nhỏ chứa các than đã thành hình nhưng Cao Phong chưa bán kịp. Làm xong xuôi hắn quay người đi về, hắn định tranh thủ về trước khi thời nóng hơn. Việc hắn đốt than trên núi như thế thường mất vài ngày đến một tuần trời mới hoàn thành. Hắn cũng không lo việc rừng bị cháy hay gì. Cao Phong nghĩ nếu mà có cháy thì chỉ có ích chứ không có hại, hắn sẽ có thêm than để bán. Hắn đi ra bờ suối, đưa tay múc một bụng nước lớn để rửa mặt. Dòng nước mát lạnh khiến tinh thần Cao Phong cũng trở nên sảng khoái hơn một phần. Rửa xong xuôi, hắn ngồi thẫn thờ ra đó mà ngắm dòng nước nhẹ trôi. Dòng nước trôi êm đềm, đôi khi có bọt nước bắn lên tạo thành tiếng tanh tách dễ chịu. Mắt Cao Phong đột nhiên tập trung vào một chiếc lá đang trôi trên đó, chiếc lá trôi nổi bập bềnh trên dòng nước lại lao vào một xoáy nước nhỏ, chìm ngìm xuống lòng sông. Cao Phong thấy hình ảnh này lại nhìn lên bầu trời. Trong lòng nổi lên vô vàng suy nghĩ. Trên bầu trời, ánh quang đang chiếu xuống đốt cháy ra thịt, nó không phân biệt đều đồng dạng đốt cháy mọi thứ. Chả biết Cao Phong nghĩ gì mà cứ tựa vào gốc cây gần đó, mắt nhìn đăm đăm xuống những vật đang trôi trên dòng nước. Ô đột nhiên có âm thanh gì đó phát ra, âm thanh này nghe như tiếng nước chảy xuống khe rãnh. Thật ra chả phải, đó là từ chiếc bụng đói cồn cào của Cao Phong, nó đang đòi được ăn. Nguyễn Cao Phong sờ xuống bụng, trong lòng có chút một phiền, vội chống tay đứng dậy đi về nhà. Đống từ trên bầu trời từ lâu vang ra âm thanh đủ đủ gì đó khiến hắn ngưng trọng chú ý trên kia, từ lâu lại xuất hiện hai luồng sáng đang bay nhanh về phía này. Cao Phong meo mắt nhìn nhưng hắn vẫn không biết đây là thứ gì, hắn đành đi đến một gốc cây gần đó nấp vào quan sát. Hai luồng sáng một đỏ một đen hình như đang đuổi theo nhau, đi đến vòm trời nơi này thì đột nhiên dừng lại. Cao Phong thoạt nhìn qua chẳng nhận ra đây thứ gì, hắn thậm chí còn chưa từng thấy thứ nào giống vậy trước đây. Hai luồng sáng này tạo thành thứ ánh sáng kỳ dị đẹp mắt, như đốm lửa đang bốc cháy, làm sáng cả một khoảng trời. Ầm, ầm, đống hai luồng sáng bắt đầu lao vào, một đỏ một đen không ngừng đâm thẳng vào nhau rồi bay ra rồi lại đâm thẳng vào nhau. Cả hai gây ra từng hồi chấn động mạnh trên trời, hai tia sáng chợt lóe chợt tắt, bầu trời bị cả hai làm đến mức trẻ đôi làn mây. Không gian xung quanh cũng đôi phần bị ảnh hưởng từ hai luồng sáng kia trở nên vặn vẹo sau từng hồi công kích. Xung kích tỏa ra lan xuống cả mặt đất khiến nơi này trở nên náo động. Được một khoảng lâu thì đột nhiên hai luồng sáng này lại bay đi đâu mất. Thiên hai địa chấn cũng hòa hoãn sau khi hai đốm sáng rời khỏi nơi này. Chứng kiến cái màn kỳ ảo này, trên mặt Cao Phong có chút ngạc nhiên nhưng chỉ một lát sau lại trở nên bình thường. Hắn quay người đi về hướng nhà, trong lòng vẫn có một chút trầm ngâm nổi lên. Ngôi nhà của hắn chỉ là căn nhà tranh vách đất. Từ khi ông nội mất tới giờ hắn vẫn chưa tu sửa lại lần nào. Vách tường có nhiều chỗ thủng, chưa kể mái lá còn được lợp bằng loại lá sơ sài. Căn nhà nhỏ này tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió đủ mạnh là có thể cuốn cả nhà đi theo. Hắn bước vào nhà lấy ra vài củ khoai vùi vào đống lửa gần đó, đợi một chút cho khoai chín là có thể ăn được. Nguyễn Cao Phong dọn dẹp lại căn nhà một chút, nhà hắn nghèo tới nỗi chẳng có sàn nhà nên hắn chỉ ngồi dưới nền đất cứng. Làm xong hắn lại ngồi suy nghĩ trầm ngâm, đợi thời gian cho khoai chín. Sau một lát, Cao Phong lại đứng dậy, thấy hắn thò tay bóc những củ khoai còn nóng hổi bỏ vào một cái giỏ, tay kia cầm theo cái cần câu mà hướng về phía con sông nhỏ gần nhà. Ra tới đó hắn chọn một khúc sông có nước chảy chậm, vươn tay quăng câu xuống, lại thò tay lấy ra củ khoai bóc vỏ ăn ngon lành. Hắn vừa ăn vừa lợi, đợi cho con cá nào xấu số sẽ trở thành bữa tối của hắn. Hai mắt đang ngắm hở chờ đợi, đột nhiên hắn thấy cái gì đó đang trôi dưới sông. Thần thái Cao Phong có chút kinh ngạc, vội bỏ lại củ khoai vào giỏ, cởi áo nhảy ảo một cái xuống dưới nước. Lát sau thấy hắn từ từ ngoi lên, tay trái kéo theo gì đó, nhìn sơ qua thì hình như là cơ thể của người đàn ông. Quả thật thứ hắn vừa kéo lên là người đàn ông, ông ta có gương mặt đạm mạo, quanh miệng có hàng râu quai nón, áo quần có chút đẹp mắt nhưng bị cháy xém nhiều chỗ, độ tuổi chắc khoảng chừng chỉ ngoài 40. Nguyễn Cao Phong áp sát hai hắn vào ngực ông ta, nghe nhịp tim đập thì biết người này vẫn còn sống. Hắn nhớ lại một số thủ thuật mà ông nội đã chỉ, loay hoay một khoảng thời gian, chỉ lát sau đã thấy nước từ miệng người đàn ông bất ngờ nôn ra vọng. Thấy người đàn ông tròn tỉnh, Cao Phong liền đứng dậy lùi ra sau mấy bước, âm thầm quan sát. Người đàn ông kia cũng từ từ mở mắt, ông ta ngẩng đầu nhìn xung quanh mà đánh giá. Phát hiện thấy Cao Phong gần đó, ông ta mới nhăn mặt hô lên: "Đi, đi khỏi đây." Nói rồi người đàn ông râu quai nón lại lăn ra bất tỉnh. Nghe thấy lời thốt ra từ miệng ông ta, Cao Phong cũng có chút ngẩn ngơ. Hắn chả biết ông ta là ai, lại nghe thấy ông ta bảo đi thì cũng hơi suy nghĩ. Hắn thở dài, mặt vẫn như thường mà quay người bước đi hướng về phía nhà. Hắn về đến nhà thì lấy cái xe kéo gỗ ra, đây là cái xe chở than mà Cao Phong vẫn thường dùng để mang than xuống chợ bán. Hắn đẩy xe đi về hướng dòng sông, đến chỗ người đàn ông lúc nãy. Cao Phong cúi người vác người đàn ông đang bất tỉnh đặt ông ta lên xe rồi đẩy về, trong lòng hắn lúc này cũng có chút không nỡ khi mà bỏ mặc ông ta nằm ở đây. Về tới nhà, Cao Phong lại mang cơ thể của người đàn ông kia vào nhà, đặt trên cái giường. Gọi là giường nhưng thực chất chỉ là miếng gỗ rộng tầm vài thước được kê lên bốn cục đá bằng nhau, đó là nơi Cao Phong vẫn thường nằm. Bản thân Cao Phong lại đi tới một góc, hắn lấy ra củ khoai vừa lột vừa đưa lên miệng, lại tập trung quan sát người xa lạ trước mặt. Một lát sau, cơ thể người nằm trên giường dần dần di chuyển, hai mắt bắt đầu mở ra. Người đàn ông râu quai nón nghiêng mình ngồi dậy, hai tay xoa xoa trên mặt. Dường như ông ta bị thương không nhẹ, thấy ông ta chống hai tay rung rung cố lê thân thể ngồi tựa vào vách tường. Ông ta bắt đầu nhìn quanh, đôi chân mày nhíu lại khi phát hiện Cao Phong ngồi một góc, trong lòng có chút ngạc nhiên nói: "Ngươi là người cứu ta từ sông lên, đây là nhà của ngươi." "Chứ ba, tốt hay xấu chứ ba, tốt hay xấu." Nghe thấy lời ông ta nói, Cao Phong cất củ khoai đi, hắn khẽ gật đầu thừa nhận. Người đàn ông kia thấy thằng nhỏ trước mặt có vẻ kỳ quái, ông ta lại nhìn quanh một lần nữa, trong lòng vẫn có chút hoài nghi. Bất chợt ông ta hỏi: "Cha, mẹ hay người thân ngươi đâu? Họ đi làm rồi hả?" Cao Phong nghe câu hỏi nhưng lại không trả lời ngay, mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, cúi gục đầu xuống đất. Một lúc lâu sau hắn mới khẽ nói: "Ta sống một mình." Hắn khẽ đáp, trên mặt vẫn giữ một nét điềm tĩnh đáng kinh ngạc. "Sống một mình sao? Ngươi còn nhỏ tuổi như vậy mà đã sống một mình?" Người đàn ông râu quai nón nghe vậy liền hỏi lại, ông ta dò xét một hồi thì thấy thằng nhỏ trước mặt chỉ độ tầm 15-16 tuổi, vậy mà lại sống một mình ở vùng núi hoang vu này. Vẻ mặt ông ta không tin lời Cao Phong, liên tục chất vấn. Đúng rồi, mắt ông ta bắt gặp vật gì đó phía bên kia. Trên cái bàn nhỏ cách không xa chỗ nằm, có cái bài vị bằng gỗ có khắc mấy chữ nhỏ nhỏ. Người đàn ông râu quai nón thấy thế liền hỏi: "Cái bài vị là của ai?" "Ông nội." Nghe câu nói của Cao Phong, người đàn ông kia mới ngỡ người, chợt liếc thấy vẻ mặt thằng nhỏ có chút buồn. Giờ đây ông ta mới hiểu nguyên nhân tại sao lúc hỏi về người thân thì mặt Cao Phong lại tối sầm như thế. Ông ta đành im lặng nằm lại xuống giường không hỏi nữa. Bên ngoài, trời cũng bắt đầu về chiều, những tiếng lá cây xào xạc hay những tiếng kỳ lạ gì đó là đặc sản của vùng núi này. Những thanh âm tạo nên bản nhạc ma mị đầy chết chóc. Người đàn ông trung niên có râu quai nón kia lúc này đã lại nằm xuống giường, ông ta để tay lên mặt, chả biết ông ta còn thức hay đã ngủ. Phía bên kia, Cao Phong vẫn ngồi thử ra đó, mấy củ khoai trong giỏ lúc này chẳng biết biến đi đâu. Hắn cứ liên tục quan sát người nằm trên giường, ánh mắt căng thẳng cứ như cai ngục đang giam lòng phạm nhân. Được một lúc lâu, dường như cảm nhận cái mạng nhỏ của mình không bị người kia ảnh hưởng, Cao Phong mới ngồi dậy bước đi, cầm cái cần câu với cái giỏ đựng cá mà đi ra hướng bờ sông. Cao Phong đi một hồi lâu, đến lúc trời sập tối mới trở lại. Khi về hắn thấy người đàn ông trong nhà đã đi đứng lại được bình thường, hình như ông ta đang tìm kiếm gì đó. Thấy Cao Phong bước vào, ông ta lại tiến tới giường mà ngồi. Đông ông ấy mở miệng hỏi: "Này nhỏ, nhà của ngươi không có gì ăn à?" Nghe ông ta hỏi, Nguyễn Cao Phong liền lấy cái giỏ sau lưng, hắn chìa ra cho người trước mặt xem. Người đàn ông trung niên nhìn vào trong giỏ, thấy trong đó có 3 con cá, mỗi con to bằng 2 ngón tay. Thấy vẻ mặt người đàn ông trước mặt có chút dầu dĩ, Cao Phong mới lên tiếng: "Hôm nay ta không câu được nhiều cá. Ngươi ăn thứ này sao?" Người đàn ông râu quai nón hỏi lại: "Còn có một ít rau rừng, đợi ta đi hái về nấu chung với cá." Lời vừa dứt thì Cao Phong lại xoay người bỏ đi, không thèm đoái hoài người ở phía sau lưng. Thấy tình hình này, người đàn ông kia cũng thở dài, trong lòng có chút bất mãn. Ông ta nghiêng mặt nói to ra ngoài: "Này, có cần ta giúp gì không?" Cái bóng nhỏ của Cao Phong không có phản ứng, hình như hắn đã đi quá xa nên không nghe được lời nói này. Thấy hắn đi càng lúc càng xa mà không trả lời, người đàn ông kia cũng im lặng không nói nữa, ông ta quay người đi vô trong nhà ngồi trên mặt đất, bước vào trạng thái tĩnh tọa. Một lát sau Cao Phong trở về, hắn mang theo một nắm rau rừng đủ loại trên tay. Cao Phong loay hoay một lúc lâu, hắn nấu canh với cá, múc ra 2 cái bát. Hắn mang một bát to tới đưa cho người đàn ông kia. Khi đã xong xuôi, Cao Phong cầm cái bát trong tay, xoay người đi ra phía bên ngoài. "Ngồi xuống đi, ta có chút chuyện cần hỏi." Người đàn ông trung niên lên tiếng. Nguyễn Cao Phong nghe vậy thì chợt dừng lại một chút, hình như có hơi ngây người. Hắn sau đó cũng đi về phía người đàn ông kia, ngồi bệnh xuống đất, phía đối diện với người trước mặt. Hai người cùng ăn trên chiếc bàn gỗ nhỏ, mạnh ai nấy ăn không quan tâm đến đối phương. Tay Cao Phong cầm cái muỗng gỗ chắc chắn, múc từng muỗng to đưa vào miệng. Trong ánh sáng lập loè được hắt lên từ bếp lửa nhỏ bên cạnh, bóng hai người một lớn một nhỏ đều được chiếu lên vách tường đất kia. Người đàn ông trước mặt đống đặt bát xuống nói: "Người tên là gì?" Vừa nghe lời này, mặt của Cao Phong có chút nhếch lên nhưng chỉ khắc sau lại trở nên bình thường, hắn từ từ cúi đầu nói nhỏ: "Nguyễn Cao Phong." Xong câu hỏi, vị đàn ông trung niên lại giữ thái độ điềm tĩnh, chỉ khẽ gật đầu hỏi tiếp: "Ngươi có thường cứu người dưới sông không?"
"Không có, quanh đây không ai qua lại."
Cao Phong thản nhiên vừa ăn vừa đáp lại. Người đàn ông nghe câu trả lời thì có chút hài lòng, dường như đây là điều ông ta đã đoán được trước đó. Ông ta không ngừng mà hỏi tiếp: "Vậy ngươi có thường cứu người khác không?"
"Chắc là có, ta thường giúp vài đứa trẻ ăn xin dưới chợ."
Cao Phong đáp. Vị đàn ông trung niên râu quai nón nghe vậy thì hừ một tiếng hỏi lại:
"Ý ta là người lạ, người vừa mới gặp."
Cao Phong hiểu ý có chút ngẩng đầu lên nhìn, khắc sau lại cúi xuống mặt bát, thẳng thừng đáp:
"Chưa có."
Nghe xong hai tiếng dứt khoát, người trung niên dừng ăn hẳn đi. Ông ta đập tay xuống bàn, miệng hừ một tiếng to nói:
"Vậy ngươi chưa từng cứu người lạ nào, lại cứu rồi cho ta ăn. Ta và ngươi lại là người dưng nước lã, ngươi không có để phòng sao?"
Nghe câu nói của người đàn ông trung niên, mặt của Cao Phong có chút giãn ra, hắn có ngước lên nhìn người đối diện. Được một lúc lại như né tránh ánh mắt của đối phương mà quay xuống nói:
"Ta không biết.
Ông của ta dặn là người phải biết cứu người khác lúc hoạn nạn." Nguyễn Cao Phong khẽ đáp, dường như câu trả lời có chút đúng ý với người đàn ông kia, ông ta cười lớn vỗ bạch bạch vào đùi:
"Ha ha, ông của ngươi dạy như vậy không sai. Nhưng cũng phải xem người ngươi cứu là ai, nếu cứu nhầm người thì sao? Nếu như lúc nãy ngươi cứu ta, nhưng ta lại hại ngươi, vậy chẳng phải ngươi uổng lòng tốt rồi sao?"
Ông ta giương cái cổ to, đưa khuôn mặt lại gần Cao Phong mà nói. Câu nói của người đàn ông làm Cao Phong chợt dừng lại, hắn ngồi yên một lúc rồi mới mấp mấy môi:
Ta không biết."
Cao Phong đáp, giọng có vẻ lúng túng:
"Ta không thấy ông là người xấu."
Đột nhiên vừa nghe hai chữ người xấu, người đàn ông lại cười lớn hơn, hai tay vỗ bạch bạch vào đuổi tiếp lời:
"Người xấu? Sao ngươi biết ta không phải người xấu?"
Ta Cao Phong chưa kịp trả lời thì người đàn ông kia lại:
"Ngươi nghĩ như thế nào là người xấu?" ngắt lời hỏi tiếp.
"Là người người hại kẻ khác."
Cao Phong không suy nghĩ, thuận miệng mà nói.
Nghe câu trả lời của Cao Phong, người đàn ông kia cười khanh khách lên, vẻ mặt như đang lăng mạ người khác. Cao Phong ngồi đối diện, sắc mặt vẫn bình thường. Đối với hắn chuyện này không đáng là gì, hắn còn cảnh giác với đối phương. Đúng người đàn ông kia nói:
"Nói như này cho dễ hiểu, nếu một người đang bị người khác đuổi giết, vậy ai trong số hai người là người xấu?"
Cao Phong suy nghĩ nhanh mà đáp:
"Người đuổi giết."
"Nhưng người đuổi giết lại bị mục tiêu của hắn giết chết, còn người bị đuổi thì chả xảy ra gì.
Vậy lúc này ai mới là người xấu?"
"Ai?"
Cao Phong hỏi.
"Chẳng ai là người xấu, chỉ có người thắng và kẻ bại trận. Cho dù nếu ta là kẻ trong mắt ngươi gọi là xấu, nhưng ta lại sống sót và tự nhận là người tốt.
Vậy cũng đâu có sao."
Người đàn ông trung niên tiếp tục nói: "Thời thế hiện nay chả còn cái gọi là cái tốt hay cái xấu, mà quan trọng chính là thực lực. Kẻ mạnh là kẻ chiến thắng, kẻ mạnh là người có quyền tự cho bản thân tốt hay là xấu. Ai mà chả là người tốt trong câu chuyện của chính hắn và thành kẻ xấu trong lời nói của kẻ khác. Vậy tốt và xấu có gì mà đáng để quan tâm?" Nói xong, vị đàn ông trung niên đột nhiên đập bàn một cái, bát canh của ông ta tự động không cánh mà bay lên. Nước canh như có ý thức mà trôi vào miệng ông ta, cả con cá cũng vậy. Người đàn ông ngậm con cá trên miệng, ngay sau nuốt luôn cả cá lẫn xương xuống bụng. Cao Phong sau khi chứng kiến màn vừa rồi thì hoàn toàn im bặt. Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lặng múc từng muỗng canh nhỏ mà cho vào miệng. Đột nhiên hắn lên tiếng:
Ông nói với ta chuyện này làm gì?"
Người đàn ông kia nghe vậy thì cười nhẹ, ông ta đáp lại:
"Ta thấy nhỏ sống một mình thì biết chắc ngươi ít tiếp xúc với thế giới nên muốn nói một số điều, với bản tính cả tin của ngươi thì đúng thật nên sống ở nơi này. Ta còn tưởng nhỏ ra sao, hóa ra chỉ là đứa trẻ tầm thường, vẫn nên sống ở đây. Tuy có đói một chút khổ một chút nhưng ít ra vẫn toàn mạng." Xong câu nói, hai người đều trở nên im lặng. Lúc này Cao Phong không còn ăn nữa, hắn ngồi đó như bất động. Trong lòng có vô vàn điều suy nghĩ. Tuy hắn có nghe người kia bảo hắn là cả tin, nhưng không phải hắn đã cứu ông ta hay sao? Nếu không có Cao Phong thì giờ ông ta vẫn ở dưới sông rồi. Chợt Cao Phong nói, giọng nói có phần quả quyết. Nhưng ta thật sự không muốn sống ở đây. Người đàn ông trung niên nghe câu nói của Cao Phong thì cũng không trả lời ngay, lúc này ông ta không còn như lúc nãy mà trở lại điềm tĩnh. Đông ông thở dài nói, vậy nếu lúc nãy người ngươi cứu không phải ta mà là tên đã đuổi theo ta, chẳng phải tình huống lúc này khác rất nhiều hay sao? Nếu ngươi muốn ra ngoài làm sao sống sót nổi đây? Cao Phong suy nghĩ, mặt có chút trầm xuống, chợt như hiểu ra điều gì liền hỏi, hắn cố đổi chủ đề sang hướng khác. Vậy hai luồng ánh sáng trên bầu trời là ông? Ông chính là tiên sao? Cao Phong nỡ ra hỏi lại. Từ khi hắn cứu người này dưới sông, hắn đã cảm thấy ông ta và hai đốm sáng lúc chiều có quan hệ gì đó, nhưng Cao Phong vẫn không thể nghĩ được ra. Giờ đây nghe người này nói, hắn lập tức hiểu ra ngay mọi chuyện. Chương 4, nhận học trò chương 4, nhận học trò. Vị trung niên râu quai nón nghe Cao Phong bảo bản thân là tiên thì cười cười nói, ta tên Phạm Văn Bá, cứ gọi ta là Phạm Bá, mà tiên tiên cái gì? Ta chỉ là một cường giả thiên sinh bình thường. Ngươi có từng nghe qua cường giả như thế chưa? Ta có từng nghe ông già kể chuyện dưới chợ nói. Ông ta bảo bọn người như thế chính là người tu luyện có sức mạnh cao siêu. Cao Phong nghe vậy thì mặt có chút rạng rỡ, hắn đáp lại lời tức khắc. Vậy ngươi có tin lời ông ta nói không? Có, vừa nói xong chữ này, đột nhiên Cao Phong nhớ lại chuyện quá khứ, từng cảnh tượng đã trải qua bỗng nhiên xuất hiện trở lại. Hắn nhớ lúc bản thân mới chỉ 4 hay 5 tuổi, có lần theo ông nội xuống dưới chợ bán than. Cao Phong ngồi phía trước xe, ông nội thì đẩy hắn đi, cả hai người không ngừng nói chuyện cười đùa. Hắn cùng ông nội tới chỗ bán than, đông bên cạnh xuất hiện một lão ăn mày mèo. Ông ta ngồi ở đó kể những câu chuyện thần tiên trên trời, về lớp người mà ông gọi là có sức mạnh siêu phàm, có thể hô mưa gọi gió. Rất nhiều người ở chợ nghe ông ta kể thì chỉ coi là chuyện phiếm, nghe cho vui thay rồi quăng từng đồng tiền vào cái nón lá để trước mặt. Ông lão đó cũng nhanh nhậu gật đầu cảm tạ hào ý của bà con, duy chỉ có một đứa trẻ cứ ngồi mãi ở đó. Đó là Cao Phong, hắn lúc nhỏ đã bị cuốn theo những câu chuyện mà ông lão kia kể đến nỗi không dứt ra được. Hắn cứ luôn miệng bảo ông ta kể tiếp cho nó nghe, ông lão cũng vui lòng mà kể tiếp. Từ đó trở về sau mỗi lần xuống chợ, Cao Phong đều cùng bộ dạng đi đến bên cạnh lão ăn mày để nghe kể. Hắn nghe nhiều tới nỗi thuộc lòng, có nhiều lần lão ăn mày kể nửa chừng mà quên mất tình tiết nào thì Cao Phong liền nhanh nhẹn nhắc vào, bao nhiêu câu chuyện đều được in vào trong trí óc non nớt của hắn. Cứ thế mỗi khi về lại núi, Cao Phong đều quả quyết nói với ông hắn rằng: "Ông ơi, con quyết định rồi, con sẽ trở thành cường giả thiên sinh, kiếm thật nhiều tiền về cho ông. Có thế thì chúng ta mỗi bữa đều không sợ đói nữa." Nghe Cao Phong nói, ông nội hắn cứ thế mà cười cười, lấy tay xoa đầu hắn. Nhưng sau khi ông nội hắn mất, hắn vài năm sau không xuống chợ. Sau khi hắn có đủ sức đẩy than bán thì lão ăn mày cũng biến đi đâu mất. Từ đó Cao Phong không còn mơ tới những câu chuyện thần thoại huyền ảo đó nữa, có lẽ nó đã bị vết thương mất người thân phong ấn lại trong tim Cao Phong. Giờ đây nghe người đàn ông trước mặt nhắc lại, Cao Phong nhớ lại mà có chút bồi hồi. Giọt nước mắt từ đâu xuất hiện, lan dài xuống má. Hắn không khóc, đây chỉ là nước mắt sống mà thôi. "Này, ngươi sao thế nhỏ? Bộ ngươi không tin sao?" Nói rồi bỗng nhiên Phạm Bá san tay háo lên. Ông ta giơ tay ra trước mặt, ánh mắt tập trung nhìn về hướng ngón tay. Đột nhiên xung quanh ông ta xuất hiện luồng khí màu đỏ dao động, nó từ từ tập trung ngay ngón tay tạo thành quả cầu nhỏ màu đỏ. Bất ngờ Phạm Bá ngơ chỉ lên hướng tới trước, quả cầu lập tức bay vèo cực nhanh ra sân. Ầm một tiếng gió to, quả cầu phát nổ gây ra cái lỗ to tướng trước cửa nhà. Xong xuôi, ông ta quay người lại nói với Cao Phong: "Ngươi có hứng thú với những điều đó không?" Cao Phong nhìn vậy thì ngớ người ra, không ngờ người này thật sự là cường giả. Hắn nghe ông ta nói vậy chợt hai hàng chân mày có chút giãn ra, Cao Phong khẽ nói: "Có phải khi ta tu luyện, ta sẽ không bị đói không? Tại sao ngươi lại lo đói?" Phạm Bá nghe vậy thì khó hiểu, ông ta nhíu mày gặng hỏi lại. Cao Phong chợt thở dài, nét mặt có chút ủ rũ nói: Ta. Lúc trước ta từng hứa với nội sẽ trở thành cường giả để kiếm thật nhiều tiền, để không để nội phải bị đói. Nhưng mà ngươi khỏi lo, không những không bị đói mà khi tu luyện đến trình độ nhất định, bản thân ngươi chỉ cần hít khí trời là cũng có thể sống được." Người trung niên cắt lời. Người đàn ông trung niên thấy thằng nhỏ trước mắt, ông ta đưa tay vô vô vào vai, vừa bộ thì hình như trong mắt ông ta hiện ra luồng khí truyền thẳng vào người Cao Phong. Ông ta đang dùng thần thức dò xét gì đó. "Thế giới ngoài kia rộng lớn như thế, ngươi không có mong muốn gì khác sao?" Phạm Bá bất ngờ tiếp tục hỏi. "Thế mong muốn của ông là gì?" Cao Phong ngước lên hỏi lại. "Ta muốn là kẻ mạnh nhất, đứng trên đỉnh nhìn xuống. Ta nghe nói nơi đó rất đẹp." Phạm Bá cười cười đáp, giọng như giễu cợt. Ông ta nói tiếp: "Sao, có hứng thú chứ, có muốn bước vào con đường này không?" Cao Phong khẽ suy nghĩ một lúc lâu. Hắn biết cuộc sống của mình giờ đây đang đi tới bước ngoặt quan trọng, đây là cơ hội làm thay đổi cuộc đời hắn. Giờ đây hắn chẳng còn gì để mất, chỉ còn con đường này mới có thể thay đổi số phận của hắn, cũng là hoàn thành lời hứa với người ông đã mất. Tuy người này có đôi chút kỳ quái, nhưng Cao Phong vẫn giữ vẻ đánh giá như ban đầu, hắn khẳng định ông ta cũng không phải loại người xấu. Hoặc chi ít ông ta không phải loại người sẽ đi lợi dụng người khác, đó là điều mà linh tính mách bảo Cao Phong. Hắn suy nghĩ thông suốt, đống nói một câu: "Ta muốn bước theo con đường cường giả. Không dễ đâu, có thể sẽ không còn mạng. Người còn muốn không?" Người đàn ông kia dùng điệu bộ chất vấn nói với Cao Phong. Trong lòng Cao Phong đã quyết định, nếu người này hỏi vậy hiển nhiên là có thể giúp hắn. Cao Phong nói: "Muốn, xin ông hãy giúp ta." Người tự xưng Phạm Bá nghe Cao Phong nói thì sắc mặt có chút thoải mái, ông ta đứng dậy đi xung quanh, miệng cứ lẩm nhẩm câu "hãy giúp ta" của Cao Phong. Đột nhiên ông ta nói: "Thôi cũng được, ta đi về phương Nam để mong tìm được cơ duyên. Không ngờ nữa đường gặp nạn, lại rơi xuống đây và gặp ngươi. kể như vậy cũng hay, có khi ngươi mới chính là cơ duyên mà ta cần tìm. Vậy mới thấy ta và ngươi có duyên với nhau. Ta thấy ngươi cũng thật thà, hiền lành, ta cũng sống lâu như vậy nhưng chưa từng nhận học trò. Vậy giờ ta sẽ nhận ngươi làm học trò, dạy cho ngươi cách để ra ngoài kia có thể sinh sống. Phạm Bá đi một hồi cũng quay về ngồi lại chỗ cũ, nói: "Nào, qua đây bái lễ với ta." Cao Phong nghe vậy thì ánh mắt quả quyết hiện lên, hắn quay qua quỳ xuống dưới đất nói: "Ta tên Cao Phong, xin ông hãy nhận ta làm học trò."
"Tốt, tốt, từ giờ ngươi sẽ là học trò của Phạm Bá ta."
Phạm Bá xoa xoa cái đầu của thằng nhỏ trước mặt, ông ta đưa tay nâng người Cao Phong lên. Nét mặt của Cao Phong giờ đây đã có chút rạng rỡ hơn trước. Sang ngày hôm sau, lại một ngày mới bắt đầu, trên núi sương sớm còn bao phủ cả căn nhà. Căn nhà của Cao Phong không có cửa đóng, mây trôi tận cả vào bên trong. Ngay phía trước, một thân ảnh lờ mờ hiện ra trong màn sương. Người này hai chân xếp bằng, hai tay bắt quyết đồng dạng đặt bên đầu gối. Xung quanh không khí dao động, có một lớp khí tức hùng hậu đang tản phát ra dưới chân. Xương dày cũng bị lớp hào khí này đánh tan đi, tạo thành một cái vòng bao bọc cả cơ thể. Cơ thể bắt đầu di động cánh tay, hai bàn tay từ từ đan vào nhau thành một hình quyết kỳ lạ, đột nhiên thân ảnh này la lên: "Tán!" Ngay sau khẩu quyết, sương mù tứ phía bị một cổ lực lượng cường đại từ thân thể bắn ra xua tan đi. Không gian vừa rồi còn mù mịt trong mây giờ đã trở lại vùng đất bình thường. Người ngồi kia lúc này đột nhiên ho khụ khụ, vài giọt máu còn rơi vãi trên nền đất. Ông ta đưa tay bấu chặt lấy ngực trái, miệng lẩm bẩm: "Hừ, loại ma độc này mạnh thật." Nói xong ông ta lại đưa hai tay thủ ấn, thi triển loại bí pháp gì đó mà thấy đột nhiên trước mặt xuất hiện quả cầu trong suốt có vỏ màu vàng. Bên trong quả cầu có ánh hỏa diễm phừng phực cháy lên không ngừng. Người đàn ông đưa tay ra trước, ngay ngón tay xuất hiện dòng khí đen tuyền nhẹ nhẹ bay ra, được quả cầu trước mặt hút vào. Được một lúc, quả cầu lửa đã chứa đầy khí đen. Thấy vậy người kia liền bắt thủ ấn, quả cầu trước mặt phát sáng chói lên sau đó liền nổ tan cảnh, xung kích từ vụ nổ bay ra từ phía. Lúc này ông ta mới nhẹ thở ra hơi dài, đưa tay điểm quyết khiến cho dòng khí không màu xung quanh ông giờ đã được thu vào trong cơ thể. Làm xong, người này mới mở mắt đứng dậy, hướng tầm mắt ra xa nhìn ngắm. Từ phía đằng xa có một người nào đó đang đi về hướng này, đằng sau còn kéo theo một xe chất đầy than. Đó là Nguyễn Cao Phong, hắn mới sáng đã lên núi lấy than, định hôm nay sẽ đem xuống chợ đổi lấy ít tiền. "Người đi đâu đó?" Người ngồi trước nhà thấy Cao Phong lại gần thì hỏi. "Thưa thầy, con đi lấy than đổi chút đồ, rồi về nấu cơm cho thầy trò ta ăn." Người vừa hỏi Cao Phong đích thực là Phạm Bá, ông ta nhân lúc Cao Phong đi lấy than đã bí mật luyện gì đó. Thấy Cao Phong gọi bản thân là thầy, Phạm Bá lúc đầu có chút ngỡ ra, nhưng khác sau lại cười cười nói: "Giỏi, giỏi. Ngươi là học trò đầu tiên mà Phạm Bá ta thu nhận." Cao Phong nghe Phạm Bá nói vậy thì cũng gật đầu cười nhẹ, đây là người mà hắn nói chuyện nhiều như vậy trong suốt 5 năm vừa qua, trong lòng cũng sinh ra không ít hảo cảm. Hắn còn xin ông ta nhận làm học trò, cũng là gửi niềm hy vọng rất lớn vào Phạm Bá. Phạm Bá đang thua tay chân cho khỏe người, chợt thấy Cao Phong vừa định đi xuống chợ thì nhanh miệng hỏi: "Dưới chợ ngươi có thấy tiệm thuốc nào không?" Vừa nghe câu hỏi, Cao Phong bỏ xe than xuống quay người lại, dùng giọng điệu kính trọng trả lời: "Tiệm thuốc, hình như là có. Mà sao vậy thầy?" "Hỏi làm gì? Nhỏ biết càng ít chuyện càng tốt." Phạm Bá nghiêm mặt đáp. Thấy vẻ mặt Cao Phong có chút trầm xuống sau khi nghe tiếng nạt của hắn, Phạm Bá cười cười đi lại chỗ Cao Phong, đưa tay xoa đầu nhỏ trước mặt nói: "Khà, khà, để ta đi với con. Thầy có đi được không?" Vừa nghe Cao Phong hỏi, Phạm Bá đã nhíu chân mày lại quát lên, dùng tay đánh vào vai Cao Phong: "Cái thằng hỏi thừa, ta không đi được thì có bản lĩnh gì mà dạy cho ngươi nữa, mau đi." Cao Phong nghe vậy chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì thêm, hắn cúi gầm mặt đẩy xe thang đi lên phía trước. Phạm Bá đi phía sau, thấy dáng đi có vẻ khổ sở của Cao Phong, ông liền tặc lưỡi nói: "Thằng lưng lên, thanh niên gì mà cứ khòm khòm như ông lão." Chương 5, khoảng không kỳ lạ. Chương 5, khoảng không kỳ lạ. Cao Phong nghe vậy thì cũng làm theo, hắn vươn người thẳng lưng mà đi về phía trước, dáng đi thẳng thòm có vẻ tốc độ cũng được cải thiện. Ngẩng cao đầu nhìn hướng mặt trời, đó mới là Nam Nhi. Hai người một thầy một trò đi sóng vai với nhau, họ đi một lúc thì cũng tới khu chợ. Đây là khu chợ ngay trước trấn nhỏ có tên là Trấn Cam La. Khu chợ này cũng chẳng phải chợ sớm mất gì, chỉ là vài người buôn bán họp lại nhỏ với nhau, tạo nên một cái chợ nhỏ, người ta còn có tên gọi khác là chợ trùng hồn. Phạm Bá nghiêng đầu quan sát, thấy trên đầu ông ta quấn một cái khăn dài, hai mắt liên tục sáng lên. Ông có giải thích cho Cao Phong rằng phải làm thế để đề phòng có chuyện bất chắc. Nhưng hình như việc ông quấn khăn trên đầu như thế càng làm việc này bất chắc hơn, chỉ thấy hàng chục đôi mắt đều hướng nhìn mỗi khi Phạm Bá đi qua. Họ đi dạo một chút cho tới nơi Cao Phong thường hay bán than. Phạm Bá nhìn ngắm một lát thì nhận ra vài điều, khu chợ này ngoài nhỏ ra thì vật tư cần bán cũng chẳng có bao nhiêu, mà nhìn đâu đâu cũng có đầy những người ăn xin. Thấy ai đi qua họ cùng chia đôi tay run run đen nhèm ra trước, mong có ai rủ lòng thương mà cho họ ít bạc lẻ. Tới nơi đổi than, Cao Phong đổi cả xe than chỉ được vài bạc lẻ, nhiêu đây chỉ đủ cho hắn mua một ít đồ ăn. Cao Phong đi qua bên kia đông gạo, mua thêm vài thứ đồ như là cà rốt, khoai tây, các loại nấm. Mấy loại nguyên liệu này so với người khác thì đều là đồ tầm thường, nhưng so với người chỉ quanh năm thường xuyên ăn khoai thay cơm thì chả khác nào vỡ được vàng nguyên khối. Phạm Bá thấy Cao Phong đang lúng túng trả giá lựa đồ ăn thì biết thằng nhỏ này đang cố mua nhiều đồ về đãi hắn một bữa tiệc coi như bãi sư, trong lòng cũng nâng lên hồi thương xót. Phạm Bá đi tới cửa hàng nơi Cao Phong đang đứng, thuận miệng nói: "Ông chủ lấy cho ta 3 cân thịt bò, 2 cân thịt gà, còn nữa lấy thêm vài bầu rượu ngon." Nghe tiếng Phạm Bá bên hai, Cao Phong liền liếc mắt sáng. Hắn không khỏi kinh ngạc khi nghe Phạm Bá nói những lời này. Thịt là thứ mà Cao Phong từ khi có ý thức tới giờ vẫn chưa từng được ăn, trên núi hắn sống, chả hiểu sao chẳng còn sót lại con thú vật nào nên dù Cao Phong có muốn đi săn thì cũng không được. Thầy mua những thứ này thật sao? Cao Phong khẽ nghiêng mặt nói. Phạm Bá nghe được tiếng Cao Phong, biết thằng nhỏ ngạc nhiên khi bản thân nói thế, miệng Phạm Bá cười đáp. Có gì mà không thật? Ta đãi con một bữa coi như lễ nhận học trò. Phạm Bá vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Cao Phong. Giọng điệu của Phạm Bá trầm ấm, dáng vẻ âm trầm như người cha nói với đứa con trai của mình. Lời này của ông ta làm cho Cao Phong không khỏi xúc động, hắn đột nhiên cảm thấy khỏe mắt tay xuề. Đã từ rất lâu, kể từ khi ông nội hắn mất, chưa từng có ai nói những lời ngọt dịu thứ thế với Cao Phong. Không cần biết người trước mặt thân phận chưa rõ thế nào, nghe được lời từ miệng cũng làm Cao Phong không khỏi kính mến. Ông chủ cửa tiệm nhanh chóng đưa những nguyên liệu cho Phạm Bá, ông ta chất hết lên xe đẩy của Cao Phong. Phạm Bá kéo Cao Phong đi qua vài cửa tiệm nữa, ông ta mua cho Cao Phong vài bộ trang phục mới tinh, mua cho vòng đeo tay. Cao Phong vui lắm, trước giờ đối với những thứ này hắn chỉ là nhìn mà chạy dai chứ chưa từng nghĩ có ngày bản thân sẽ được sở hữu. Đông nhiên cả hai đi qua một cửa tiệm, Nguyễn Cao Phong đứng một bên nói vọng lên bằng giọng khẽ khẽ. Kia là tiệm thuốc lớn nhất ở đây rồi thưa thầy. Ừ, con ở đây chờ ta, đừng vào trong. Cao Phong nghe vậy thì nghe lời đứng ở ngoài đợi, hắn đợi mà trong lòng mông lung nghĩ tới hành động của người thầy này. Hắn trong lòng có chút lo lo, sự lo lắng này bắt nguồn từ việc người thầy kia mua cho hắn nhiều đồ vật như vậy. Cao Phong sống một mình nhiều năm trời trên núi, chưa từng được ai hỏi thăm, thậm chí khi hắn xuống chợ để bán than còn bị không biết bao nhiêu ánh mắt dòm ngó phán xét. Hắn sống nhiều năm đói khổ như vậy, chịu nhiều tổn thương như vậy, trong lòng đã sớm hóa đá. Sự sợ hãi hay mặc cảm đã sớm bị tiêu trừ. Vậy mà giờ đây lại chỉ vì cứu vị cường giả có xuất thân thần thần quỷ quỷ này, lại được ông ta thu nhận làm học trò còn mua cho vô số đồ. Thật ra tâm lý của Cao Phong không có gì là lạ, bất kể là ai sống trong hoàn cảnh của hắn, đột nhiên nhận được ân huệ từ một người mà bản thân không biết thứ gì ngoài tên, đặc biệt còn là cường giả có sức mạnh uy chấn thì không cảm thấy gì mới là lạ. Phạm Bá sau một hồi mua thuốc cũng ra ngoài, ông cầm trên tay là hàng tá bao thuốc được bọc bằng lớp giấy bên ngoài. Đây hoàn toàn là những bài thuốc nam từ các loại thảo mộc quý hiếm, khi về còn cần ghé qua mua một cái ấm đất nhỏ, có vậy thì mới sắc thuốc được. Khi ông bước ra chợt thấy Cao Phong đang trầm ngâm suy tư gì đó, Phạm Bá chợt nói to. Nhỏ, thầy xong rồi, ta về. Cao Phong đang ngông lung suy nghĩ, chợt nghe tiếng bên tai thì giật người tỉnh lại. Hắn quay về phía Phạm Bá gật đầu, miệng nở nụ cười hiền hòa, hình như đây là lần đầu tiên trong 5 năm qua hắn mới có lần nhếch mép. Hai người tiếp tục di chuyển, hướng dãy núi mà trở về nhà Cao Phong. Sau khi về nhà thì lấy ra nguyên liệu vừa mua ở chợ để nấu vài món ngon. Cao Phong không có kinh nghiệm nấu những món thịt này bởi vì hắn chưa từng được ăn, từ bé tới lớn chỉ ăn củ sắn, củ khoai và cá ngoài sông. Phạm Bá thấy vậy thì cười lạnh, tự nhận công việc nấu những cái này. Nhưng mà trái với phong thái tự tin, hắn lại nhận ra bản thân cầm cái dao có lơi hơi cùn của nhà Cao Phong thì không biết xử lý mớ nguyên liệu này ra sao. Nhìn dáng vẻ như là người lâu rồi chưa từng đụng lại vào việc nấu nướng. Phạm Bá quần quật một hồi, cuối cùng đành đem chỗ thịt kia tất cả nướng trên ngọn lửa hồng, hắn dùng luồng khí màu đỏ trong người khống chế ngọn lửa, làm cho thịt rất nhanh đã chín. Sau khi thịt đã chín thì chất hết lên một miếng ván gỗ to đặt trước bàn thờ ông nội Cao Phong. Đỗ Phạm Bá lên tiếng kêu, "Cao Phong, lại đây làm lễ." Lễ bái thầy là một nghi lễ truyền thống có từ hàng ngàn năm nay. Nó bắt nguồn từ tục lệ mỗi khi học trò trong các gia đình muốn xin theo học đạo pháp hay tu hành của thầy đồ đều phải đem lễ vật theo cùng bái. Việc đó không chỉ giúp cho nghi thức được ơn trên trường giám, mà lâu dần còn là nghi thức với tầng lớp cường giả phi thường siêu nhiên kia. Cao Phong đi tới trước bàn thờ cắm ba cây nhan, dập người khấu đầu lễ ba lạy, lại quay sang hướng Phạm Bá đang ngồi gần đó lễ thêm ba lạy nữa. Phạm Bá thấy vậy mỉm cười, ông ta đưa tay đỡ Cao Phong ngồi dậy. Cao Phong chưa đứng dậy ngay, hắn nói: "Cảm tạ thầy thu nhận học trò, ơn này mai sau báo đáp." Nghe lời nói của Cao Phong, nét mặt Phạm Bá có chút giãn ra. Ông ta tu hành nhiều năm, đã đạt được thành tựu không nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên thu nhận học trò, trong lòng cũng có chút xúc động. Phạm Bá đỡ tay Cao Phong nói: "Học trò của Phạm Bá ta tính tình phải mạnh mẽ hơn nữa, không được mềm yếu." Cao Phong gật đầu lia lịa. Thấy vậy Phạm Bá cười khà khà, đi tới một góc ngồi. Đợi một lát cho nhàn trên bàn thờ tàn đi, cả hai mới dọn đồ xuống dùng nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời Cao Phong được ăn miếng thịt ngon như thế này, hắn vừa cắn một miếng thì trong lòng sung sướng đến nỗi nước mắt không tự chủ mà trào ra. Thấy Cao Phong khóc, Phạm Bá mới nghiêm mặt nói: "Ta vừa bảo Nam Nhi phải mạnh mẽ, không được khóc rồi mà." Cao Phong nghe vậy liền ngơ ra, hắn liền đưa tay lau qua nước mắt mà tiếp tục ăn ngấu nghiến. Từng thớ thịt như tan ra trong miệng, trôi xuống bao tử, lại từ từ đi khắp cơ thể. Sự sung sướng đó chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết được, rất khó diễn tả bằng lời. Một lát sau, số thịt trên bàn đã không cánh mà bay vào bụng của hai thầy trò. Cao Phong ăn no cành hồng, nam thở phè phè, địa bộ rất chi sung sướng. Phạm Bá cũng vậy, lâu rồi ông mới ăn lại đồ ăn loại này, cũng có chút khác biệt nên ăn rất ngon miệng. Hai thầy trò ăn xong thì lăn ra ngủ, đến gần tối thì lại thức dậy ăn tiếp. Ăn xong Cao Phong đột nhiên hỏi: "Ngày mai ta bắt đầu chưa thầy?" "Sao, nhỏ nôn nóng rồi hả?" Phạm Bá đưa tay cậy cậy vụn thức ăn trong răng nói. Còn Cao Phong khẽ nói nhưng rồi lại thôi không nói nữa, hắn lại cúi đầu xuống dưới đất. Phạm Bá thấy mặt Cao Phong như vậy thì cười lớn, ông ta kéo cánh tay của Cao Phong qua một bên. "Ta cho con xem cái này." Đông nhiên Phạm Bá đưa hai tay ra trước mặt, từ từ đưa lên sau đó từ tay tạo ra một hình phù kỳ lạ. Hình phù hiện ra giữa không trung, nó có màu vàng kim óng ánh, tỏa ra loại khí tức như ẩn như hiện mà tồn tại ngay trước mặt Cao Phong. Trước thời cơ, Phạm Bá giơ hai ngón tay xuyên qua hình quyết đâm thẳng vào ngay giữa trán của Cao Phong. Ngón tay Phạm Bá vừa chạm, lập tức cơ thể Cao Phong giật bắn ra sau, đột nhiên từ chỗ mi tâm xuất hiện luồng năng lượng màu vàng chạy khắp cơ thể. Giờ phút này đây, Cao Phong cảm nhận dường như không gian bên ngoài đang ngưng đọng lại, chỉ có cơ thể hắn di chuyển. Hắn cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, cứ như mọi âm thanh trên đời lúc này đã hoàn toàn biến mất. Cao Phong bất giác nhìn thấy trước mặt có con rùa đang đứng bất động giữa không trung, hắn giơ cánh tay chạm vào con rùa. Vừa chạm vào thì đột nhiên từ đầu ngón tay tỏa ra vòng hào quang hoàng kim kỳ dị, tản phát ra xung quanh. Vòng hào quang tỏa sáng một lúc, bất chợt nó hiện hóa thành một cái lỗ giữa không gian, cái lỗ mở ra hút toàn bộ cảnh vật xung quanh cùng Cao Phong vào bên trong, khiến hắn chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Chương 6, tâm thức chương 6, tâm thức lỗ đen hút Cao Phong vào khiến hắn cảm thấy hoảng sợ vô cùng, chả biết Phạm Bá đang làm gì với cơ thể của mình. Lỗ đen đưa Cao Phong tới một nơi tối đen như mực, chỗ này hình như không có bất cứ thứ gì tồn tại, cứ như đang đứng giữa hư vô, nơi mà mọi khái niệm còn chưa thành hình. Cao Phong xoay người ra sau, hắn thấy sau lưng có vô số đốm sáng như ngôi sao đang từ từ rơi xuống. Những vật thể xung quanh cũng bắt đầu rơi, cứ như làn sóng không thể dừng lại, chẳng mấy chốc mà đến lượt Cao Phong. Hắn thấy cảnh vật tứ phía sụt xuống, theo phản xạ giơ tay lên chống đỡ. Đồng thấy hổng chân một cái cơ thể rơi tọt xuống phía dưới. Cảm giác rơi khiến cho Cao Phong thấy buồn nôn, dường như lục phủ ngũ tạng đang đảo lộn hết lên. Đông ầm một tiếng, cơ thể Cao Phong lúc này lại rơi xuống đâu đó, trên mặt lúc này xuất hiện vài nét hoảng loạn vô cùng. Hắn thấy trước mặt là một không gian tối đen, hình như cơ thể đang ở trên hồ nước, Cao Phong có thể cảm nhận nước dưới chân. Nhưng tại sao hắn có thể đứng được, chân đứng trên mặt hồ mà không hề bị chìm xuống? Cao Phong hoảng hốt ngã quỵ, lùi lùi về phía sau mấy bước, chợt hắn tay bản thân đụng vào thứ gì đó. Cao Phong liền quay ra sau kêu lên: "Thầy thầy thầy bình tĩnh." Thì ra Cao Phong vừa đâm vào chân của Phạm Bá, ông ta đã đứng ngay đó từ lúc nào. Nói rồi ông ta hất tay một cái, không gian bỗng chốc sáng lên. Trước mặt cả hai giờ đây là một khoảng không gian như vô tận, bầu trời trên đầu một màu xanh, phía xa còn có đường chân trời. Mặt nước trong vắt dưới chân, nhìn xuống còn phản chiếu hoàn toàn thân ảnh của bản thân. Phạm Bá từ từ đi tới trước, ông ta hất tay tạo ra hai cái ghế và một cái bàn như ảo ảnh lúc gần lúc hiện, trên cái bàn còn có ấm trà nhỏ. Ông ngồi một bên, lại hất tay kéo cơ thể Cao Phong tới. Lúc này Cao Phong đã không bình tĩnh được nữa rồi, hắn không hiểu gì cả thì chợt kêu lên: "Đây đây là đâu vậy thầy? Đây là tâm thức của ta." Phạm Bá vừa nói thì từ chỗ hai người ngồi một luồng ánh sáng chói lọi phát ra xung quanh, làm rung động cả mặt hồ. "Sao, sao có thể đây là tâm thức của thầy sao? Nơi đây giống như một vùng nước trong mênh mông, trên trời chỉ có một màu dưới nước cũng vậy. Cảnh vật bốn phía thì trong suốt, khiến cho người ta cảm thấy đang bị nhốt vào một không gian nào đó." Phạm Bá đột nhiên ngồi dậy, ông đi thẳng, trên ánh mắt hiện lên tia thần uy kỳ diệu, mang dáng vẻ của người hiểu biết sâu xa. Từng bước đi đều làm cho mặt nước xuất hiện những gợn sóng nhỏ li ti. Trong trời đất, tồn tại duy nhất chỉ có một chữ sinh. Câu nói vừa xong thì phù văn liền hiện lên trong không gian, dường như đây là loại thần thông do Phạm Bá tạo ra để giúp cho Cao Phong hiểu thế giới này. Cao Phong vừa nghe vừa nhìn, hiện trong đôi mắt chính là sự tò mò với những điều mới lạ về tầng lớp người được gọi là cường giả, thiên sinh giả. Sinh chính là cái ra đời sớm nhất, là cái quyết định đến sự tồn vọng của thế giới. Phạm Bá trên miệng thì nói, bàn tay thì không ngừng tạo những hình phù trong không gian. Hình phù đôi khi là một người nhỏ đang ngồi thiền, đôi khi là dòng năng lượng, đôi khi là quả cầu ánh sáng hoàng kim. Ở thế giới này có một loại tồn tại vượt lên tất cả mang tên sinh khí. Sinh khí? Cao Phong thắc mắc hỏi lại. Phạm Bá nghe thế thì nhìn nhìn, mà ông không biểu lộ điều gì, chỉ bình thường hất tay giải thích. Lập tức hiện ra ngay trước mặt một ảo hình người đàn ông đang ngồi thiền, xung quanh cơ thể là từng luồng khí đang được hấp thụ vào trong cơ thể. Sinh khí là loại khí vận hành mọi sự sống, người xưa nói rằng khi mà mọi khái niệm còn chưa hình thành thì sinh khí là cái ra đời sớm nhất. Nó chính là thứ cấu thành nên vạn vật trong thế giới này. Cường giả như chúng ta hấp thụ sinh khí để bồi bổ sinh lực và kích thích tiềm năng của việc tu luyện. Cường giả càng hấp thụ được nhiều sinh khí thì sinh lực sẽ càng trở nên cường đại. Nói xong câu này Phạm Bá lại hất tay, hình phù người đàn ông liền biến mất. Phạm Bá để hai tay sau lưng từ từ nói: "Nhưng sinh khí chưa phải tất cả, để con người bình thường bước vào quá trình tu luyện, chúng ta cần một thứ đó là viên sinh mệnh." "Viên sinh mệnh là gì vậy thầy?" Cao Phong hỏi một cách gấp gáp. "Bình tĩnh, cứ xem tiếp rồi người sẽ hiểu." Phạm Bá vừa nói vừa hất tay, trước mặt hiện ra một hình phù kỳ lạ. Nó như một hòn đá, nhưng xung quanh lại ẩn tàn loại khí tức huyền diệu, có thể nói không phải hòn đá bình thường. "Đây là gì vậy thầy?" Ánh mắt Cao Phong nhìn cái hình phù trước mặt, hắn chưa từng thấy qua cái nào như vậy, nên hỏi: "Đây chính là viên sinh mệnh, gốc rễ sự sống của con người. Bên trong mỗi con người từ khi sinh ra đã tồn tại sẵn một viên sinh mệnh như thế này. Khi ban đầu nó chỉ gần giống như một hòn đá bình thường, nhưng có điều khi đã trải qua tu luyện thì lại khác." Vừa nói xong, Phạm Bá điểm chỉ lên không trung, từ ngay ngón tay có một luồng năng lượng được gọi là sinh lực bay lên viên sinh mệnh kia. Viên sinh mệnh tiếp nhận lượng sinh lực cường đại thì quay vòng vòng, trên lớp vỏ xuất hiện từng vệt nước chằng chịt. Đúng ầm một cái, viên sinh mệnh nứt ra, lớp vỏ bên ngoài được bóc đi. Để lộ bên trong là lớp màu vàng kim óng ánh lấp lánh, kèm theo lớp khí tức vô cùng thuần khiết đang dao động xung quanh. "Viên đá thay vỏ hả thầy?" "Đúng. Để có thể biết một người có thể tu luyện được hay không, người ta cần phải trải qua quá trình mài đá, nói một cách dễ hiểu hơn chính là hấp thụ sinh khí, dùng sinh khí phá đi lớp vỏ bên ngoài viên sinh mệnh. Có như vậy viên sinh mệnh mới bắt đầu sinh ra sinh lực, đưa sinh lực đi khắp cơ thể. Chỉ khi nào được như vậy thì người ta mới bước vào được con đường cường giả. Mỗi khi đột phá một cảnh giới, viên sinh mệnh sẽ thay vỏ một lần. Ta nghe nói đến cuối cùng viên sinh mệnh sẽ có màu sắc đẹp nhất thế gian mà không có vật nào sánh bằng." Cao Phong nghe nhiều thông tin như vậy thì liền trố mắt ra. Hắn vừa lắng tai nghe vừa nhìn Phạm Bá diễn tả mấy hình phù trên không gian mà mắt chẳng chớp lấy một cái. Chợt Cao Phong lên tiếng: "Vậy con, ý ngươi là ngươi có thể tu luyện được không?" Thấy biểu hiện của Cao Phong, Phạm Bá cũng hiểu được, ông ta tiếp tục thi triển thêm vài hình phù ảo trên không trung nữa. Bắt đầu nói, cảnh giới đầu tiên của con người chúng ta đó là phàm thể, nói cách khác chính là người thường như con. Phàm thể muốn tu luyện thì phải sở hữu được viên sinh mệnh đặc chuẩn, gọi là chuẩn mệnh. Chuẩn mệnh chính là viên sinh mệnh có khả năng bóc lớp vỏ bản sơ để tiến vào cảnh giới của cường giả. Trái với chuẩn mệnh là hạ mệnh, và hạ mệnh chính là người dù có cố đến mấy cũng không thể khiến cho viên sinh mệnh bóc vỏ ra. Cả đời người đó chỉ ở lại phàm thể. Nghe câu nói này của Phạm Bá, Cao Phong chợt nuốt ngụm nước bọt lớn, trong lòng có chút hơi lo sợ. Hắn sợ rằng bản thân sở hữu loại hạ mệnh kia, cả đời chẳng thể bước vào con đường của cường giả thiên sinh được. Nhưng cũng nhờ Phạm Bá tận tình giảng giải, Cao Phong đã dần hình dung ra thế giới ngoài kia còn nhiều điều mà hắn chưa biết như thế nào. Nếu như ở mãi trong núi, hắn nghĩ bản thân sẽ chết, sẽ hối tiếc một đời khi ngoài kia còn những điều tuyệt diệu biết bao. Phạm Bá nói tiếp, thế giới của cường giả không phải là một thế giới màu hồng mà là không màu. Nó không có quy định về sự xấu xa hay tốt đẹp, chỉ có những người luôn đấu tranh giành để trở thành cường giả mạnh hơn. Họ luôn đi theo lý tưởng tranh đoạt với trời, luôn muốn ngày mai phải nâng cao thực lực hơn hôm nay, luôn muốn đạt được những thứ mà người khác không có được, đi đến những nơi mà người khác không thể tới. Chính vì vậy ta mới nói, một khi con bước chân vào con đường này thì không thể trở lại bình thường được nữa. Một là vươn tới đến lúc con trở thành đỉnh cao của con, hai là con sẽ chết ngay khi vừa mới bước vào. Trợ Phạm Bá chỉ thẳng ngón tay về phía Cao Phong, ông nói lớn, con có muốn trở thành cường giả theo ta không? Cao Phong nghe lời của Phạm Bá nói, trong lòng đống hừng hực ngọn lửa. Hắn nghe thấy những sự nguy hiểm kia lại chẳng thấy sợ hãi, trái lại còn kích thích hơn. Ngọn lửa trong tim dần dần lan tới hai mắt, khiến hai mắt Cao Phong sáng bừng. Hắn sinh ra đã là một đứa trẻ mồ côi, luôn phải sống trong số phận nghèo hèn, tới nỗi ông nội chỉ vì lạnh mà phải chết. Cao Phong biết trước kia hắn không có quyền được chọn, chỉ còn cách phó thác vào sức mạnh, hắn mong sao có một phép màu làm thay đổi cuộc sống của hắn. Giờ đây Cao Phong tin rằng Phạm Bá chính là tia sáng để mang hắn ra vùng tối mà hắn đã phải chịu, trong lòng quả quyết, Cao Phong cắn chặt răng hô, "Con muốn trở thành cường giả." Đột nhiên Cao Phong vừa nói xong thì Phạm Bá đã đi đến bên cạnh Cao Phong, ông ta đưa tay xoa đầu hắn. Cao Phong đột ngột cảm thấy sự ấm áp rất lâu rồi mà hắn chưa từng có, bất chợt hai mắt có chút xúc động. "Tốt tốt, ta chính là muốn nghe câu nói này của con." Phạm Bá xoa xoa đầu Cao Phong mà an lòng, ông ta cũng xúc động khi nghe lời thẳng thắn từ miệng đứa nhỏ như Cao Phong. Đột nhiên Phạm Bá nói, "Để ta kiểm tra xem con có tư chất viên sinh mệnh nào." Nói rồi Phạm Bá giơ hai ngón tay hai bên lên, cọ thật mạnh vào nhau. Sau đó ông đưa lên mắt, đống chốc thấy hai mắt phát ra ngọn lửa sáng kỳ diệu. Cao Phong đứng một bên trông thấy mà kinh hãi, hắn biết thầy hắn là người có những thuật pháp kỳ diệu nhưng như này thật quá sức tưởng tượng, không chịu được mà la lên. "Gì vậy thầy?" "Không sao, ta chỉ dùng loại bí pháp để xem thấu viên sinh mệnh của con thôi." Chương 7, viên sinh mệnh chương 7, viên sinh mệnh vừa nghe thấy vậy, sắc mặt Cao Phong trở nên biến đổi. Hắn liên tục đập trống ngực thình thịch, hiển nhiên là hồi hộp khi sắp phải đối mặt với sự thật. Cao Phong sợ rằng bản thân sở hữu loại sinh mệnh hạ mệnh, không thể tu luyện, hắn đang vô cùng lo lắng. Phạm Ba dùng thần thức cường đại kết hợp với bí pháp kia nhìn vào trong cơ thể Cao Phong, hai mắt ông sáng lên như hai vì sao trong đêm, một lúc sau thì trở lại bình thường. Ông nói, "Con có thể trở thành cường giả, viên sinh mệnh của con thuộc loại chuẩn mệnh." "Thật sao thầy?" Cao Phong mừng rỡ la lên. Có điều đột nhiên gương mặt Phạm Ba thay đổi, hầm hừ nói gì đó. "Sao? Điều này hơi lạ, ta chưa từng thấy qua, đợi khi nào con bắt đầu mài đá thì ta sẽ nói thêm cho con hiểu." Phạm Ba tặt tặt cái lưỡi vài lần rồi nói. Cao Phong nghe vậy thì trên mặt lộ ra sự lo lắng. Hắn còn chưa kịp mừng vì thầy cho hắn biết bản thân có khả năng tu luyện thì lại có tin dữ. Phải chăng còn có điều gì bẩn khúc, chẳng lẽ bản thân hắn bị vấn đề gì đó không tu luyện được hay sao? Thấy sắc mặt Cao Phong đông xuống, Phạm Bá liền hiểu. Ông cười nói, "Nhỏ yên tâm, con có khả năng tu luyện, còn điều mà ta thấy lạ chưa biết là tốt hay xấu đâu, đừng lo." Sau câu nói này, đột nhiên Phạm Bá phất tà áo một cái, không gian xung quanh bỗng chốc sụp đổ. Chỉ trong chốc lát, cả hai thầy trò đã trở lại trên bàn lúc này, đống lửa phía góc nhà đã tắt úm, để lại không gian tối đen như mực. Hai người trở lại căn nhà, mọi thứ xung quanh dường như vẫn còn y nguyên ban nãy, giống như họ chỉ vừa đi một khắc mà thôi. Cao Phong mở mắt thì thấy lại con ruồi lúc nãy mới vừa bay ngang qua. Thấy bộ dạng Cao Phong vẫn còn lo, Phạm Bá mới vô vai nói với hắn vài câu an ủi. "Ngủ đi nhỏ, yên tâm, ngày mai bắt đầu thử phá vỏ viên sinh mệnh của ngươi." Vừa nghe câu này, Nguyễn Cao Phong vui lắm, hắn biết giấc mơ cuối cùng cũng sắp bắt đầu được rồi. Cơ hội trở thành người mạnh mẽ, cơm ăn ngày ba bữa, áo mặc không sợ rách sắp tới gần với hắn. Hắn luôn muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Và lại khi nãy, Cao Phong đã chứng kiến nhiều loại thần thông mà Phạm Bá thi triển, điều này càng làm cho Cao Phong cảm thấy vô cùng thích thú. Trên đỉnh núi Cù Hìn, nơi đây lạnh hơn rất nhiều so với ở lưng chừng núi. Vào buổi sáng, khu rừng nơi đây toàn bộ đều được phủ một lớp tuyết trên tầng lá. Xung quanh trắng xóa một màu, nếu nhìn từ phương xa thì sẽ thấy nó giống như một con bạch long đang quấn thân trên đỉnh núi Cù Hìn. Dưới kia trên một hòn đá phủ đầy tuyết, có một thân thể cũng được phủ một lớp trắng xóa trên người như vậy. Thân thể này ngồi xếp bằng ngay ngắn, hai tay bắt chỉ để hai bên. Mặt mũi đều bị tuyết che phủ nên chẳng biết nhân dạng là ai. Người này không ngừng hít thở đều đặn, dường như đang tập trung thiền định hay làm gì đó. Đột nhiên xung quanh cơ thể xuất hiện không khí dao động, bắt đầu từ nhỏ cho tới lúc quần quận mà làm cho tuyết ở dưới đất bay lên tứ tung. Hai tay người này bắt thủ ấn liên tục xoay vòng tạo thành các hình phù hiện lộ ra không gian, miệng không ngừng thở và đọc pháp quyết, cả người tỏa ra một loại khí tức thần thánh làm cho lớp tuyết phải từ từ tan đi. Lớp tuyết mất dần, lộ ra thân thể của người nào đó hơi gầy, đây đích thị là Cao Phong. Hắn đang thực hiện việc mài đá hay được gọi là bóc lớp vỏ bên ngoài của viên sinh mệnh. Vài ngày trước, Phạm Bá đã chỉ cho hắn pháp quyết để thực hiện việc dẫn sinh khí vào trong người để từ từ phá bỏ lớp vỏ của viên sinh mệnh. Việc này không phải một sớm một chiều, cũng như đã thật, viên sinh mệnh cần thời gian để sinh khí vào mòn lớp bên ngoài, tạo ra các vết nứt. Một khi vết nứt đủ nhiều và lớn thì lâu dần sẽ bóc được lớp vỏ bên ngoài ra. Nhưng có một điều gây trắc trở là Cao Phong chưa xuất hiện vết nứt nào trên viên sinh mệnh, dù hắn đã trải qua việc này được 4 ngày. Hắn cũng đã có thể cảm nhận được viên sinh mệnh của mình, ngưng động tâm thức nhìn vào đáy sâu nhất của tâm can, đó là nơi mà viên sinh mệnh cư ngụ. Đồng hai tay Cao Phong rung lên rồi từ từ cả người cũng rung lên bần bật. Hắn la lên một tiếng rồi từ từ mở hai mắt ra. Quả nhiên lần này cũng như mấy lần trước hắn vẫn chưa thể mở được vết nứt nào trên viên sinh mệnh. Cao Phong mở mắt lắc lắc cái đầu, tuyết từ trên đầu hắn rơi xuống lá chã. Hắn có chút buồn nhưng trong lòng suy nghĩ, chả biết hắn làm sai ở đâu mà lại không được, rõ ràng Phạm Bá nói hắn có thể tu luyện được. Cao Phong đứng dậy, lặng lặng đi về phía nhà hắn, trên mặt vẫn không ngừng đâm chiêu nghĩ về các bước mà hắn đã làm trong việc dẫn sinh khí vào cơ thể. Trước mặt hắn là con đường đầy tuyết, gió thổi phù phù làm các hoa tuyết bay tứ tung. Trên người Cao Phong có sợi dây chuyền, mỗi khi gió thổi đổi vang lên tiếng leng keng leng keng. Sợi dây chuyền có cái mặt dây bằng gỗ lạ này là kỷ vật mà ông hắn nói đã có khi mang hắn về từ ngôi miếu. Cao Phong rất thích sợi dây này, hắn thường mang nó theo bên cạnh, ông hắn bảo hắn đeo để sau này nếu có gặp lại người thân thì có cái mà nhận dạng. Đi được một lúc thì cũng tới nơi, ở trước ngôi nhà đã có một người ngồi đó, người này hai tay vận khí liên tục, hóa ra là Phạm Bá. Ông ta thấy Cao Phong trở về thì hạ tay xuống, uy áp cũng dần dần mất đi, luồng khí đen tuyền ở cổ cũng rút dần xuống áo. Thấy sắc mặt không được tốt của Cao Phong, Phạm Bá đã đoán được có chuyện gì. Ông từ từ đứng dậy, đi tới bên cạnh Cao Phong, thấy thằng nhỏ im im nên ông đành lên tiếng trước. Ta biết con nôn nóng nhưng không sao, dù tốc bất đạt, cứ từ từ. Nào lại đây, ta có thuốc này cho con. Thuốc gì vậy thầy? Cao Phong ngạc nhiên hỏi. Thuốc bổ, ta cũng tinh thông việc nấu thuốc đấy. Nói rồi Phạm Bá đưa chén thuốc đen kịt đưa cho Cao Phong. Cao Phong nhận thuốc liền cúi đầu cảm tạ, hắn liền dùng tay mà cho vào miệng. Viên thuốc vừa xuống bụng lập tức Cao Phong cảm giác trong người có sự biến chuyển. Tim hắn đập nhanh hơn, cơ thể giống như xuất hiện luồng khí mát lạnh mà lan đi với tốc độ chóng mặt, lên dần từ bụng cho tới đầu. Sau một hồi lâu, cảm giác mát lạnh trong người Cao Phong cũng mất dần, hiển nhiên đây là dấu hiệu của thuốc đã được hấp thụ hoàn toàn. Hắn bắt đầu thở từng hơi nhẹ nhàng để điều hòa lại cơ thể. Thấy vẻ mặt của Cao Phong vẫn không ngừng ngáp ngắn thở dài, Phạm Bá đứng một bên lên tiếng. Con đừng lo, cứ thử lại vài lần nữa chắc chắn sẽ được. Đột nhiên Cao Phong nãy giờ vẫn im lặng lại đột nhiên quay mặt về hướng thầy hắn mà hỏi. Khi nào thầy trở về? Câu hỏi này ý Cao Phong là hỏi khi nào Phạm Bá sẽ trở lại tông môn của ông ta. Cách đây ít ngày, Phạm Bá đã tiết lộ cho Cao Phong biết ông ta là một trưởng lão của tông môn nào đó nằm ở cách đây rất xa. Ông ta không thực sự tiết lộ hết chỉ nói qua loa là bản thân đang trọng thương nên muốn ở lại đây một thời gian. Khi nào thương thế thật sự khỏi hẳn thì mới trở về, rằng Cao Phong phải cố gắng tập luyện để đến lúc đó theo Phạm Bá về tông môn. Phạm Bá nghe câu hỏi của Cao Phong, trên mặt cười cười đáp. Khi nào ta hồi phục thực lực lại như trước kia? Nghe thấy thầy hắn nói như vậy, Cao Phong cũng không hỏi thêm nữa, hắn quay người hướng ngọn núi mà đi. Cao Phong nói, lần này nhất định con phải phá bỏ lớp vỏ bên ngoài, bằng không con sẽ không về. Thầy đợi con. Nói rồi Cao Phong lặng lặng bước từng bước dài trên đường, hai tay hắn nắm hờ nắm đất, mặt biểu lộ ý chí quyết tâm dâng cao như nước mùa lũ. Phạm Bá đứng một bên âm thầm dõi ánh mắt nhìn theo Cao Phong. Tuy chỉ mới trở thành thầy trò vài ngày nhưng dường như ông ta đã nhận ra tính cách của Cao Phong. Cao Phong là người kiên định, mọi khi làm gì thì phải làm cho bằng được, bằng không sẽ không bao giờ từ bỏ. Nhận thấy điều này, Phạm Bá cũng không ngăn cản, ông ta bước vào trong, ngồi trên chiếc giường gỗ nhắm mắt dưỡng thần. Phạm Bá giơ tay bắt quyết cả người xuất hiện hào quang sáng chói đỏ rực, ông ta đang đi vào thần thức của bản thân. Đột nhiên trong thần thức của Phạm Bá xuất hiện một hình ảnh kỳ lạ, cái bóng đen như con thú mà không ngừng bay qua bay lại trên người ông. Thế rồi ông cất tiếng nói, "Ngươi có cảm nhận được viên sinh mệnh của Cao Phong có gì rất lạ không?" Bóng đen kia nghe câu hỏi thì không chạy nhảy lung tung nữa mà đứng lại trên vai Phạm Bá. Nó ngồi xuống một hồi lâu như suy nghĩ rồi mới lên tiếng, "Điều này là có nha, ta cảm nhận được dường như viên sinh mệnh của tên học trò ngươi giống như là bị ai phong ấn, nhưng ta cũng không chắc chắn, bởi vì viên sinh mệnh của hắn vẫn là chuẩn mệnh, còn cái loại phong ấn kia nếu có thì sẽ khiến viên sinh mệnh trở thành ha mệnh mà thôi. Ta e trong chuyện này có điều gì đó khuất mắt, cứ quan sát thì hay hơn." Đống cái bóng đen tinh lịch nói tiếp, "Mang ngoại sang thật, nấu thuốc cho nó luôn viên khai mệnh đan. Thứ này không rẻ đâu nha." Bóng đen này nói xong thì lại tiếp tục chạy nhảy khắp nơi. Nghe bóng đen nói, Phạm Bá cũng tỏ ra một chút sự buồn phiền, ông ta lắc đầu hất tay một cái lại trở về thế giới bình thường. Sắc mặt không đổi, nhìn về hướng đỉnh Cù Hin mà trong lòng có chút trầm âm. Ra tới bên ngoài, Phạm Bá tiếp tục thi triển tạo ra quả cầu lửa để hút khí độc trong người ra. Từng dòng khí đen từ ngón tay lại đi ra, mặt Phạm Bá có chút khó chịu. Lúc này trên đỉnh núi Cù Hin, mặt trời lên cao làm lớp tuyết buổi sáng tan dần đi. Cao Phong đang ngồi trên một phiến đá to, hai mắt hắn nhắm hờ, toàn thân bất động như một pho tượng. Cao Phong đang tập trung hấp thụ sinh khí, cảm nhận đến từng hơi thở ở trong không gian. Trong tâm trí của Cao Phong, hắn đang từ từ nhớ lại những khẩu quyết mà Phạm Bá đã dạy cho hắn. Phạm Bá đã truyền cho hai loại pháp môn sơ cấp đó là cảm nhận được sinh khí và phá vỡ lớp vỏ sinh mệnh. Chương 8, phá vỏ sinh khí là tinh hoa của đất trời, là thứ chất lọc ra từ những gì tốt đẹp nhất ở trong thiên địa. Nó tồn tại xung quanh, ở trong không khí, nơi nào cũng có sinh khí. Nhưng để có lượng sinh khí nồng đậm thì núi Cù Hin thật sự rất ít, chỉ xuất hiện một lượng không nhiều ở đỉnh núi cao. Để bắt đầu quá trình phá bỏ lớp vỏ sinh mệnh cần một lượng sinh khí đi vào cơ thể con người, thông qua việc hấp thụ và cảm nhận. Cảm nhận chính là việc phát triển thần thức, cảm nhận được sinh khí bên ngoài cơ thể. Việc này Cao Phong đã làm được, và mấy ngày trước hắn đã làm thành công dẫn sinh khí vào cơ thể. Có điều hắn vẫn chưa tạo được vết nứt nào trên viên sinh mệnh. Hạt nhân của sinh lực, chỉ khi nào khai bỏ lớp vỏ bên ngoài thì mới chân chính mà tu luyện, đây là điều mà Cao Phong đã khắc cốt ghi tâm từ khi bắt đầu quá trình này. Nhưng lạ thay khi hắn thi triển thuật pháp thần thức, dùng thần thức nhìn vào viên sinh mệnh của hắn thì lại khác. Dù có dùng sinh khí đưa vô bao nhiêu lần thì lớp đá cứng kia vẫn mảy may không xoay chuyển. Tại sao? Cao Phong cắn răng nghĩ thầm. Hắn đang thầm nghĩ, quá trình khai mở viên sinh mệnh của mỗi người khác nhau. Phạm Bá đã nói quá trình này đôi khi với một số người là vượt qua nỗi sợ, vượt qua một nỗi mất mát, với một số người chỉ đơn giản là chiến thắng được cảm xúc mà thôi. Bởi vì cảm xúc có liên hệ rất lớn, nó như chìa khóa ngăn cản cường giả mở ra lớp vỏ kia, chỉ khi nào buông bỏ được cảm xúc đó thì lớp vỏ bên ngoài tự nhiên sẽ dễ dàng bóc ra. Cao Phong còn chả biết bản thân có cảm xúc như thế nào, hắn chưa ngừng nghĩ bản thân thật sự muốn gì. Từ khi mới bắt đầu có nhận thức, ông nội của hắn đã bảo hắn là đứa trẻ không cha không mẹ. Đến khi ông của hắn mất đi, suốt quãng thời gian hắn không còn ai bên cạnh, Cao Phong chỉ như một khúc gỗ, chưa từng nói chuyện với ai. Vậy thứ hắn cần là gì, cảm xúc hắn cần buông bỏ là gì? Trải qua thêm 3 ngày nữa ngồi yên hấp thụ sinh khí, Cao Phong lúc này đã gần như kiệt sức. Cơ thể hắn sắp đến giới hạn, hắn sợ bản thân sẽ ngủ quên đi nên không ngừng cắn miệng cho tỉnh táo. Kết quả là máu từ miệng chảy ra ướt cả áo, vệt máu khô còn đọng lại ngay trên cổ. Đột nhiên xung quanh cơ thể của Cao Phong xuất hiện biến dị, từng luồng ánh khí màu vàng dao động tán phát ra bên ngoài. Nó như những con rắn, từ từ cuốn lấy cơ thể của Cao Phong, sinh khí màu vàng xoẹt xoẹt như những ánh quang chớp giật. Trong tâm trí của Cao Phong ngay lúc này, hắn đang cố giải đáp câu hỏi của bản thân. Từng hình ảnh mà mười mấy năm cuộc đời đang từ từ tái hiện lại trong đầu hắn, hắn đang nhớ về khoảng thời gian đẹp nhất mà bản thân có, lúc ông nội hắn còn sống. Hắn nhớ lại khi nói ra bản thân muốn trở thành cường giả, trở thành thế lực cường đại mà lao ăn mày ở chợ kể thì ông nội hắn có nói một câu. Câu nói này hắn tưởng đã quên từ lâu nhưng giờ lại nhớ rõ như vừa nói hôm qua. Cháu ngoan, có được bữa đói bữa no thì cũng tốt nhưng cháu từng có ước muốn cao hơn cho riêng cháu chưa? Lúc đó hắn chả hiểu cái ước muốn cao hơn kia là cái gì, chẳng phải được ăn no mỗi ngày, được ngủ mà không lo trời lạnh, không lo lúc ngủ căn nhà sẽ sập xuống là tốt rồi hay sao? Nhưng mà từ khi gặp được Phạm Bá, ông ta đã cho Cao Phong biết thế giới ngoài kia còn nhiều điều như thế nào, trở thành cường giả cũng không đơn giản là được nhưng cũng không đơn giản là mất. Có thể hiểu cái gì của mình rồi sẽ là của mình, cái gì không phải thì vĩnh viễn không có được. Cao Phong giờ đây không đơn thuần là muốn ăn ngon mặt đẹp mà hắn còn muốn một điều. Ta muốn biết ta muốn có, ta muốn được ngắm nhìn hết cảnh đẹp của thế gian, ta muốn thay đổi số phận của chính ta. Cao Phong thầm nghĩ, những suy nghĩ này không chỉ là mong muốn đơn thuần mà nó còn là giấc mơ mà bấy lâu nay Cao Phong luôn ấp ủ nhưng gì hoàn cảnh mà hắn chưa từng thổ lộ. Đúng ầm một tiếng, từ trong cơ thể Cao Phong xuất hiện một cỗ chấn động. Lớp vỏ trên viên sinh mệnh cuối cùng cũng phản ứng. Giờ khắc này, Cao Phong đột nhiên cảm nhận một cơn đau chưa từng có trước kia, cơn đau phát ra từ viên sinh mệnh, lan đi khắp tứ chi. Sinh khí màu vàng quanh cơ thể dường như có cảm ứng, nó không ngưng tập trung tại đan điền mà đi vào bên trong, luân phiên tấn công vào viên sinh mệnh. Viên sinh mệnh của Cao Phong dường như bị một hàng xích sắt phong bế, giờ đây đang dần dần mất đi với tác động ồ ạt sinh khí kia. Luồng sinh khí nồng đậm như những chiếc đũa lớn, không ngừng bổ xẻ vào sợi xích sắt vô hình đang phong ấn viên sinh mệnh, khiến nó từ từ vụn vỡ dần đi. Cao Phong cũng cảm nhận được viên sinh mệnh có sự biến đổi nhưng nó vẫn chưa thực sự bóc lớp vỏ bên ngoài ra. Hắn biết đây chính là thời khắc vàng, hoặc là vượt qua, còn không sẽ thất bại mãi mãi. Ta không thể thất bại. Cao Phong nghiến răng hô lên, hắn đọc luôn một tràng chú ngữ, hai tay bắt quyết, không ngừng huy động sinh khí xung quanh đi vào trong cơ thể. Cao Phong không chỉ muốn tìm về nguồn gốc, mà còn muốn bảo vệ những gì thuộc về hắn, những gì đã và đang trở thành một phần của hắn. Đây không chỉ là chuyện của riêng hắn, mà còn là di nguyện của ông nội, người đã truyền cho hắn hơi ấm của lòng yêu thương, là người tiếp lửa cho hắn. Bầu trời trên đầu Cao Phong cũng bắt đầu xảy ra dị tượng, từng đám mây đen không ngừng kéo tới, chẳng mấy chốc mà che kín bầu trời. Chỉ khác sau mưa và sấm chớp đã xuất hiện, thiên lôi đánh xuống đỉnh núi như muốn phá hủy cả không gian nơi này. Rắc rắc, đột nhiên trong cơ thể Cao Phong xuất hiện âm thanh lạ, đây chính là tiếng của vỏ viên sinh mệnh nứt ra. Cao Phong dùng thần thức biết được, hắn nhận ra đã tới thời điểm chín muồi. Giờ đây mọi cảm xúc mà hắn có đang như ngọn gió mà tiếp thêm sức mạnh cho ánh lửa trong hắn bùng cháy. Sinh khí cũng trở nên mạnh mẽ hơn, nó đã phá được lớp xiềng xích bên ngoài và bắt đầu làm lớp vỏ xuất hiện nhiều vết nứt. Trước thời cơ, Cao Phong liên tục niệm chú để thôi thúc sinh khí đi vào mạnh bên trong. Hắn không ngừng nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cơn đau cắt da cắt thịt khi trên đầu có mưa và sấm cứ liên tục đánh xuống. Khoảng khắc này, Cao Phong đã hoàn toàn nhận ra, điều hắn cần buông bỏ chính là sự cô độc, thứ ngăn cách hắn với thế giới xung quanh. Hắn nhận ra bản thân đã sống quá lâu trên núi, hắn không phải là khúc gỗ vô hồn. Chỉ một khắc sau, một tràn tiếng kêu răng rắc liên tục xuất hiện trong người Cao Phong, thời cơ đã đến rất gần. Cơ thể Cao Phong hấp thụ nhiều sinh khí tới nỗi đưa cả người bay lên không trung. Đột nhiên Cao Phong mở hai mắt ra, xung quanh mắt tỏa ra khí tức như những đường ánh lôi quét ngang. Ngay tại lúc này, ngay phía xa, một bóng dáng ai đó đang đứng ở trên không quan sát Cao Phong. Người này liên tục dùng thần thức dò xét, trên mặt dường như có vài nỗi bất an. Bất chợt, Cao Phong đưa tay bắt quyết, miệng vô lên một tiếng to. Phá! Ánh mắt của hắn tràn ngập sự kiên định và quyết tâm. Trong cơ thể, viên sinh mệnh không ngừng xuất hiện những đường nứt ngày một nhiều. Từ những đường nứt đó, ánh sáng hoàng kim không ngừng phát ra, thứ ánh sáng đẹp đẽ kỳ diệu. Đúng rồi, lầm một cái, cơ thể Cao Phong bị sét trên trời đánh trúng, nhưng lạ thay sấm sét không làm tổn hại hắn mà còn biến thành vòng hào khí quanh cơ thể. Ánh lôi quang cuốn quanh cơ thể đang lơ lửng giữa không trung, như con dao long cuốn trò người hắn. Cơ thể hắn lúc này trở thành quần sáng chói mắt. không còn gì ngăn cản, viên sinh mệnh bị kích thích cuối cùng cũng bóc ra lớp vỏ bên ngoài ra. Xung quanh Cao Phong giờ đây không ngừng tỏa ra xung kích dữ dội, từng luồng khí màu vàng kim bao bọc trong kia lôi mình đi khắp cơ thể. Trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một cột sáng chói mắt màu vàng kim, cột sáng đâm thẳng lên trời cao. Nó sáng tới nỗi gần như xua đi đám mây đen đang bao phủ khoảng không này, để lộ ra một khoảng trống giữa tầng thời đen ngèm bởi mây đen. Cao Phong dùng thần thức quan sát, hắn thấy rằng viên sinh mệnh giờ đây đã được thay màu bằng một màu hoàng kim sáng rực rỡ, hắn cũng cảm thấy luồng sức mạnh tràn trề đang không ngừng lưu chuyển. Đó là sinh lực, nó đã được tạo ra khi viên sinh mệnh khai mở, khẳng định Cao Phong đã mở thành công viên sinh mệnh. Lúc này hắn cũng kiệt sức, Cao Phong chỉ kịp nở nụ cười nhạt rồi thần trí dần dần chìm vào hôn mê. Cơ thể hắn đang trên không từ từ rơi xuống đất, dị tượng trên trời cũng dần mất đi. Đột nhiên khi cơ thể còn cách đất tầm chục trượng, thân ảnh trên không khi nãy tới giờ quan sát lại bay tới đỡ lấy cơ thể Cao Phong. Người này bế lấy cơ thể Cao Phong, giờ mới thấy rõ trên người hắn có rất nhiều vết đen cháy do sấm sét gây ra. Đống bên trong thần thức của người trên không phát ra tiếng nói: "Không thể nào, đây là viên sinh mệnh hoàng kim, cái nơi khỉ ho có gãy ở đây lại xuất hiện thiên tài tuyệt thế như thế." Người đang bế Cao Phong không ai ngoài Phá Bá, ông ta từ nãy tới giờ âm thầm quan sát quá trình phá bỏ lớp vỏ viên sinh mệnh của Cao Phong. Ông ta đang dùng dò xét, trên mặt xuất hiện sự cảm thán. Cái bóng đen trong tâm thức của Phạm Bá lại lên tiếng: "Ta thật không ngờ thằng nhỏ này lại có thiên phú kinh người như vậy. Ngươi phải cố sức bồi dưỡng, mai này ta khẳng định tiền đồ của nó sẽ còn có thể tiến xa hơn ngươi đó nha." Cái bóng đen trong thần thức nói. Phạm Bá nghe vậy thì không lên tiếng, ông ta huy động sinh lực, từ từ bay trở lại căn nhà ở lưng núi, trong lòng ông ta không ngừng suy nghĩ đến viên sinh mệnh hoàng kim. Chương 9, sinh mệnh hoàng kim chương 9, sinh mệnh hoàng kim. Viên sinh mệnh hoàng kim chính là loại sinh mệnh mà mỗi một cường giả hay các thế lực gia tộc đều mơ ước được sở hữu. Loại sinh mệnh này hiếm tới nỗi trong hàng trăm vạn người cũng chẳng tìm thấy, có khi cả một tinh cầu chỉ có một người có được. Độ hiếm thấy phải gọi là như mỏ kim đáy biển. Nó chính là biểu thị của sức mạnh đáng sợ đứng trên đỉnh khi xếp loại các dạng sinh mệnh. Nghe đồn hàng vạn năm về trước, những đại nhân vật sở hữu loại sinh mệnh này đã đứng trên đỉnh của thời đại mà họ tồn tại. Họ đạt tới thành tựu mà chưa từng ai đạt được, đánh tới nơi mà chưa từng ai có thể nghĩ tới, chỉ có thể nói rằng không có thứ gì trên đời có thể ngăn cản được họ. Người đi qua rừng, rừng liền dạt hai bên người đi qua núi, núi phải kính cẩn cúi đầu, mà tại một nơi sinh khí yếu ớt như thế này, lại sản sinh ra một thiên tài tuyệt thế sở hữu viên sinh mệnh hoàng kim trong người, điều này quả thật khó có thể tin. Trong chuyện này bản thân Cao Phong vừa có lợi mà vừa có hại. Lợi là với loại sinh mệnh này, nếu như phát triển đầy đủ, Cao Phong có thể trở thành một tồn tại mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Tốc độ tu luyện cùng với khả năng tiếp thu các loại sở học sẽ không ai sánh bằng. Còn hại là khi mà hắn chưa có đủ sức mạnh thì các đại thế lực khác nếu biết được sẽ không ngừng tìm tới hắn nhằm cướp đi viên sinh mệnh này. Với một người có sinh mệnh hoàng kim thì sẽ khiến biết bao người thèm nhỏ dãi. Thậm chí không chỉ dừng lại ở đại lục Chu A mà còn kéo theo các thế lực trên khắp tinh cầu chất đa này. Điều này khiến cho Phạm Bá bất an không thôi, ông ta cũng không ngờ chỉ nhận thấy viên sinh mệnh của Cao Phong như có một lớp cấm chế. Không ngờ hắn lại sở hữu loại sinh mệnh đỉnh cấp như vậy. Phạm Bá nhanh chóng đưa cơ thể đang bị thương khắp nơi của Cao Phong về nhà. Nhanh chóng ông lấy trong cái túi bên hông một viên gì đó to bằng mắt tay, nhét vào miệng Cao Phong. Đây là viên đan giúp bồi bổ lại khí huyết, chữa lành vết thương mà Phạm Bá đã luyện chế được. Đột nhiên trong thần thức của Phạm Bá lại vang lên tiếng nói, lại là của cái bóng đen nhỏ đứng trên vai nói với ông: "Ngươi định làm sao đây? Nếu tin tức tên nhóc này có viên sinh mệnh hoàng kim lan ra ngoài sẽ khiến cho các thế lực khác không ngừng lăm le nó. Cũng may khi nó khai mệnh ở chỗ vắng vẻ này, nếu không thì chắc đã thu hút không biết bao nhiêu thế lực rồi. Số lượng các thế lực cường giả trên đại lục Chu Á thật sự là không kể xiết, bọn họ đều là cường hùng chấn giữ một phương. Nếu tin tức này mà lọt ra ngoài sẽ khiến các thế lực đó giáo giết tìm cách chiếm đoạt cho bằng được." Phạm Bá nghe vậy thì trong lòng muộn phiền không ít, ông ta cứ đi đi lại lại trong lòng tính toán điều gì. Cuối cùng ông mới nói: "Tạm thời ta sẽ thi triển cấm chế giúp người khác không nhìn ra loại sinh mệnh của nó. Sau khi trở về tông môn Nguyên Thanh thì tính sau." Nói là làm, Phạm Bá giơ tay bắt thủ ấn, hướng người Cao Phong đang nằm trên giường mà thi triển. Trên thân thể của Cao Phong ngay tức khắc có một tầng ánh sáng màu lam nhẹ đè lên, sau đó nó chìm dần vào bên trong. Đây là loại cấm chế giúp cho cường giả có cảnh giới ngang hoặc hơn Phạm Bá không dò ra được loại sinh mệnh trong người Cao Phong. Cấm chế này không ngăn cản thiên phú mà loại sinh mệnh kia mang lại, nhưng cũng vì thế mà không có tác dụng mấy với người có cảnh giới quá cao hơn Phạm Bá. Một khi bị các lao quái vật có cảnh giới cao hơn Phạm Bá nhiều nhìn chúng thì cấm chế này coi như mất tác dụng. Nhưng hiện tại đây là điều tốt nhất mà Phạm Bá có thể làm để ngăn ngừa sự nguy hại đến Cao Phong, đợi sau này khi hắn đạt thành tựu tương đối thì tính tiếp. Khi nào Phạm Bá khôi phục thực lực như trước thì có thể mang Cao Phong về tông môn Nguyên Thanh, lúc đó sẽ có cách để bảo vệ hắn. Với một người như Cao Phong, Phạm Bá tin rằng tông môn mà ông ở sẽ coi trọng và dốc hết sức bồi luyện nhân tài trăm năm có một như thế. Dù gì Phạm Bá cũng giữ chức trưởng lão trong tông, không lý nào học trò của hắn lại phải chịu thiệt. Phạm Bá cũng nghĩ rằng không nên nói cho Cao Phong biết sớm, đợi khi nào về tông môn Nguyên Thanh sẽ nói rõ cho hắn sau, còn bây giờ phải giúp hắn bước vào cảnh giới đầu tiên. Cái bóng đen trong tâm thức của Phạm Bá cũng đồng tình với điều này, nó trở nên hòa hoãn mà nằm yên trên vai ông ta. Để cho chắc chắn hơn, Phạm Bá còn ra bên ngoài thi triển một pháp trận bảo hộ cho ngọn núi này, ông ta không muốn bọn người hôm trước đến đây rồi phát hiện ra nơi này. Mặc dù Phạm Bá thừa sức chống trả, nhưng với ban độc đan phát tác trong người, một khi chưa loại bỏ nó, chưa khôi phục lại thực lực thì quyết đấu rất nguy hiểm. Chỉ thấy ông ta bay lên trên cao, ném từ trong tay ra bốn cái lá cờ nhỏ về bốn hướng đông tây nam bắc. Bốn lá cờ vừa tiếp đất thì đồng dạng phát ra tia sáng màu vàng chiếu lên tận trời xanh. nó nhanh chóng đan xen tạo thành một kết giới hình vuông, ngăn chặn thần thức của cường giả khác nếu bay qua thì sẽ không phát hiện ra nơi này. Đột nhiên trên da của Phạm Bá xuất hiện nhiều đường huyết màu đen chạy khắp cơ thể, biểu hiện này là do ông đã huy động sinh lực quá nhiều. Phạm Bá đau đớn ho khan vài tiếng mới trở xuống. Ông đi đến ngay cửa, ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần, từ từ kiềm hãm được huyết khí màu đen kia. Trên mắt hiện ra vài tia biến sắc, Phạm Bá thầm nghĩ, cái loại ma ban này chẳng biết là bí thuật gì lại có thể hạn chế ta sử dụng sinh lực. Thời gian trải qua đi tầm nửa ngày, cuối cùng Cao Phong cũng dần dần tỉnh lại. Hắn lờ đờ mở to hai mắt, quan sát xung quanh một lúc, ngay tức khắc đã bắt gặp thân ảnh của Phạm Bá đang ngồi trước nhà. Cao Phong mở miệng nói nhỏ. Thầy Phạm Bá nghe tiếng thì của Cao Phong thì cũng quay đầu lại nhìn. Chưa kịp để Cao Phong nói hết câu, Phạm Bá đã ở bên ngoài nói vào. Con đi ra đây, thầy có chuyện muốn nói. Cao Phong nghe vậy thì trên mặt có chút bối rối, hắn bước xuống giường lê thân thể còn hơi nhức nhức ra bên ngoài. Ra phía ngoài, hắn ngồi bệt xuống đất để nghe Phạm Bá chỉ dạy điều gì. Con đã khai mở viên sinh mệnh rồi, Cao Phong. Từ đây có thể bắt đầu tu luyện. Thật sao thầy? Cao Phong mừng rỡ hô lên, hắn cũng từ từ nhớ lại khung cảnh vào hôm qua khi mà ở trên đỉnh núi Cù Hìn. Vào thời khắc mấu chốt, hình như hắn đã bị tia sét trên trời đánh xuống. Tia sét màu vàng kiếm đánh thẳng xuống đỉnh đầu hắn, lúc đó Cao Phong rất sợ, nhưng lạ thay tia sét lại không gây ra nguy hiểm mà nó hiện hữu quân lấy người hắn. Nó không đánh chết hắn mà còn tiếp thêm sinh khí cho hắn phá vỡ vỏ viên sinh mệnh. Phạm Bá khẽ gật đầu, ông ta tần hắn một cái rồi nói tiếp, khuôn mặt có chút phiền não. Nhưng mà trước khi con tu luyện, ta có chuyện muốn kể cho con nghe. Chuyện gì vậy thầy? Phạm Bá cười cười rồi bắt đầu kể lại, Cao Phong ngồi bên cạnh trợn mắt lên nghe. Ông ta kể rất nhiều, đại khái có thể nói lại như sau. Phạm Bá xuất thân từ vùng đất cách ngọn núi rất xa. Từ nhỏ, ông ta gia nhập tông môn Nguyên Thành, sau đó trải qua khoảng thời gian dài, tu luyện đại thành được để làm chức trưởng lao trong tông. Mà ở đại lục Chu A này các thế lực các cứ thì rất nhiều, không chỉ có nhân tộc mà còn có các thế lực yêu tộc xưng hùng xưng bá. Yêu nhân đại chiến, đây là điều mà không thể tránh khỏi khi đặt trên lợi ích tu luyện của cường giả. Bởi vì số lượng cường giả ngày một nhiều nên các cuộc đấu tranh giữa các bên cũng sẽ ra triển miên xuyên suốt lịch sử. Không chỉ có yêu nhân chinh chiến, hiện nay một số thế cực như các gia tộc cường giả có thực lực còn tự đứng lên tranh đấu, tình hình này kéo dài đến nay cũng đã gần trăm năm vẫn chưa chấm dứt. Vào cách đây mấy ngày trước, Phạm Bá tình cờ được tông môn giao nhiệm vụ cũng một nhóm học trò đi về phía nam xem xét tình hình xuất hiện một kiện pháp bảo. Kết quả là bị người của tông môn có hiểm khích với Nguyên Thanh phục kích, toàn bộ học trò đã bỏ mạng, chỉ có Phạm Bá là chạy thoát. Trên đường chạy, ông bị một người có thực lực ngang ngửa truy đuổi, hai bên giao chiến một hồi cuối cùng Phạm Bá đã giành thắng lợi. Nhưng khi lão ma kia chết đi còn để lại một sát chiêu khiến cho Phạm Bá bị thương nặng, đó là độc ban diệt sinh. Độc ban này gây ra kết quả khiến sinh lực trong người Phạm Bá bị phong ấn, nên mới không đủ sức rơi xuống sông gần chỗ ở của Cao Phong. May thay được Cao Phong cứu, tạm thời Phạm Bá chỉ có thể dùng một nửa thực lực như lúc trước mà thôi. Thầy bị trúng độc, sao thầy không nói cho con biết? Cao Phong sửng sốt hỏi. Phạm Bá nghe Cao Phong hỏi thì cười cười đáp lại. Ta không sao, hiện tại thì ta có thể dùng cấm chế để ngăn chặn nó lan rộng và cũng ép bớt huyết khí đi ra, đợi hồi phục lại thực lực thì ta sẽ đưa con về Nguyên Thành. Tới đó chúng ta sẽ có cách giải quyết. Đó ta chuyện ta muốn kể cho con nghe, tình hình chiến loạn của đại lục mà chúng ta đang ở tên là Đại lục Chu A, các nơi khác cũng loạn lạc vô cùng. Các thế lực đâu đâu cũng có, bọn họ đều dùng thực lực tạo thành thế giằng co với nhau. Cao Phong nghe vậy thì bần thần ra một lúc, đột nhiên hắn ngồi một bên lên tiếng. Thầy đi qua đất nước khác bao giờ chưa? Đương nhiên là rồi, con sẽ không tưởng tượng nó lớn tới cỡ nào đâu. Phạm Bá nói tiếp. Nhưng ta thật không ngờ vẫn có một dãy núi mà người dân ở đây đều là người thường, sống hòa thuận với nhau. Bọn yêu tộc cũng không tìm ra nơi này, đúng là kỳ tích. Chương 10, rèn thể cảnh chương 10, rèn thể cảnh. Cao Phong gãi gãi cái đầu, những điều này hắn chưa từng nghe ai nói, dù có biết về cường giả, nhưng những yêu tộc đại năng kia làm sao mà hắn có thể hình dung ra được. Hắn chưa bao giờ đi ra ngoài nên có vô số chuyện chả biết được nó vẫn đang tồn tại. Đúng là người đời có câu. Đi ra cho biết đó, đây ở ngoài một chỗ biết ngày nào khôn. Đống Phạm Bá nói tiếp. Còn chuyện này nữa, chuyện này là về sự phân chia cảnh giới của cường giả. Đây là điều quan trọng, nên con phải chú ý lắng nghe. Để tránh cho con quên thì ta chỉ nói cho con trước cảnh giới đầu tiên thôi. Cảnh giới phân chia thành các đại cảnh bao gồm chân thân cảnh, tâm đức cảnh, sĩ khí cảnh, kim thần cảnh. Chân thân cảnh là cảnh giới đầu tiên, trong đó lại chia ra 4 tiểu bao gồm rèn thể, cường thể, tôi thể, luyện cân. Mỗi tiểu cảnh giới lại chia thành từng tầng là sơ, trung và hậu. Đây chính là bước đầu mà còn phải vượt qua. Mỗi khi qua một tầng cảnh giới thì viên sinh mệnh sẽ bóc vỏ một lần, cũng giống như khai mệnh nhưng nó khó hơn rất nhiều. Khi con tu luyện ở từng tiểu cảnh giới, viên sinh mệnh sẽ xuất hiện vết nứt nhỏ, khi đủ nhiều sẽ đột phá, mà lần đột phá cuối cùng vì sẽ làm lớp vỏ bên ngoài tách ra. Cao Phong tập trung lắng thai hết mức để nghe, hắn cũng hiểu rằng bản thân phải đi từng bậc bậc lên để có trở thành cường giả có thực lực mạnh mẽ. Chân thân cảnh và các tiểu cảnh giới chính là bậc thang đầu tiên mà hắn cần phải vượt qua. Đột nhiên Phạm Bá đứng dậy, ông vươn vai tạo ra tiếng răng rắc rồi mới nói: "Được rồi, giờ ta sẽ bắt đầu chuyện trụ đạo kinh cho con để con tu luyện dần, bởi vì ở đây sinh khí khá thưa thớt nên con hãy lên đỉnh núi, sẽ giúp ích cho con." Nói rồi Phạm Bá đưa tay ra trước mặt, ông ta lấy từ không khí một quyển điện tịch, bên trong điện tịch là các pháp môn căn bản của người mới bắt đầu bước chân vào con đường tu hành. Ông ta đưa nó cho Cao Phong xem. Cao Phong nhận lấy, hắn liền vội lật ra xem một hồi. Sau một lúc đột nhiên mặt hắn xuất hiện vẻ lúng túng, thời gian sau mới mở miệng: thưa thầy con không biết chữ." Trên ngọn núi Cù Hìn cao vời vợi, nếu chỉ nhìn bằng mắt phàm nhân thì chẳng thể thấy được có điều gì khác thường. Nhưng nếu dùng thần thức mà dò qua, thì ngay kia có một bức màn màu vàng đang bao bọc lấy cả toàn núi. Đây là lớp cấm chế mà Phạm Bá thi triển để bao quanh ngọn núi này, cường giả bên ngoài có bay ngang qua thì cũng không thể cảm nhận được. Ngay phía căn nhà tranh nhỏ ngay sườn núi, có cái bóng dáng ai đó. Người này tóc búi lên gọn gàng, mặc chiếc áo màu đen, da mặt có hơi nâu nhưng tổng quan lại thì rất hài hòa. Hắn ta đang nằm trên mặt đất, đưa hai tay ra phía trước mà chống đẩy lên xuống. 200, 201, 202. Người này vừa đếm vừa chống đẩy, trên lưng còn có một tảng đá to được đặt lên. Mặt mũi hắn ta đỏ bừng bừng tràn đầy mồ hôi, mũi không ngừng thở phò phò như con trâu vừa mới cày xong, chắc hẳn người này đã tới giới hạn. Mà ở bên cạnh còn có một người đang ngồi quan sát, vẻ mặt người này đạm mạo, còn có hàng râu quai nón. Đây chính là Phạm Bá, còn hiển nhiên người kia chính là Cao Phong. Ngươi phải chăm chỉ luyện tập, ở cảnh giới chân thân quan trọng nhất là thể lực. Chân thân cảnh, cảnh giới đầu tiên mà cường giả thiên sinh phải vượt qua. Ở cảnh giới này các cường giả sẽ tập trung tu luyện hấp thụ sinh khí đưa vào cơ thể để cấu trúc lại toàn bộ da thịt xương cốt. Mục tiêu chính của việc này để tạo ra căn cơ vững chắc cho quá trình tu luyện sau này. Đây chính là yêu cầu của giai đoạn rèn thể. Ngoài tu luyện hấp thu sinh khí, cường giả tiểu cảnh rèn thể còn phải tập luyện về thể chất nhằm để có thể thúc đẩy sinh khí đi vào nhiều hơn. Có thể hiểu nôm na cơ thể như lá phổi con người, nếu tập luyện càng to thì sẽ hít được hơi nhiều hơn và càng hít được hơi nhiều hơn thì phổi sẽ càng to ra. Hai chuyện tu luyện và tập luyện thể chất cũng có sự liên hệ với nhau như vậy. Cao Phong đang tích cực luyện tập, buổi sáng hắn lên đỉnh Cù Hin tu tập hấp thụ sinh khí, buổi chiều thì tập những bài tập làm tăng thể lực, còn buổi tối thì Phạm Bá sẽ dạy chữ cho hắn. Nhờ sự siêng năng của Cao Phong mà trong hơn một tháng qua cơ thể hắn cũng đã có nhiều sự thay đổi rõ rệt. Con có thể đánh quyền giá khí rồi nè thầy. Cao Phong hớn hở nói lớn. Hắn đang thi triển loại quyền pháp cơ bản mà bất kỳ cường giả nào cũng phải học, kèm theo là dùng thần thức tập trung sinh khí vào hai tay. Sinh lực xung quanh hắn hóa thành một lớp khí màu vàng nhạt lưu chuyển, nó không chỉ giúp bảo vệ cánh tay mà còn tăng thêm sức mạnh của mỗi đòn đánh. Từng quyền Cao Phong đánh ra đều mang theo khí tức mạnh mẽ, tựa như có thể đánh phá được bất cứ thứ gì, uy lực trong mắt hắn hiện giờ coi như rời non lớp bể. Phạm Bá ngồi trong nhà quan sát, ông ta nghe thấy tiếng Cao Phong bên ngoài kêu lên thì cũng khẽ gật đầu cười cười. Trong một tháng qua, ngày nào Phạm Bá cũng tích cực chỉ dạy cho Cao Phong. Ông truyền cho hắn các loại bí pháp để sử dụng một số chiêu thức, kèm theo là dạy hắn phát hiện thần thức vì thần thức đối với cường giả rất quan trọng. Đúng trong tâm thức của Phạm Bá có tiếng nói: "Ngươi định khi nào sẽ trở về Nguyên Thanh, có phải vài ngày trước ban độc của ngươi lại phát tác đúng không?" Đây là tiếng nói của cái bóng đen nhỏ trong tâm thức của Phạm Bá, nó đang dùng thần thức để trò chuyện với ông ta. Quả thật vài ngày trước vào một đêm tối, Phạm Bá bị một cơn đau tới nỗi muốn róc xương róc thịt. Cơn đau này do ban độc kia gây ra, dù ông đã rút độc khí ra nhiều lần nhưng vẫn chưa thể trấn áp loại độc này. Ngay lúc đó Phạm Bá đã bí mật đi lên núi để phóng thích bất độc khí, nhờ vậy mà ban độc được ông tạm thời áp chế trở nên hòa hoãn. Hiện tại ban độc trong người ta lan ra hơn nữa rồi. Ta nghĩ sang năm sau là phải đi về thôi. Nhưng mà chỉ sợ cũng vào lúc vài ngày trước khi đang phóng thích độc khí, Phạm Bá cũng phát hiện có vài tên cường giả của tông môn Thất Huyết đã bay qua nơi này. Bọn chúng rõ ràng là đang tìm Phạm Bá, có thể bọn chúng biết được Phạm Bá chưa về Nguyên Thanh nên mới cử người lùng sục như thế. May mắn là nhóm người này cảnh giới không cao, thần thức cũng yếu nên không phát hiện ra ngọn núi này được Phạm Bá dùng pháp trận bảo hộ. Chuyện này khiến cho Phạm Bá càng ngày càng đau đầu hơn, độc ban còn chưa trị khỏi mà đám người kia lại giáo giết lùng ục khắp nơi này. Lần trước chúng ta đã tìm ra tin tức về vị trí của tòa thánh địa, điều này chắc chắn làm cho bọn người ngoài kia thèm nhỏ dãi. Cái bóng đen trong tâm thức lại tiếp tục nói: "Cũng vì tin tức này mà ngươi mới biến thành thể linh hồn. Khi nào ngươi có thể khôi phục lại như trước?" Phạm Bá hỏi. Cái bóng đen nghe điều này thì chạy nhảy xung quanh Phạm Bá càng dữ hơn, hình như có chút giận dỗi nói: "Không sao, ta đâu phải mới bị lần đầu. Chắc chỉ cần thêm thời gian nữa là có thể ra ngoài." Đột nhiên tâm thức của Phạm Bá tan biến, điều này là do tiếng gọi của Cao Phong từ xa, Cao Phong chạy đến bên Phạm Bá mà hỏi: "Ta đi ăn cơm thôi thầy, con đói rồi." Cao Phong cười cười mà nói. Khuôn mặt hắn lấm lem bụi đất, cơ thể cũng đổ ra đầy mồ hôi. Hắn đã hoàn thành xong việc luyện tập của sáng nay. Phạm Bá nghe vậy thì cười cười, ông đưa tay vào túi áo lấy ra viên gì đó hình tròn nói: "Con đi ra ngoài sông, uống cái này rồi ngâm mình xuống nước. Đây là đan dược giúp hồi phục khí huyết, cũng như bồi dưỡng cơ thể của cường giả giai đoạn đầu." Cao Phong đưa hai tay ra nhận, không quên cảm tạ đan dược của Phạm Bá cho. Hắn cầm lấy rồi chạy một mạch ra phía con sông gần nhà để dùng theo lời chỉ bảo của Phạm Bá. Thấy bóng dáng của Cao Phong đi xa, Phạm Bá lại trở dài một hơi phiền não. Hiện tại người học trò này của hắn còn cả tương lai nên Phạm Bá chỉ muốn hắn chú tâm tu luyện, không muốn để ý việc khác. Thân ảnh Cao Phong nhanh chóng đi ra tới dòng sông, hắn thổi áo xóa tóc rồi bước xuống dưới làn nước trong xanh màu ngọc. Hắn đưa tay lên, bỏ viên đan dược vào miệng, cắn cắn vài cái sau đó nuốt xuống bụng. Hắn từ từ bước xuống dưới lòng sông, chọn một chỗ nước chảy êm, độ sâu chỉ tầm ngang ngực thì dừng lại. Cao Phong thở dài rồi lại hít một hơi, hắn đang dùng thần thức cảm nhận thiên địa linh khí bên ngoài. Bên trong cơ thể hắn, viên đan kia dần dần phát huy tác dụng, cơ thể Cao Phong tỏa ra một tràn khí tức mãnh liệt giúp xóa đi các vết thương ngoại thể. Còn bên trong nội thể, các mạch máu cùng các cơ xương đang được củng cố lại, bồi bắp lên thêm một lớp khí giúp nó trở nên chắc chắn hơn. Công hiệu của viên đan dược càng ngày càng mạnh mẽ, xung quanh mặt nước từng luồng khí xanh lục không ngừng bốc lên. Chỗ mà Cao Phong đang ngâm mình, nước sông cũng trở nên nóng hơn, những bọt khí cũng xuất hiện lăng tăng, dường như nhiệt độ từ cơ thể hắn đang làm nước sông sôi lên. Một lúc sau đan dược cũng hết công hiệu, nơi đây trở lại bình thường, dòng nước sông trong lành cũng mát lạnh như thường. Sắc mặt Cao Phong mang lại dáng vẻ thoải mái, hắn từ từ rời khỏi dòng sông mà bước lên trên bờ. Chương 11, sinh lực chương 11, sinh lực. Cao Phong ngồi tựa lưng vào gốc cây bên cạnh dòng sông, dáng vẻ thập phần hơi thoải mái. Lúc này hắn không có ngồi thiền tu luyện, chỉ đơn giản là ngắm nhìn dòng nước, một thói quen hàng ngày mà hắn vẫn hay làm trước kia. Ngắm nhìn dòng nước giúp Cao Phong cảm thấy thoải mái, có khi lại ngộ ra một số điều. Hắn thở dài một hơi, hôm nay trong lòng có chút phiền não, chợt bên trong tâm trí lại nhớ ra một chuyện. Vài ngày trước, Cao Phong nằm ngủ thì có nghe tiếng thầy của hắn. Phạm bá ông ta nữa đêm lại đột nhiên ho khụ khụ, rồi sau đó ông ta đi đâu ra ngoài mà một lát lâu mới trở về. Cao Phong nghĩ có lẽ vết thương của Phạm bá lại trở nặng, ông ta không muốn cho Cao Phong biết nên bí mật hành động nhẹ, tránh để Cao Phong thức dậy. Những điều này Cao Phong đã nghe thấy vào đêm đó. Từ nhỏ Cao Phong sống một mình nên mỗi đêm đều phải cảnh giác, lâu dần khiến hắn khó ngủ. Mỗi đêm hắn thường chỉ ngủ vài canh giờ, hắn bị một cái là hay chẳng chọc suy nghĩ chuyện thiên địa. Hắn luôn suy nghĩ vào những lời mà Phạm Bá đã nói vào cái hôm đầu ông ta được hắn cứu. Trên đời này làm gì có tốt và xấu, chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh. Kẻ mạnh là kẻ có quyền quyết định bản thân tốt hay xấu. Cao Phong luôn chăn trở hàng đêm vì câu nói này. Hắn biết thế giới ngoài kia nguy hiểm trùng trùng như thế, việc để bản thân có thể tồn tại chỉ có một cách là không ngừng khiến bản thân mạnh lên thêm. Nhưng giờ thầy hắn đang bị thương mà còn phải giúp hắn nhiều thứ, Cao Phong không khỏi thấy bản thân là gánh nặng. Đúng rồi, Cao Phong nhìn thấy dưới nước có một cảnh tượng lạ, chiếc lá trôi trên dòng sông, nó sắp tới một xoáy nước nhỏ. Lại hay, chiếc lá không bị cuốn vào chìm xuống mà lại xuôi theo xoáy nước để rồi thoát ra và trôi nhanh hơn. Cao Phong nhìn thấy điều này, đột nhiên trong đầu giống như có tia sáng lóe lên. Hai mắt Cao Phong mở to, miệng hít một hơi thật dài, trong lòng lúc này đã thông suốt. Không do dự, hắn cong người xếp bằng hai chân, dùng trạng thái thiền tu để tu luyện cảnh giới rèn thể. Bản thân hắn muốn gia tăng cảnh giới nhanh chóng, sau đó cùng thầy hắn về tông môn của ông ta. Dù bản thân cảm thấy tốc độ gia tăng thực lực có vẻ nhanh nhưng nhìn theo khía cạnh nào đó, Cao Phong cảm thấy vẫn còn hơi chậm, cho nên hắn muốn cố cho thực lực tăng vọt hơn nữa. Rèn thể cảnh chia làm 3 tầng là sơ, trung và hậu. Bản thân Cao Phong dường như đang ở giữa mức sơ và trung, hắn đang cố đột phá lên mức trung kỳ. Mỗi lần tu tập như thế này hắn đều cảm nhận được viên sinh mệnh có xuất hiện vết nứt, mỗi lần vết sức ra thì sinh lực tràn trề lại chạy đi khắp cơ thể. Cảm giác đó khiến Cao Phong rất thích thú. Trải qua thời gian thêm một tháng, nhờ lòng kiên trì luyện tập ngày đêm mà đến hôm nay Cao Phong đã xuất hiện thêm vài vết nứt trên viên sinh mệnh, hắn đã bước chân vào rèn thể trung kỳ. "Đây, ta cho con." Phạm Bá lấy từ trong tay áo ra cái gì đó. Phạm Bá đưa một quyển điện tịch, bên trên có mấy phù văn kỳ lạ đã sờn nhiều phần. Ông ta đưa nó cho Cao Phong rồi hỏi: "Ngươi đã có thể đọc chữ rồi chứ?" Cao Phong nghe vậy thì gật đầu. Hắn từ nhỏ chỉ sống với ông nội mà ông nội của hắn thì già cả không nhìn thấy rõ con chữ nên chẳng dạy hắn biết được. Sau này khi hắn lớn, vì trong trấn dưới chợ cũng chả có thầy đồ mà nếu có thì hắn cũng chả có tiền xin học. Cho nên Cao Phong tới tận bây giờ vẫn không biết đọc chữ. Mà mấy ngày nay, tối nào Phạm Bá cũng chỉ dạy cho Cao Phong. Trời tối, Phạm Bá đều lấy ra một cái ngọc giản ném lên trần nhà. Ngọc giản tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, đủ để cho thấy mặt chữ, nhờ vậy mà Cao Phong mới học được. Cao Phong cũng rất siêng chỉ mới tháng đã tiếp thu gần hết con chữ. "Cái này là gì vậy thầy?" Cao Phong thắc mắc hỏi. "Đây là điển tích pháp môn cơ bản của tông môn Nguyên Thành. Trong đây là bí thuật giúp con vận dụng và điều động sinh lực tốt hơn. Nhưng chẳng phải thầy đã dạy cho con cách dùng sinh lực rồi sao? Con còn có thể dùng tay không mà phá đá mà." "Ha ha, cái thằng nhỏ này. Đó là thầy dạy con cách dùng tay mà phát lực, kèm theo sinh lực thôi. Bí thuật này mới dạy con cách trực tiếp dùng sinh lực vào mỗi đòn thức." Phạm Bá cười cười nói to. Cao Phong lộ do nét mặt khó hiểu, hắn chưa hình dung ra được việc dùng tay vận chuyển sinh lực khác gì với dùng sinh lực tấn công. Chẳng phải vẫn dùng tay niệm quyết xong sau đó mới sử dụng hay sao? Thấy vẻ mặt thằng nhỏ này thì Phạm Bá biết ngay là nó vẫn chưa thông suốt điều ông ta nói. Ông ta cười nhạt rồi hất tay thi triển thuật pháp, tạo ra hai hình phù màu vàng trên không trung. "Nhìn đây, ta sẽ cho con biết sự khác nhau giữa cái con đã biết và cái này." Hai phù quang hình người hiện hữu giữa không trung, cả hai đều động dạng thực hiện chung một động tác đó là đánh vào một phiến đá. Nhưng có một điểm khác biệt là phù quang bên mà Phạm Bá nói dùng cách sử sinh khí bình thường, nắm đấm chạm vào đá thì phiến đá mới bể ra. Còn ở phù quang sử dụng thuật pháp mà Phạm Bá mới đưa, hình nhân chỉ vừa đưa nắm đấm lại gần thì phiến đá đã bể nát, mà hình như sự công kích còn lớn hơn hình bên cạnh. Dường như ở hình nhân này, phiến đá và nắm đấm có một bức tường vô hình ngăn cách và uy lực khi đánh vào đá sẽ phát ra từ bên trong phiến đá. Con có nhìn ra sự khác biệt giữa hai hình nhân này chưa? Cao Phong ngưng thần nhìn chằm chằm vào hai phù quang trên trước mặt, hắn liếc qua liếc lại để tìm ra điểm khác nhau. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng bừng lên như mặt trời buổi bình minh, hắn nói to: "Con nhìn ra rồi, là ở ngay kia." Cao Phong vừa nói vừa chỉ vào điểm khác biệt giữa hai chiêu thức mà phù quang thể hiện. Phạm Ba thấy vậy thì gật đầu, thân thể hiện thằng nhỏ này đã tìm ra điều đúng đắn. Ông ta hất tay xóa đi phù hình nhân trên không, ngồi xuống dưới cục đá mà nói: "Những cường giả thiên sinh mới bước vào cảnh giới rèn thể đều như con. Bọn họ chỉ vì thói quen mà luôn dùng sức lực thô kệch trước khi phát động sinh lực. Do vậy mà sinh lực chỉ như là thứ yếu, là thứ bổ trợ cho chiêu thức mà thôi." Phạm Bá nhìn thẳng vào mắt Cao Phong, tiếp tục giải thích: "Còn khi con học được thuật pháp này, mỗi lần con ra đòn đều sẽ sử sinh lực làm thiết yếu, sinh lực đi trước sức lực đi sau. Sinh lực mới là cái cốt yếu, gốc rễ của thiên sinh giả. Nếu con không khống chế tốt sinh lực thì đừng nghĩ tới việc học các công pháp sau này." Phạm Bá nói bằng giọng điệu chậm rãi, nhìn ông chẳng khác vì dáng vẻ của vị tiên nhân đắc đạo đang giảng giải đạo lý cho bách tính. Cao Phong nghe vậy thì hiểu ngay, hắn liền có thể nhận thấy điểm yếu hại trong chiêu thức hắn mà hắn sử dụng sinh lực. Nắm đấm nắm hở, hắn mím chặt môi, Cao Phong đón nhận cuốn điện tịch trong tay Phạm Bá mà chạy đi luyện ngay. "Khoan đã." Đột nhiên Phạm Bá lên tiếng. Cao Phong đã đi được vài bước, vừa nghe tiếng Phạm Bá thì hắn quay đầu lại hỏi: "Sao vậy thầy? Con cầm lấy thứ này." Phạm Bá lấy từ trong túi ra một miếng gỗ nhỏ, trên đó có khắc phù văn kỳ lạ. Cao Phong đi tới đón nhận đồ vật được thầy mình đưa, hắn nhìn nhìn mà chả hiểu gì, đành hỏi lại: "Đây là gì vậy thầy?" "Hiện nay con tu luyện chớ đừng đi ra khỏi vùng núi này, đây là miếng ngọc giản phát tín hiệu. Khi gặp gì nguy hiểm thì con cứ bóp mạnh cho vỡ. Ta sẽ tới ngay." Phạm Bá nghiêm nghị nói, mà ông biểu lộ sự nghiêm túc không có tí gì xem nhẹ việc này. Cao Phong thấy vậy thì đáp dạ, hắn cầm lấy ngọc giản nét vào ngực áo. Xong xuôi hắn chắp tay cáo từ, hướng chân về đỉnh Cù Hin mà rồi bước nhanh. Phạm Bá trông theo bóng dáng Cao Phong đi xa, sau khi thân ảnh nhỏ khuất lấp sau tàn cây thì tới ho ra khụ khụ. Đống trong tâm thức lại vang lên tiếng nói quen thuộc, là cái bóng nhỏ luôn ở trong đó nói: "Ngươi không sao chứ? Sao không về Nguyên Thanh Tông?" Ta không sao, chỉ là mỗi ngày ban độc này càng khó áp chế mà thôi. Loại ban này chắc chỉ có thể nhờ tông chủ cùng một số vị trưởng lao thi triển cấm chế lên ta, may ra còn giữ được tính mạng trước khi tìm được cách giải quyết." Nói xong thần trí của Phạm Bá chợt như ẩn như hiện thứ gì đó. Ông ta đang nhớ lại khung cảnh khi cùng tên trưởng lão của tông môn Thất Huyết kia giao thủ với nhau trên bầu trời. Ngày đó, khi Phạm Bá cùng tên kia giao chiến với nhau một hồi, sau khi ông tung ra đòn kiếm mạnh mẽ chém vào tên đó thì cũng gây cho hắn phải khó khăn chống đỡ. Nhân cơ hội, Phạm Bá nhanh chóng dùng sinh lực độn tốc mà bay đi. Cứ tưởng đã cắt đuôi được tên kia, nào ngờ chả biết hắn dùng loại thuật pháp gì lại có thể lần theo đường bay của Phạm Bá mà đuổi tới. Phạm Bá thấy vậy thì thất kinh không thôi, ông ta đã cố tình xóa khi tức trên đường đi mà chẳng hiểu sao tên kia lại đuổi theo chính xác như vậy. Vừa lúc gặp Phạm Bá, hắn đã vung ra vô số hắc trảo nhằm để Phạm Bá trúng đòn khi mất cảnh giác. Ngay lúc ảo trảm bay tới thì Phạm Bá cũng cảm nhận được ngay bằng thần thức cường đại của mình. Từ trong túi trữ vật của Phạm Bá, một con thú trông giống con sư tử lao ra phá tan đi đòn công kích từ âm khí kia. Thú này có đôi mắt sáng rực như ngọn đuốc, cái bờm như sư tử, lại có trên lưng hai cái cánh đập mạnh mẽ. Bốn chân nó đạp mây đứng trên không trung, tỏa ra ngay móng là ngọn lửa luôn cháy phừng phừng. Đây là hộ thú của Phạm Bá, được ông gọi là Thiết Thiệt. Chương 12, Ma Độc Ban, 1, chương 12, Ma Độc Ban, 1, thần thú hóa hình liền xông lên trước tấn công, nó mang uy lực hung bạo không ngừng nhe nanh muốn nuốt mà chém tới tấp về phía tên cầm lưỡi hái. Tên áo đen cầm lưỡi hái thấy vậy thì không e sợ, trái lại còn lấy từ trong túi áo ra cái gì đó. Hắn ném cái này lên trên không, đây là cái vật chứa ba đầu lâu đen mà lần trước đã thấy hắn dùng qua. Ba đầu lâu khổng lồ bay từ làn khói đen tới, nó được phóng thích thì liền nhao nhao ra ngoài tìm địch thủ. Chúng thấy thú Thiết Thiệt ở trước mặt thì nhào tới tấn công, phun ma khí về phía thú thần. Thần thú thấy vậy cũng không vừa, nó nhanh chóng né đòn lại vừa phản công, thân thể nhanh nhẹn hóa thành đường ánh sáng dài mà bay tới trước ba cái đầu lâu. Cả hai giao chiến với nhau làm cho không gian nơi đây xảy ra xung kích mãnh liệt. Một lát sau mới kéo nhau đi phía xa, nhìn qua thì có lẽ Thiết Thiệt đang khó khăn khi mà phải chống đỡ với ba cái đầu lâu. Bọn chúng không ngừng phun ra ma khí, tử diễm khống chế thần thú, cả ba cùng nhau công kích nên Thiết Thiệt cũng có phần khó chống đỡ. Phạm Bá vừa thấy vậy thì có chút e sợ, vội vàng lấy trong túi ra vài viên đan dược bỏ ngay vào miệng, sinh lực được hồi phục một ít. Ông ta tuy không biết Thiết Thiệt có chống đỡ được không nhưng bây giờ không thể mất tập trung được. Tên áo đen lăm lăm lưới hái trong tay đang nhìn Phạm Bá, chỉ cần ông mất cảnh giác một tí liền sẽ bị hắn lấy mạng. Phạm Bá và tên áo đen kia nói chuyện bằng ánh mắt, hai bên đều đằng đằng sát khí dữ tợn nhìn nhau. Bọn họ thấy không còn gì để trì hoãn, cả hai ngay lập tức hóa thành những đường sáng mà lao vun vút vào nhau. Tiếng pháp khí va chạm dữ dội vang lên ngay sau đó, gây ra trường hồi chấn động lan xuống tận mặt đất. Hỏa diễm cùng tử khí va chạm với nhau, tạo nên một trào xung kích dữ dội phóng ra bốn phía đại địa. Phạm Bá chém vào trước mặt tên kia, hắn né được liền giơ lưới hái nhọn hắt chém liên tiếp mấy nhát trả lại. Hai bên đang hăng máu, dù cho cơ thể có bị địch thủ đánh bay vào vách núi thì cũng có thể liền trở lại tiếp tục chiến đấu. Cả hai đang trong tình thế giằng co, Phạm Bá huy động thần thức tấn công dồn dập, hỏa diễm phừng phực đánh tới như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Đông nhiên ông cảm thấy sinh lực trong cơ thể ngày một giảm, biết nếu kéo dài thì sẽ không còn đường thoát thân. Tên cầm lưới hái cũng cảm thấy được, bằng thần thức cường đại hắn nói bọc ra, tiếng vọng như sấm uy chấn một phương. Ha ha, xem ra ngươi sắp không trụ được lâu, chịu chết đi. Nói rồi hắn bỗng nhiên giơ hai tay chi triển bí pháp tà đạo gì đó. Lập tức ngay đằng sau lưng, khói đen đùn đùn nổi lên, biến nơi đây nhanh chóng trở nên tối đen như mực. Từ trong làn khói, một bộ dạng ghê rợn dần dần xuất hiện một bộ xương khổng lồ. Nó có chiếc đầu lâu quỷ cùng hai cánh tay cốt đang dần đi ra, đứng sừng sững ngay sau tên áo đen kia. Cơ thể này có kích thước khổng lồ cao tới vài chục trượng, bên trên là cái đầu lâu có sừng sần sùi như quỷ, phía dưới là hai cánh tay xương khổng lồ. Chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta phải nổi da gà vì sự đáng sợ. Đây chỉ là một bộ thi cốt quỷ khổng lồ. Lần này, trên cánh tay xương kia còn mang theo một cái lưỡi hái to giống như bản thể ở phía dưới. Pháp tướng. Phạm Ba kinh ngạc nghĩ thầm. Thứ này chẳng gì khác ngoài pháp tướng của tên áo đen, hắn đã sử dụng bí thuật mạnh mẽ nhằm làm cho Phạm Ba phải tiêu hao toàn bộ sinh lực để chống đỡ. Nhưng pháp tướng này chỉ có một nữa, chắc hẳn tên kia cũng muốn giữ lại pháp lực nhằm để kéo dài đến khi Phạm Ba kiệt sức. Chịu chết. Đột nhiên tên áo đen la to. Vừa dứt tiếng, chiếc lưỡi hái khổng lồ đã nhằm hướng Phạm Ba mà đánh tới. Uy thế kinh thiên động địa, dường như cảm thấy một chảo này có thể làm không gian bị cắt làm đôi. Lần này Phạm Bá lại bị dồn vào thế bị động khi trước mặt là pháp tướng khổng lồ đang đánh xuống. Ông ta thầm nghĩ, bản thân chỉ còn hai lựa chọn, một là trực tiếp chống đỡ, hai là thi triển độn thuật né tránh sang bên. Nhưng khi độn tốc bay ra ngoài để tránh né thì khả năng cao sẽ bị tên áo đen kia nhân lúc đó tấn công. Không kịp nghĩ nhiều nữa, Phạm Bá liền chi triển thần thức bay né sang bên, vừa lúc lưỡi hái đã bổ xuống đỉnh đầu. Ý nghĩa như rằng, ngay tức khắc đó, tên kia đã bay tới tấn công Phạm Bá. Vì đã đón trước được, Phạm Bá ra sức chống đỡ kịch liệt. Hai bên dùng pháp khí tấn công mà chẳng e ngại, từng đòn đều muốn đem tính mạng đối phương mà chém đứt. Đông nhiên Phạm Bá trong lúc giao chiến thì di thân chậm một nhịp, lộ ra sơ hở lớn. Thừa lúc đó, tên kia cũng nhanh mắt thấy được, hắn tung quyền đạp một đạp vào giữa ngực Phạm Bá khiến ông văng ra xa. Phạm Bá không kịp đỡ, nhận một quyền từ chính diện, cơ thể bị đá văng vào dãy sườn núi, gây ra chấn động dữ dội. Khói bụi từ cơn chấn động tản ra khắp phía, tạo nên bức màn bụi dày phong bế không gian. Tên áo đen đứng trên không trung dùng thần thức dò xét, thấy cơ thể Phạm Bá tiêu hao gần hết pháp lực thì trên miệng nở nụ cười lạnh. Hắn định thi triển sát chiêu bắt lấy cơ thể Phạm Bá, đột nhiên lại cảm thấy phía bên phải có một nguồn lớn sinh lực đang tụ hội về một chỗ. Phía ngay bên cạnh, chợt thấy thần thú của Phạm Bá đang làm gì đó. Chẳng biết từ lúc nào, trước miệng thiết xuất hiện quả cầu ánh sáng mang uy áp khủng bố. Quả cầu này có màu hơi giống màu lam nhạt, xung quanh có các luồng sinh khí đi vào hội tụ lại một chỗ. Tên áo đen cầm lưỡi hái thấy vậy thì cả kinh, hắn không ngờ con thú này lại có thể tung được chiêu này. Từ nãy tới giờ hắn quá tập trung vào Phạm Bá mà không để mắt tới thần thú của hắn, ngay cả ba cái đầu lâu đen của cũng biến mất, chắc hẳn đã bị thần thú kia tiêu diệt. Một đường năng lượng dài màu lam được bắn ra từ quả cầu trước mặt thiết thiệt. Nó bay tới đâm thẳng vào tên cầm lưỡi hái kia. Tên đó lập tức cảm nhận được nguy hiểm, đội huy động pháp tướng ra phía trước chắn đòn. Pháp tướng giơ cánh tay khổng lồ chống đỡ, được một lúc thì hình như có vẻ không địch lại với uy lực từ chiêu thức của thiết thiệt. Chỉ thấy toàn thân pháp tướng từ từ xuất hiện những vết nứt ngày một nhiều. Rắc rắc. Trong một khắc, pháp tướng nổ tung, những mảnh vỡ hòa tan vào hư không ngay trên bầu trời. Từ chỗ pháp tướng vừa đứng tỏa ra xung kích bắn vào bốn phía không gian. Pháp tướng của bản thân bị vỡ nát, tên áo đen kia bị phản vệ dẫn đến hộp cả máu. Hắn thật không ngờ thần thú kia lại có sát chiêu ghê gớm tới vậy, trên mặt lộ vẻ cười nhạt thẩm trách đã xem nhẹ đối phương. Nhưng hắn cũng không quá bận tâm, bởi vì Phạm Bá kia giờ đầy sức cùng lực kiệt, chỉ cần hắn tiêu diệt con thú này là có thể mang Phạm Bá về. Tên áo đen lấy vài viên đan dược bỏ ngay vào miệng, tức thì sinh lực khôi phục được một phần. Hắn xoay cái lưỡi hái trong tay, huy động pháp lực tiến tới tiêu diệt thần thú. Nào ngờ lúc này đây, trước mặt hắn lại là cơ thể của Phạm Bá. Cơ thể hắn đầy thương tích với loang lổ chỗ cháy nhưng vẫn có thể bay lên được. Tên áo đen thấy vậy thì nở nụ cười khinh bỉ, hắn lạnh lùng nói: "Bây giờ ngươi theo ta về, ta có thể đảm bảo khi nói ra tàn đồ thánh địa thì cái mạng ngươi sẽ an toàn. Bằng không giờ ta sẽ cắt phăng tứ chi ngươi, rồi mới đem cái thân tàn này về." Nghe mấy lời ngông cuồng như vậy, Phạm Bá lúc này dù có bị thương tới đâu cũng phải cười lên mấy tiếng trả đũa lại. Không ngờ còn có kẻ ngông cuồng hơn cả ta. Chưa tới hồi kết thì chưa biết được kết quả đâu. Đột nhiên từ đâu có một tiếng nổ to phát ra, nó xuất phát từ cơ thể của thần thú. Cả cơ thể thiết thiệt bỗng chốc hóa sáng lên, ngay sau đó lại hóa thành một đường ánh sáng mà bay lên thiên linh cái của Phạm Bá. Phạm Bá đang chi triển thuật pháp của ông và thần thú, nó cho phép ông ta mượn toàn bộ sinh lực mà thiết thiệt đang có, đổi lại là thiết thiệt sẽ bị mất đi bản thể, chỉ còn sót lại ở dạng linh hồn. Ngay sau khi đạo ánh sáng nhập vào người, trên cơ thể của Phạm Bá xuất hiện từng đường phù văn ký tự kỳ lạ. Nó mang một sức mạnh kinh người lên Phạm Bá. Phạm Bá hô lên một cái, cả người tỏa ra lượng uy áp cùng lượng nhiệt lớn, nó hóa thành xung kích bay ra bốn phía thiên địa. Trên tay cầm thanh cự kiếm được bao bọc bởi pháp lực, Phạm Bá bỗng bức tốc hướng tên áo đen kia mà lao tới. Tên kia chứng kiến màn kỳ ảo vừa rồi, hắn thật không ngờ tên kia lại ẩn giấu thủ pháp sâu như thế, còn có cả chiêu thức mượn thực lực của thần thú để bù đắp vào tổn thất của bản thân. Nếu mà là hắn lúc đầu trận thì còn có khả năng quyết chiến, còn bây giờ sinh lực đại giảm chỉ có thể vừa đánh vừa độn tốc tránh khỏi. Nghĩ như vậy, tên áo đen cũng gồng người một cái, toàn thân tỏa ra các làn khói đen bao bọc toàn bộ cơ thể. Sau lưng còn mọc ra hai cái cánh nửa trong suốt, hắn cầm chắc lưỡi hái mà chuẩn bị đón đánh Phạm Bá. Hai bên lại tiếp tục lao vào, nhưng lần này uy thế đã thuộc về Phạm Bá. Phạm Bá đánh dữ dội, từng đòn đều là sát chiêu nhằm lấy mạng đối phương. Trái lại với Phạm Bá, tên cầm lưỡi hái chỉ chống trả hời hợt. Hắn nhân cơ hội xung kích từ đòn giao chiến làm hất tung cả hai mà nhanh chóng độn tốc bay khỏi nơi này. Muốn chạy, đâu có dễ. Phạm Bá cười lạnh nói. Ngay lập tức Phạm Bá cũng thi triển độ thuật, ông ta nhằm hướng của tên vừa bay đi mà lao vun vút theo. Chỉ ngay lát sau, Phạm Bá đã đuổi kịp. Cầm chắc cự kiếm, ông tung một đường kiếm khí cực mạnh bay tới ngay phía tên đang bay phía trước. Chương 13, Madoban 2, chương 13, Madoban 2, tên áo đen vừa khi thấy kiếm khí hình bán nguyệt chém tới đã vội xoay người né được ngay. Kết quả, đòn kiếm khí hình bán nguyệt bay vào sườn núi, uy lực do nó gây ra làm chấn động dữ dội tới độ hai bên núi xuất hiện các vết nứt rất to. Hiện tại cả hai đang ở một thung lũng khổng lồ, hai bên là hai dãy núi cao sừng sững, nó sẽ là minh chứng cho kết quả của trận chiến này. Nam nhân cầm lưỡi hái giờ đây mới bắt đầu thấy sợ hãi, nơi đây đã quá xa tông môn của hắn. Hiện tại thật sự chẳng có ai có thể tới đây tiếp ứng, chỉ có thể dựa vào một mình hắn chống đỡ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, gây lên tiếng động khen khét làm nổi cả da gà. Đông nhớ tới đây, tâm trí Phạm Bá cũng chợt động đậy, ông ta thở dài rồi dùng thần thức nói chuyện với cái bóng đen trên lưng. Lúc đó ta thật quá ngạo mạn, nếu ta dốc hết sức ra tay nhanh gọn thì làm gì có chuyện hôm nay. Nói rồi Phạm Bá lại nhớ lại tiếp, từng hình ảnh, khuôn mặt và cảnh tượng lúc đó vẫn còn in đậm trong trí nhớ của ông. Lúc đó tên áo đen kia thấy Phạm Bá đuổi đằng sau thì hắn cũng tỏ vẻ thất kinh, hắn biết không thể chạy thêm thì đành dừng lại sẵn sàng quyết chiến. Phạm Bá toàn thân đằng đằng sát khí, thanh cự kiếm trong tay tỏa ra khí tức mãnh liệt như chủ nhân của nó. Một người một kiếm, ông ta lao vào kiên quyết giết cho bằng được tên trước mặt. Tên kia thấy vậy thì không chậm trễ, hắn trực tiếp tế ra tất cả thực lực mà bản thân có, từng pháp bảo, từng công pháp mạnh nhất đều được hắn mang ra sử dụng. Hai bên giao chiến điên cuồng, chẳng còn quan tâm thứ gì khác ngoài từng đòn đánh xuống đối phương. Tiếng pháp khí vang lên ong ong, làm rung chuyển cả hai bên sườn núi. Đánh được một lúc thì có vẻ lợi thế đang nghiêng về phía Phạm Bá. Hào khí rực lửa quanh người ông không ngừng tỏa ra uy áp kinh khủng, lượng uy áp này nếu đem so với tông chủ của các tông môn nhỏ thì cũng phải ngang chứ không thể kém. Từng nhát kiếm mà Phạm Bá đánh tới đều đánh hết sức, khiến cho tên cầm lưỡi hái phải khốn đốn né chiêu hay thế đỡ. Đống Phạm Bá bay lên giơ cao thành cự kiếm, trên miệng lẩm nhẩm gì đó. Từ trên đỉnh đầu, một cơn lốc xoáy lửa xuất hiện cuốn quanh thân thể. Cơn lốc lửa nhanh chóng hóa thành bão, tạo nên thành một cái vòi rồng lửa ngay trên trời, uy thế khiến cho vòm trời ngay tại nơi đây trở nên nóng đỏ, màn mây bị thủng một lỗ lớn. Trên người Phạm Bá cũng xuất hiện dị tượng, phù văn chạy dọc cơ thể cũng sáng lên không ngừng, dường như nó đang mang hết sinh lực của ông tập trung vào sát chiêu này. Phù văn tỏa ra bay ngập xung quanh, tạo nên một vòng sáng mờ bao bọc cơ thể Phạm Bá. Hỏa diễm phừng phừng chấn ngang trời đất, khí thế hung bạo này quả thật chỉ có thể thấy được ở những cường giả cấp cao. Cảnh tượng này nếu đối với cường giả bậc thấp thì cũng giúp họ mở mang đầu óc. Tên áo đen kia thấy cái màn này thì kinh hãi không thôi, hắn lập tức giơ tay bắt quyết, từng đạo tử khí xung quanh nhanh chóng tập trung lên thân thể. Kết quả ngay trên cơ thể xuất hiện một lớp giáp khí có màu tím ma mị, tử khí bay ngập trời hóa thành bức màn chống đỡ trước mặt. Tiếp đó hắn lại giơ cái lưỡi hái ra phía trước, nó hóa to và bắt đầu xoay vòng chắn trước mặt hắn ta. Phạm Ba thấy thế thì chỉ cười nhạt, ông ta hiển nhiên đã thi triển xong sát chiêu của mình. Hai chân tập trung sinh lực cường đại, thần thức hướng về tên kia. Người đàn ông cùng với cự kiếm của mình bay tới, giáng một đòn như búa bổ về phía kia. Giết! Phạm Bá hô lên một tiếng, cái vòi rồng khổng lồ tạo bằng hỏa diễm trên kia nhanh chóng bắn tới, nó sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ ngăn cản. Vòi rồng tạo bằng hỏa diễm cứ như thần long giáng thế, mang uy áp cường đại mà xung thẳng, không thứ gì tồn tại trên đường nó đi qua. Tử khí bao quanh tên kia cũng không ngăn cản được sức công phá bậc này, cuối cùng nó cũng đốt tới trước mặt của nam nhân áo đen cầm lưỡi hái. Ở trên trời xuất hiện một vệt sáng dài, vệt sáng này chính là kết quả có được khi công kích của Phạm Bá đánh vào tên kia. Vệt sáng từ từ tan thành những mảnh nhỏ, bên cạnh lại có từng đường nứt lan nhanh chóng chạy dọc khắp bầu trời như muốn làm cho tất cả đều vỡ vụn. Từ những chỗ vết nứt, từng tiếng nổ ầm ầm phát ra, gây nên âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng, bao trùm cả không gian. Xung kích cùng hỏa diễm bay từ phía, cả vòm trời như hóa thành cái lò đốt khổng lồ, thiêu đốt mọi thứ trước mắt. Từ trong làn khói lửa mù mịt, một thân ảnh tàn tạ từ từ lộ ra. Thân ảnh này trên mình áo quần cháy khắp nơi, cánh tay bên phải đã bị cháy nát, chỉ còn vài màu da còn sót lại, toàn ken ngay bà bay. Đây chính là người nam cầm lưỡi hái kia, hắn ăn trọn đòn công kích của Phạm Bá thì ra nông nỗi này. Lưỡi hái cùng với cánh tay phải chống đỡ đã bị hỏa diễm nuốt chửng, tan nát thành từng mảnh. Giờ phút này hắn chẳng còn chút sinh lực chiến đấu, tính mạng như treo sợi tóc khi đứng trước mặt Phạm Bá. Phạm Bá thì cũng chẳng khác là bao, sinh lực đã mất đi nhiều phần nhưng vẫn đủ để kết liễu tên trước mặt. Ông ta bay từ từ tới trước, gương mặt nở nụ cười nhàn nhạt, định chậm rãi ban ân huệ là cái chết cho hắn. Đột nhiên bên trong thần thức của Phạm Bá vang lên tiếng nói, thiết thiệt dường như cảm thấy điều gì nguy hiểm mà la to. Phạm Bá cẩn thận, hắn đang thiêu đốt sinh mệnh. Ngay sau đó, trước mặt cả hai có một cảnh tượng quỷ dị xảy ra. Cơ thể của tên áo đen kia bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn tử hỏa kỳ dị. Nó mang đậm màu sắc u tối, cháy phừng phực cứ như lửa từ địa ngục phun ra. Ta sẽ mang ngươi theo cùng với ta. Hắn cười một cách ma mị, sau đó ưỡn người một cái. Trên thân thể hắn xuất hiện hàng ngàn hàng vạn vết nứt loang lổ từ da thịt, những chỗ đó đều tỏa ra làn khói đen mờ ảo. Hắn ta lúc này đã đốt cháy sinh mệnh đến cực hạn, định liều mạng kéo theo Phạm Bá cùng chết. Tên áo đen hóa thành đạo ánh sáng dài, trên tay còn lại đang ngưng tụ một quả cầu đen gì đó. Chỉ thấy tốc độ hắn cực kỳ kinh khủng, cứ như muốn là sẽ tới, tốc độ thân thể còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Hắn bay nhanh tới chỗ Phạm Bá mà tấn công tới tấp, khiến ông phải ra sức chống đỡ. Phạm Bá lúc này cũng kinh ngạc, không ngờ tên này lại biết mà dở ra chiêu bài này. Đốt cháy sinh mệnh hay nói đúng hơn là đốt cháy viên sinh mệnh sẽ cung cấp một lượng sinh lực tràn trề trong vài khắc nhưng hậu quả sẽ khiến cường giả phải chịu cảnh thần hồn tiêu tán, mãi mãi không được siêu sinh, không được trở lại luân hồi. Với việc đốt cháy viên sinh mệnh, sức mạnh của tên kia ngay tức khắc đã trở nên mạnh tới mức cực hạn của viên sinh mệnh. Nói cách khác, sức mạnh khi đốt cháy viên sinh mệnh chính là sức mạnh tối đa mà hắn có thể phát triển. Hắn ta điên cuồng má đánh tới, từng đòn đánh ra đều có thể đem một cường giả ngang cảnh giới chấn áp, có thể dễ dàng đánh tan một tông môn nhỏ. Phạm Bá cũng ra sức chống trả quyết liệt, ông cũng vận hết thực lực nhằm giết chết đối phương. Nhưng thật sự sức mạnh khi đốt cháy viên sinh mệnh là quá ghê gớm, có lẽ hắn đã tính tới tình huống này nên đã chuẩn bị sẵn rồi. Hai bên đánh nhau không ai chịu được ai, thân thể tên kia ngày càng trở nên vỡ vụn nhưng kỳ lạ lại trở nên cứng cáp như sắt thiết. Cự kiếm chứa khí tức hỏa diễm mạnh mẽ của Phạm Bá chém vào lại phát ra tiếng long long như chém vào pháp khí. Đông trong một khắc, cự kiếm của Phạm Bá chém tới nhưng tên kia lại nhanh chóng di thân né được. Hắn nhân cơ hội đó đánh một trường vào giữa bụng Phạm Bá. Trường này mang quả cầu tử khí mà hắn đã tích tụ từ nãy tới giờ đánh tới. Quả cầu màu đen nhanh chóng tản ra rồi xâm nhập vào cơ thể của Phạm Bá. Một trường này dù có dùng hết lực thì cũng không có khả năng làm Phạm Bá phải bước đến cửa tử. Nhưng lạ thay khi tên kia vừa đánh một trường vào thì Phạm Bá lại cảm thấy có điều gì đó khác thường. Đột nhiên thần thức của Phạm Bá bị thứ gì kích động, ông cảm thấy có gì đó không ổn thì vội vàng lùi ra sau. Ông cảm thấy sinh lực toàn thân dường như bị tắc nghẽn, sự duy trì trạng thái chiến đấu cũng khó khăn hơn bội phần. Phạm Bá biết tên kia đã dở trò gì đó thì vội la lên. Người người đã làm gì? Thấy sát mặt bất ổn của Phạm Bá, tên kia cười cười đáp lại. Ha ha, Ma Độc Ban, đây chính là chiêu thức ta dành tặng cho ngươi. Ma Độc Ban, thứ này là gì? Chưa kịp hỏi xong thì đột nhiên cơ thể tên kia bị một ngọn tử diễm đốt cháy ngùn ngụt. Hắn chỉ còn nói một câu. Ta sẽ đợi ngươi, ha ha. Lập tức cơ thể hắn tan ra thành tro rồi hòa vào hư không. Đây chính là kết quả của việc đốt cháy viên sinh mệnh, một khi viên sinh mệnh bị đốt hết thì thân xác cùng linh hồn sẽ tan biến mất ngay lập tức. Không không không. Làn khói đen từ trường pháp của tên kia lúc này lại lây lan toàn thân của Phạm Bá. Ông ta nhanh chóng dùng thần thức áp chế, nhưng lại hay, càng áp chế thì sinh lực lại bị đàn áp nhanh hơn. Tới một lúc dường như sinh lực của Phạm Bá cũng cạn kiệt, ông không thể động đậy cơ thể được nữa, phù văn trên người cũng này cũng tan biến. Phạm Bá nhanh chóng chìm vào hôn mê, để cơ thể vô lực rơi xuống mặt đất, sau đó mọi chuyện xảy ra là từ lúc ông gặp Cao Phong đến nay. Chương 14, cấm chế chương 14, cấm chế bây giờ nhớ lại, Phạm Bá mới thể hiện ra nỗi phiền não không thôi. Nếu sớm biết tên kia học được pháp quyết đốt cháy viên sinh mệnh thì ông đã dốc hết sức hỏng tiêu diệt hắn sớm hơn. Cái loại ma độc ban mà ông chúng phải là loại trước giờ Phạm Bá chưa từng biết qua, ông chẳng có chút tin tức nào, vì vậy mà không lần ra được cách giải ban này. Loại ban này rất âm độc, nó ngăn chặn sinh lực lưu chuyển trong cơ thể, ngăn chặn thần thức. Nguyên thần cũng tổn hao không ít, nó khiến cho cảnh giới của Phạm Bá bị áp chế mất một đại cảnh. Tạm thời ông chỉ có thể dùng cách hút độc khí, kèm theo thi triển một loại cấm chế nhỏ lên viên sinh mệnh. Cách này có thể ngăn độc ban tiến vào viên sinh mệnh của ông, khiến độc ban tạm thời không lan đi vào sâu bên trong. Đây chỉ là tạm thời, nếu Phạm Bá sử dụng sinh lực thì cấm chế vẫn bị lỏng lẻo, độc ban có thể đi vào dễ dàng. Tôi đi dù gì ta cũng đã hút tử khí này ra phần nào rồi. Hiện tại nếu không dùng sinh khí để chiến đấu thì có thể tạm thời coi như an toàn. Phạm Bá thở dài nói. Cái bóng đen trong tâm thức nghe vậy thì cũng đồng dạng với Phạm Bá, nó nói. Ta cũng mong như vậy, ngươi nên sớm trở về Nguyên Thanh Tông nếu không muốn có chuyện xảy ra. Lúc này tại khu rừng trên đỉnh Cú Hin, bóng dáng Cao Phong đang thấp thoáng tại khoảng đất trống đằng kia. Hắn đang ngồi trên mỏm đá, tay lật từng trang trong cuốn điện tịch, miệng không ngừng lẩm nhẩm đọc thuộc văn tự trong đó. Hiện tại hắn đang ở tiểu cảnh rèn thể trung kỳ, lượng sinh lực trong mỗi lần xuất chiêu cũng không tính là nhiều. Mỗi đòn cũng chỉ có thể dùng để gây ra uy lực phá đá bổ cây, so ra với cường giả cũng không đáng bao nhiêu. Phạm Bá cũng đã chỉ điểm cho hắn biết cái sai trong cách dùng sinh lực, cần phải sửa lại thói quen để sau này dễ dàng tiến xa hơn. Bởi vì từ khi còn ở cảnh giới thấp, nếu không sửa thói quen sử dụng sinh lực này thì khi lên cảnh giới cao hơn sẽ khiến cho cường giả khống chế sinh lực gặp khó khăn. Mang không muốn làm sao vốn được che, đó là điều mà Phạm Bá đã nhắc nhở trước khi giao cuốn điện tịch cho Cao Phong. Cao Phong cũng hiểu được điều này, cho nên từ nay tới giờ hắn cứ chăm chú đọc hiểu cả cuốn điện tịch. Tâm tình phải hòa hợp với thiên địa, thân thể như lá che trước gió. Khi xuất chiêu, không cần quan trọng cái lực cơ bản mà cần lực trong tiềm thức, là sinh lực. Phải lấy sinh lực làm gốc, không phải dùng như cái vỏ bọc. Mỗi lần đánh là phải truyền sinh lực vào, dùng sinh lực đánh vào cái thiết yếu của đối phương. Thân thức cần phải vững vàng thì sức mạnh sẽ tự nhiên được bộc phát. Cao Phong đọc to câu văn trong điện tịch, trong đầu vừa phân tích vừa ghi nhớ. Tu hành của thiên sinh giả gồm có 5 phần học 5 phần thực, học nhiều nhưng áp dụng không được cũng bằng không, phải biết hòa hợp cả hai thứ. Và lại câu văn lần này hắn học không khó, chỉ khó là ở chỗ phải thay đổi thói quen phát lực thông thường của tục nhân. Như vậy mới có thể tu thành xong được điện tịch này. Cao Phong cứ như vậy ngồi im nửa ngày để học thuộc các câu trong đó. Hắn mất nhiều thời gian là vì có nhiều chữ hắn chưa sỏi nên hơi khó hình dung. Một lát sau, xung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện những gợn sóng khí tức, từ từ cho tới khi cuộn. Ngay phía cuối chân trời, ánh hoàng hôn chiếu soi khiến một mảng trời trở thành phiến màu đỏ nhạt. Chợt thấy từ đó có hai đốm sáng từ từ to dần, hình như đang bay lại gần nơi đây. Càng gần thì mới thấy đây là hai đạo ánh sáng dài, cái bên phải màu đỏ còn cái bên trái có màu đen. Hai đường ánh sáng chói mắt bay với tốc độ kinh người xoẹt qua. Đột nhiên hai bóng sáng tắt đi, để lộ ra cơ thể của đôi nam nữ đang đứng giữa không trung. Người nam sở hữu dáng vẻ mi thanh mục tú, hắn cầm cái quạt trong tay mà không ngừng phe phẩy lên mình. Hắn mặc bộ y phục màu đen tuyền, trên đó có khắc mấy chữ nhỏ. Còn người nữ có khuôn mặt trái xoan dịu dàng, nước da trắng bóng, nét người có phần điệu điệu. Trên tay cô ta còn có con trồn trắng nõn, liên tục được cô vuốt ve âu yếm. Người nữ mặc chiếc áo ngoài màu đỏ, đột nhiên cô ta lên tiếng. Sao ngươi lại dừng lại, có phải tìm ra rồi? Nam nhân mặc áo choàng màu đen lúc này đang ngưng thần quan sát gì đó, hai mắt hắn sáng lên dùng thần thức quét qua bốn phía xung quanh. Hắn ta sau một lúc thì dừng lại, quay đầu sang bên không đáp mà hỏi. Cô có nhớ chúng ta bay qua đây mấy lần rồi không? Cô gái nghe vậy thì mặt có chút nhếch lên, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve con thú trong lòng. Thân hình khẽ động thì lập tức nói. Người sao vậy? Sao lại hỏi ta? Lúc này người nam kia mới nghiêng mặt nói. Tông chủ sai chúng ta dò theo khí tức mà trưởng lão Mai Tráng để lại, nhưng rõ ràng khí tức đã bị kẻ địch xóa đi mất. Khi mọi người tìm với ngay đây thì chẳng còn vết tích gì để lại. Chẳng lẽ ngươi muốn nói chúng ta đã bay qua nơi này không dưới 3 lần, lần nào ta cũng cảm nhận có cái gì đó khác với lần trước. Mỗi khi bay qua, khí tức của ta đều lưu lại nơi này. Nhưng lần này tại sao trước mặt lại mất đi? Chuyện này có gì là đâu, gió mây lưu chuyển, khí tức mất đi là chuyện bình thường kia mà. Người phụ nữ có dung nhan kiểu diễm nói lại. Vị nam nhân mặc áo đen nghe vậy thì chỉ lặng thinh, hắn ta khẽ di thân hình lên trước, đưa tay chỉ về một phía. Khí tức của đại cảnh tâm nước, tuy vào tiểu cảnh thì dù có suy yếu cỡ nào cũng không mất ngay khi đi qua. Công pháp mà ta đang tu luyện lại là loại công pháp liên quan tới việc truy vết này. Nó rất nhạy cảm với những dòng khí lưu chuyển kia, dù là bị địch nhân cố tình xóa đi, chỉ một phần nhỏ cũng có thể cảm nhận được. Vừa nói hắn vừa chỉ tay về trước. Ngay kia, mỗi lần bay qua ta lại thấy khí tức ta lại khác đi, cứ như là có ai cố tình xóa đi hoặc mà cấm chế ngăn chặn vậy. Mấy lần bay qua thì có lần khí tức lại thông suốt, lại có khi bị đứt gãy tại nơi này. Thật vậy sao? Người nữ bên cạnh kinh ngạc thốt lên. Ta không chắc, không biết là do cấm chế, hay ở kia có tổn cấm địa quỷ thần, cứ hạ thấp độ cao xuống xem sao. Nếu là cấm địa quỷ thần thì phải xem chúng ta có duyên hay không. Hai người nói xong thì đều hạ độ cao xuống dưới. Trước mặt họ là một vùng núi bình thường, sinh khí yếu ớt, bình thường sẽ là nơi ở của phàm nhân. Người nam và người nữ đều đồng dạng dùng thần thức quét qua xem thử có phát hiện được gì không. Kết quả là trải qua một khoảng mà không có gì đặc biệt, người nữ mới thốt lên.
Hạt dự, chả có gì.
Nơi đây sinh khí thưa thớt, ta sợ cường giả còn không có hướng hồ là có cấm địa quỷ thần. Cô ta nói xong thì nhìn về phía người nam áo đen. Chỉ thấy hai hắn sáng quắc như mặt trăng đêm rằm, hiển nhiên là vẫn tập trung mà dò tìm. Đông hắn mới nói. Ta thấy rồi, ngươi thấy được gì? Người nữ vừa nghe thì đã hỏi ngang bảo. Người nam nghe vậy thì khẽ gật đầu, hắn đưa tay chỉ về một hướng nói. Ngay kia, đó là nơi mà ta cảm nhận khí tức bị gián đoạn. Hai người nói xong thì đều nhìn qua phía hướng cánh tay chỉ. Nơi đó chỉ là vùng núi bình thường, đỉnh núi có chút màu trắng, sườn và chân thì phủ một màu xanh của cỏ cây. Người nữ mặc áo màu đỏ thấy thế thì lại đưa mắt nhìn sang thanh niên bên cạnh, cô ta có vẻ nghi hoặc mà hỏi. Ngươi có chắc không đấy? Cô cứ thả con trồn mà tông chủ đưa ra đi, cho nó lên trước thăm dò. Nghe thấy thế, nữ nhân vẫn giữ nguyên sắc mặt. Cô ta đưa tay ôm lấy con trồn trắng trong tay mà hất nó về phía trước. Con trồn này không phải con trồn bình thường mà là giống trồn yêu có tên linh tượng. Khả năng của nó là có thể cảm nhận các loại dị tượng như cấm chế, hay tử địa, hay có sự tình biến hóa bất thường nào xung quanh. Bởi vì khả năng kỳ diệu nên giống này rất hiếm, gần như trên đại lục chỉ có vài ba thế lực sở hữu. Tông môn Thất Huyết cũng chỉ có vài con, nếu không vì sự quan trọng của Phạm Bá thì họ cũng chẳng đem ra. Con trồn trắng trên tay người nữ vừa thả cũng như thế, bằng chiếc mũi thần kỳ của mình, nó có thể đánh hơi được dị tượng ngay lập tức nếu có. Nó đi tới trước một đoạn dài, đưa cái mũi khịt khịt người khắp nơi. Đột nhiên nó la lên mấy tiếng, báo hiệu là đã tìm ra gì đó. Từ trong miệng linh tượng, nó phun ra một làn khói có màu vàng vàng lên trên. Lập tức trước mặt hai người hiện ra một cái bức màn màu vàng, trên đó có từng dòng kim lôi đang chạy dọc chạy xuôi mang khí tức mãnh liệt. Quả nhiên là cấm chế này không đơn giản. Với thực lực của ta và cô mà không nhìn ra thì người này chắc phải có cảnh giới ngang hoặc cao hơn chúng ta. Có cần đi về báo lại với tông môn không? Nghe người nữ nói, thanh niên cầm quạt mới thu quạt lại trong tay suy nghĩ. Hắn suy nghĩ một lát lâu mới kêu lên. Cô hãy về kêu thêm người tới đây tiếp ứng, còn ta sẽ ở lại trong trường. Cô hãy để con trồn này ở lại với ta. Nó tên Linh Tượng. Người nữ bỗng dùng giọng điệu hờn dỗi nói. Nam nhân nghe vậy thì cười cười đáp. Được rồi, cô về thông báo nhanh đi. Người phải cẩn thận. Nói xong, người phụ nữ hóa thân thành một đường ánh sáng dài bay vút khỏi nơi đây. Chẳng mấy chốc thân ảnh đã biến mất trong đường chân trời. Lúc này, tên mặc áo đen kia trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ lóe lên. Hắn nghĩ thầm. Ta nghe nói máu của Linh Tượng có khả năng tránh được sự phát hiện của cấm chế. Cấm chế cửa cường giả cảnh giới kim thần trở xuống thì không vấn đề gì. Ta có thể thử một chút xem sao. Lập tức hắn động thần thức, triệu hồi con linh tượng về bên cạnh. Linh tượng nhanh chóng bay tới đứng trên tay hắn. Đành hy sinh mày vì đại cục. Xoay hắn giơ cánh tay bao bọc lớp khí tức màu đen lên chém một nhát đứt đầu con linh tượng. Tên mặc áo đen dùng thần thức thu lại toàn bộ máu của nó, luyện hóa thành lớp màng màu đỏ bao bọc toàn thân. Chương 15, phát hiện tung tích chương 15, phát hiện tung tích xong xuôi hắn mới di thân ảnh đang trên không hạ xuống phía dưới. Khi còn đứng cách cấm chế tầm 5 trượng thì dừng lại. Đông tên áo đen thầm nghĩ, ta đã tới gần cấm chế như vậy mà tên kia không phát hiện ra, có khi nào trên mặt hắn biểu lộ suy nghĩ nghi hoặc. Để cho chắc ăn, tên này lấy từ trong túi ra một con côn trùng nhỏ. Đây là thú nuôi của hắn, nó là vật dẫn trong việc tu luyện một loại công pháp truy vết của hắn. Công pháp của hắn giúp hắn và côn trùng này liên kết thần thức với nhau, nó sẽ chia sẻ những gì nó thấy được với hắn. Tên áo đen miệng niệm pháp quyết, cách một lớp màn đỏ quanh thân đưa lên bao phủ lấy con côn trùng đang nằm trên này. Thấy đã an bài xong xuôi, hắn hô lên khẩu quyết chỉ dẫn con côn trùng nọ nghe lệnh liền bay đi về phía cấm chế. Hai mắt hắn sáng lên, thần thức rõ ràng đang tương giao với con côn trùng kia, hắn đang điều khiển nó. Nó bay đến gần cấm chế thì liền dừng lại một lúc, tên áo đen kia tập trung ngưng thần mà điều động côn trùng. Xoay một cái đã thấy con côn trùng bay vào bên trong. Đợi một lát vẫn không có chuyện gì bất thường xảy ra. Quả nhiên loại máu của linh tượng có thể giúp đi xuyên qua cấm chế. Hắn bắt đầu điều khiển con côn trùng bay xuống vùng núi, tìm kiếm khắp nơi tung tích của người cần tìm. Côn trùng càng tới gần kia hơn, nó đi tới trên một vùng rừng núi dày đặc. Chợt thần thức của tên này có dao động, trên mắt lộ ra hình ảnh lớp khí tức mỏng manh của ai đó. Tên áo đen bỗng nhếch miệng cười khẽ nói, tìm thấy rồi. Phía dưới vùng rừng núi Kuhin, Cao Phong vẫn ngồi yên trên mỏm đá, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế bắt quyết mà ngồi thiền định. Trải qua một khoảng thời gian, cuối cùng hắn cũng nhớ xong nội dung trong cuốn điện tịch. Bây giờ hắn muốn tự mình thực hành những gì đã học. Hắn nổ người đứng dậy, vươn vai một cái thì gân cốt toàn thân vang lên tiếng răng rắc không thôi. Sau khi cảm thấy cơ thể đã được co giãn, Cao Phong mới nhảy người xuống dưới để tập luyện. Vừa đứng xuống đất là hắn đã hít vào một hơi ngập phổi, bắt đầu vận lực để dồn vào quyền. Tư thế sẵn sàng, Cao Phong hô lên một tiếng. Tay hắn đánh mạnh về phía trước. Phập một cái, đột nhiên cánh tay dừng lại ngay trước mặt. Hắn phát hiện ra đằng trước có cái gì đó đang bay tới đây nên dừng quyền lại giữa chừng. Cao Phong không trực tiếp nhìn thấy, chỉ là hắn từ thần thức mà cảm nhận được. Thần thức của cường giả tiểu cảnh rèn thể rất yếu nhưng cũng đủ để cảm nhận có khí tức khác xung quanh. Cao Phong đưa mắt nhìn ra sau, nhanh chóng đảo sang bốn phía tìm kiếm. Một lát hắn mới thấy trên đỉnh đầu có cái gì đó. Đó là con vật nhỏ bằng bàn tay đang bay qua lại trên đầu. Cánh nó đập gây ra tiếng e rất khó chịu. Cao Phong thấy thứ này thì lườm mắt cảnh giác. Thứ này hắn chưa từng gặp qua trước đây. Hắn cũng chưa từng thấy thứ gì tương tự ở vùng núi Cù Hin cho nên trong lòng sinh nghi. Trong một khắc, Cao Phong đã đi đến kết luận, thứ này là vật ở đâu đó tới. Hắn trông con này mà thất kinh, xung quanh nó có lớp khí tức nhàn nhạt tỏa ra, khẳng định không phải loài vật bình thường. Hắn được thầy mình cảnh báo về tình hình khi có nhiều kẻ muốn tìm ông thì cũng hơi sợ. Định bụng cầm tấm ngọc giản ra bóp mạnh để cho Phạm Bá tới xem thế nào. Đang lấy miếng ngọc giản bóp nát thì từ trên đầu hắn nghe một tiếng nói vang tới, tiếng nói ồm ồm như sấm vang đến khắp không gian. "Tên kia, ngươi định làm gì?" Từ trên không trung, có một người thanh niên mặc chiếc áo ngoài màu đen, xung quanh có cái màn màu đỏ như máu bao bọc toàn thân. Hắn đang từ từ hạ độ cao tới chỗ Cao Phong. Cao Phong thấy thế thì ngỡ ra, hắn không chần chừ thêm nữa mà bóp nát miếng ngọc giản. Tên kia dường như cũng cảm nhận được gì đó, hắn dùng thần thức quét qua người Cao Phong dò xét thì thấy hành động vừa rồi của Cao Phong, hắn mới la lên: "Người vừa làm gì?" Cao Phong nghe vậy thì không trả lời. Giờ phút này hắn chẳng quan tâm tên này tốt hay xấu, là người lạ hay quen mà một mạch chạy thẳng phía trước, chờ cho Phạm Bá tới rồi tính sau. Hai chân vận dụng linh lực, hắn nhóm người chạy vèo khỏi nơi đây. Tên áo đen thấy hành động của Cao Phong thì cũng ngờ ngợ ra gì đó, hắn nghĩ thầm phải bắt tên kia lại để tra hỏi. Chỉ thấy hai mắt hắn lóe lên, xung quanh người xuất hiện dòng khí sáng đen lưu chuyển. Đông hắn giơ hai cánh tay lên phía trước, từ trong hai ống áo, mỗi bên đều có năm sợi xích ảo hình quỷ dị bắn nhanh về phía người chạy phía trước. Xoẹt 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 mấy tiếng, hàng chục xích sắp được tạo thành từ thuật pháp quỷ dị của tên kia đã sắp đuổi kịp Cao Phong. Tên kia cũng chậm rãi bay nhanh về phía Cao Phong, vừa bay vừa giơ hai cánh tay ra truy đuổi. Tốc độ của sợi xích nhanh kinh người, chẳng mấy chốc đã đánh tới phủ đầu Cao Phong. Một trong số đó đã vồ tới đánh trúng chân hắn, Cao Phong đau đớn la lên rồi té lộn nhào sang một bên, lăn vài vòng rồi mới dừng. Cao Phong ôm chân đau nhăn mặt nhưng vẫn cố bỏ dậy lết đi từng bước khổ sở, hắn cố sức không cho người kia đuổi theo. Đòn đánh này tên áo đen kia đã giảm sát chiêu xuống mức thấp nhất có thể, hắn đã dò qua được thực lực của Cao Phong chỉ mới ở mức nhập môn. Vì mục đích là để tra hỏi nên hắn vẫn chưa vội lấy mạng, nếu không đòn vừa rồi dù có yếu đến mấy thì đối với người chỉ vừa ở tiểu cảnh rèn thể cũng dễ dàng đem đôi chân mà cắt làm đôi. Mặc dù đã cố hết sức nhưng Cao Phong chỉ vừa mới vào tiểu cảnh rèn thể của đại cảnh chân thân, hắn so ra với tên kia chỉ xem như loại kiến hôi dưới chân. Cao Phong nhanh chóng bị hàng chục sợi xích mang sắc đen tóm lấy, nhấc đồng hắn lên trên không. Nó đưa cả cơ thể của hắn tới trước mặt tên áo đen đứng đằng sau. "Xem ngươi còn chạy được không?" Cao Phong cố sức cựa quậy vùng vẫy nhưng hắn chẳng thể nào làm gì được, càng cựa mình thì sợi xích lại càng cuốn chặt hơn. Thấy Cao Phong vẫn còn cố sức chống trả, tên áo đen kia mới niệm quyết, một sợi xích từ xa bắn tới tấn mạnh vào bụng Cao Phong. Lực bắn vào đau điếng, nó như sợi sinh khí ảo mà đâm ra tới tận sau lưng khiến cho Cao Phong phải hộp cả máu. Cao Phong hợ hợ mấy tiếng, máu từ miệng nôn ra ướt cả áo, hắn được đưa tới trước mặt tên áo đen. Lúc này tên áo đen đã hạ chân xuống dưới đất, hắn vẫn giữ các lợi xích trói Cao Phong ở trên không. Chỉ cần bóp tay là sợi xích lại cuốn lấy Cao Phong chặt hơn khiến hắn đến thở cũng khó khăn bội phần. Đột nhiên hắn lên tiếng hỏi: "Nói nhanh, người kia đâu? Người kia nào? Ta không biết." Cao Phong quả quyết trả lời. Phốc, một sợi xích lại bắn vào bụng Cao Phong khiến hắn đau đớn la lên thành tiếng: "Người kia đâu? Tại sao ta không cảm nhận được hắn bằng thần thức?" "Nói nhanh." Tên áo đen lại tiếp tục hỏi. Cao Phong lúc này đau đớn không thôi, hắn bị đánh hai đòn dù có dùng thể sinh lực để chống đỡ cũng không xi nhê, cơn đau nhanh chóng lan ra toàn thân. Trái lại với vẻ mặt đau đớn, giọng nói của Cao Phong vẫn kiên quyết, hắn nhất định giữ nguyên câu nói: "Ta không biết." "Hừ, không nói đúng không? Vậy ngươi chết." Tên áo đen nói bằng giọng lạnh nhạt. Nói xong hắn giơ cánh tay phải lên, cánh tay trái thì đang giữ Cao Phong trên cao. Hắn bóp chặt tay phải, lập tức năm sợi xích màu đen bay vào tới. Chúng tỏa ra làn khói mờ ảo rồi kết lại thành một. Từ trong làn khói, một sợi xích to có đầu nhọn hoắc bay ra. Nó xoay liên tục trên không tạo thành trường lực mà vặn cả không gian. Xích nhọn kia xoay xoay đâm về phía Cao Phong, đòn này uy lực cực lớn, với một người như Cao Phong thì chỉ có một chữ chết. Cao Phong mở to mắt, tâm lý hắn lúc này không sợ hãi mà cũng không buồn, hắn cứ như pho tượng mà dương mắt nhìn chằm chằm thứ đang bay tới. Sợi xích kia bay cực nhanh, vụt một cái đột nhiên có dừng lại trước mi tâm của Cao Phong. Chỉ thấy tên kia giơ cánh tay lên, đòn này hắn đã giữ lại chứ chưa đánh xuống. Hắn đưa sợi xích ra cách người Cao Phong tầm một trượng. Giờ đây tên áo đen kia lại mở miệng nói: "Cơ hội cuối cho ngươi đó nhóc." "Ta không có biết ngươi nói cái gì." "Hừ, vậy tùy ngươi." Nói rồi hắn hất mạnh tay xuống, xích đen được đá xoay tròn phóng nhanh tới. Đống từ đằng sau dường như có cái gì đang phi độn cực nhanh về bên này. Phốc một cái, tên áo đen vừa dùng thần thức cảm nhận thì đã thấy sau lưng có một thân ảnh đứng đó. Trên tay cầm thanh cự kiếm rực lửa, thân ảnh này tung một đòn chém cực mạnh về phía tên áo đen. Tên áo đen không kịp suy nghĩ, vội giơ hai tay chống đỡ. Ầm, xung kích từ nhát chém kia quá mạnh, nó không đánh vào tên áo đen mà đánh bên cạnh hắn, vào sợi xích có đầu nhọn. Khí tức từ đòn chém rực lửa đem một mảng rừng mà đánh nát đi. Mảng rừng nơi vừa đứng giờ đây bị chống bị một mảng to, khói bụi cùng đốm lửa đang cháy khắp nơi. Một đòn này đúng là khiến cho trời long đất lở, chỉ xoẹt qua đã gây cho hư không phải bị tổn thương. Từ trong khói lửa, thân ảnh kia dần dần hiện ra, trên tay còn có thân thể Cao Phong được giữ bằng một tay. Cao Phong vừa ngước lên nhìn thì kinh ngạc, không giấu được niềm vui mà thốt lên: "Thầy, ta tới hơi trễ. Người này chẳng ai ngoài Phạm Bá, ông ta ngay lúc miếng ngọc giản kia vỡ nát thì đang ngồi trong nhà. Vừa thấy có tín hiệu đã vội phi thân ngay tới đây, cũng may vừa lúc cứu được Cao Phong." Phạm Bá để Cao Phong xuống mặt đất, nháy mắt ra hiệu để hắn đi ra phía sau. Cùng lúc này, trước mặt hai người, thân ảnh tên áo đen kia cũng từ từ lộ ra. Hắn ho khụ khụ hất tay một cái, làn khói xung quanh đã được tán đi hết. "Ngươi là ngươi? Nếu mà là ta trước kia thì một đòn đã đem cái mạng ngươi sẽ làm bà rồi." Phạm Bá nghiêm giọng bước ra trước nói: "Ngươi quả nhiên là người đã giết trưởng lão Mai Tráng." Chương 16, đối chiến chương 16, đối chiến. Tên kia vừa nói vừa lau nhanh vết máu trên miệng, vẻ mặt hắn khó chịu vô cùng. Một đòn đánh của Phạm Bá dù không thể lấy được mạng hắn nhưng cũng ép hắn sử ra rất nhiều sinh lực để chống đỡ, cơ thể bị tổn hao không ít. Có thể nói hắn bây giờ đứng trước mặt Phạm Bá, người đã giết trưởng lão Mai Tráng, thì hắn không có cơ hội làm đối thủ. Tên áo đen lúc này tỏ ra cực kỳ thận trọng, hắn có chút sợ hãi khi người này đột ngột xuất hiện. Trưởng lão Mai Trắng là người có thực lực đáng sợ cỡ nào, người trong tông như hắn hoàn toàn rõ chuyện này. Vậy mà ông ta khi truy sát địch nhân lại vì tự đốt viên sinh mệnh mà chết đi. Điều này càng chứng tỏ người vừa đến đây, dù thế nào thì thực lực không thể thấp hơn hắn được. Đống thần thức của hắn có động đậy, trong tâm trí tên áo đen lên tiếng. Cường giả cảnh giới sĩ khí. Không không đúng. Khí tức thì là sĩ khí nhưng dường như tu vi thì không phải. Trong một khắc hắn dường như đã suy luận ra điều gì, chỉ thấy miệng khẽ nhếch lên. Hắn lấy trong túi ra viên đan nhỏ bỏ vào miệng, từ từ đứng dậy. Quả nhiên ngươi đã bị chúng ma độc ban của trưởng lão Mai Tráng, ta nói không sai chứ? Phạm Bá nghe câu này thì hai con ngươi có chút co lại, ông chậm rãi đáp. Không sai. Hai mắt ông nhìn chằm chằm về phía tên áo đen trước mặt, trên tay cầm chặt thanh cự kiếm. Chợt thấy miệng có chút động đậy, đây là Phạm Bá đang bí mật truyền âm. Ông ta đang truyền âm cho Cao Phong. Con đi ra phía sau chuẩn bị, ta sẽ đưa con đi khỏi đây. Cao Phong nghe mấy lời trong thần thức, hắn cũng không có suy nghĩ thêm gì mà lập tức làm theo câu nói của thầy. Hai chân hắn bước nhanh, chốc lát đã cách xa sau lưng Phạm Bá một khoảng. Tên áo đen lúc này tiếp tục nói, hắn vừa nói vừa đưa hai tay ra đằng sau. Ta không ngờ có người chúng ma độc ban của trưởng lão Mai Tráng lại có thể sống đến giờ này. Thường thì chả ai sống qua nổi 10 ngày đầu đâu. Người mặc áo đen đang nói, trên mặt chẳng có biểu lộ gì bất thường, hiển nhiên là hắn đang nói thật. Quả thực là ma độc ban này lợi hại như thế, nó được xưng tụng là đệ nhất ma ban ở vùng phía Nam Đại Lục, cái danh hiệu đó do vài tông môn trong liên minh đặt cho. Với thần thông cường đại của Mai Tráng, rất ít khi ông ấy sử dụng ma ban này. Thế nên một khi ai mà bị chúng phải ma ban thì chỉ trong 10 ngày, ma ban sẽ đi khắp nơi, cơ thể dần dần thối rữa mà chết. Phạm Bá cũng không có gì ngạc nhiên, ông hiểu rất rõ điều này. Tuy ông thường ngày có hơi cục mịch nhưng không phải không có hiểu biết. Ông đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều loại tài liệu nhưng ma ban mà ông chúng phải thì ông chưa từng nhìn thấy qua. Loại này nói âm độc thì không âm độc, nói nhẹ thì càng không. Nó ban đầu chả có gì bất thường nhưng càng về sau cơ thể người chúng độc sẽ từ từ suy yếu do viên sinh mệnh bị phong bế. Lâu dần viên sinh mệnh bị thối rữa, dẫn tới cơ thể nát dần. Nếu không được chính chủ cho thuốc giải hoặc các đại nhân vật có cảnh giới cao ra sức chữa trị thì chỉ còn đường chết. Nếu không phải Phạm Bá biết nhiều loại cấm chế, đã thi triển lên người để ngăn ngừa ban độc lan nhanh. Kèm theo hút sinh lực bị ô nhiễm ra ngoài thì ông đã sớm mất mạng. Phạm Bá lúc khi nghe tên kia nói vậy thì càng tức giận. Ông nắm chặt cự kiếm, thủ thế trước người Cao Phong. Hiện giờ tu vi trong người giảm mạnh, ông cũng dùng thần thức dò qua, biết được bản thân không cao hơn người trước mặt bao nhiêu, lại bị loại ma ban ảnh hưởng. Kết quả nếu cuộc chiến kéo dài thì phần thiện sẽ về Phạm Bá, chỉ còn cách tính đường rút khỏi đây. Đống trong đầu Phạm Bá thầm nghĩ. Lúc nãy ta đã phóng ngọc giản báo hiệu, hy vọng bọn họ sớm tới, chưa kịp nghĩ xong thì thần thức đã có phản ứng. Tên áo đen trước mặt đã bắt đầu hành động. Chỉ thấy từ hai cánh tay, hàng chục sợi xích màu đen đang từ từ hợp lại thành hai sợi xích to có mũi nhọn hoắt. Nó tỏa ra khí tức ma mị, có từng luồng khói đen bao bọc hai cuộn xích. Tên áo đen cầm chắc trong tay, hắn bung lên đánh về phía Phạm Bá. Hắn đã nhìn ra rằng cảnh giới của Phạm Bá đã bị giảm rất nhiều do chịu ảnh hưởng từ ma độc ban, chính vì thế bây giờ là cơ hội của hắn. Mặc dù hắn cảm giác không thể đánh bại hoàn toàn người này, nhưng chỉ cần hắn cầm chân cho tới khi có người đến là được. Vút vút sợi xích mang khí tức hủy diệt đánh tới, gây ra chấn động mạnh trong không gian. Phạm Bá thấy rõ được đòn này, ông nhanh chóng nhón ngót hóa thành đường ánh sáng bay lên trên. Thân ảnh Phạm Bá như chớp giật, chả mấy chốc đã đến trước mặt tên kia. Tức thì cả Phạm Bá và tên áo ngoài đen cùng nhau lao vào giao thủ, hai người đều tỏa ra hào khí rực trời, có thể chấn áp người ở cảnh giới thấp hơn. Ken, ken, ken tiếng pháp khí ra chạm vào nhau, hai bên đang đối chiến quyết liệt, từng đòn đánh đều có sát ý chất chứa trong đó. Phạm Bá và tên kia cùng nhau vận sức, hóa thành đường ánh sáng mà lao vào nhau. Hai người hết đánh dưới đất rồi lại bay lên trên không, khiến cho thiên địa xảy ra từng hồi chấn động dữ dội. Phạm Bá thi triển bí thuật, giơ cao thanh cự kiếm lên đầu. Chỉ thấy quanh người ông xuất hiện vô số phù văn, những phù văn này nhanh chóng bay ra sau kết thành một hình phù. Phù văn liên kết khiến cho sau lưng xuất miệng một vòng tròn phù văn khác có màu vàng kim, kích thước đường kích rộng hơn chục trượng. Từ trong màn ánh sáng phù văn đó, có vô số kiếm ảnh bắn nhanh xuống, nó có uy thế phô thiên cái địa, giết chết mọi thứ đi qua. Kiếm ảnh dày đặc bay ngập trời, không thứ gì có thể ngăn cản nó cắn quét. Tên áo đen thấy vậy vội thi triển chiêu thức bảo hộ. Hắn cũng không vừa mà liên tục niệm quyết. Hai cái sợi xích hai bên hóa to nhỏ không ngừng. Nó như hai con mãng xà màu tím, liên tục đánh trả, liên tục công kích, chẳng thua kém gì Phạm Bá. Hắn xuyên qua vô số kiếm quang, hai sợi xích xoay tròn tạo thành vòng bảo hộ khiến hắn có thể len lỏi trong mưa kiếm mà tìm đường phản công. Trên mặt người áo đen lộ ra ý nghĩ thầm. Hắn tên Triệu Khai, là học trò nội môn trong tông môn Thất Huyết. Hắn là người luôn truy cầu sức mạnh, không ngừng cố gắng để bản thân mạnh hơn. Mà ngày hôm nay, cơ hội để gia tăng thực lực đang ở trước mặt. Tông chủ đã hứa tặng cho ai bắt được Phạm Bá viên đan dược có công dụng củng cố sinh lực, giúp hắn đột phá tiểu cảnh. Xa hơn còn giúp có thể thêm tỷ lệ thuận lợi để đột phá đại cảnh sĩ khí. Giữ vững niềm tin đó, Triệu Khai không ngừng tìm kiếm xuống mấy ngày, không ngừng tổn hao sinh lực để thi triển công pháp truy vết. Cuối cùng hắn cũng tìm được. Tại thời điểm này, cơ hội đang ở trước mắt nên Triệu Khai không ngừng đánh trả. Hắn đánh càng lúc càng hăng, sợi dây xích kia hóa ảo như thần rắn, luồn lánh từng kẽ hở mà đánh về phía Phạm Bá. Âm ầm tiếng động do chiêu thức đối chiêu thức của hai cường giả có sức mạnh siêu phàm gây ra, âm thanh vang vọng chấn động tứ bể. Hai bên không ai tỏ vẻ yếu thế trước đối phương, ưu thế cứ liên tục đổi chiều. Chỉ thấy vừa khắc trước Phạm Bá giành ưu thế, đánh Triệu Khai bay ra xa, thì lát sau Triệu Khai lại bay tới đánh lui được Phạm Bá. Áp lực mà cả hai tỏa ra đã chấn nát đất rừng nơi đây. Cao Phong đứng bên dưới quan sát mà bản thân cũng phải huy động sinh lực chống chịu, không thì hắn không tài nào thở nổi. nhưng trung quy lại thì Phạm Bá vẫn có phần nhỉnh hơn, cự kiếm trong tay kia liên tục đánh tới, thân ảnh ông hóa thành đường sáng, chấn động mỗi lần ra tốc. Phạm Bá cũng muốn tạo ra khoảng cách để ông có thể đưa Cao Phong rời khỏi nơi đây. Hiện tại ma độc ban đã lan đi nhiều trong cơ thể, toàn thân ông có thể bị nó khống chế mất đi khả năng vận dụng sinh lực cùng thần thức bất kỳ lúc nào. Nghĩ như thế sắc mặt Phạm Bá có phần phiền muộn, đưa tay lấy ra vài viên đan còn sót lại bỏ vào miệng, lập tức khôi phục một phần thực lực. Hai bên lại một lần nữa giao đấu. Lần này Phạm Bá lại thi triển thêm chiêu thức. Thấy ông ta xoay người, vận dụng sinh lực lên cự kiếm, chém hai đòn kiếm khí về phía Triệu Khai. Đây là chiêu thức có tên Song Trảm Khai Sơn của bộ kiếm quyết mà Phạm Bá sở hữu. Uy lực của nó cực kỳ ghê gớm, chỉ nhìn thôi là khiến cho hổ sợ của run. Triệu Khai thấy vậy thì cả kinh, không ngờ giao chiến một lúc rồi mà vẫn chưa có biến cố nào xảy ra với Phạm Bá. Đã vậy người kia còn tung ra chiêu thức mạnh mẽ như vậy. Hắn ngay lập tức niệm pháp quyết, phù văn khắp người bay xung quanh, hào khí màu đen quanh người càng lúc càng trở nên dày đặc. Chẳng lẽ hắn đã giải được ma độc ban rồi sao? Nếu vậy thì Triệu Khai ngưng thần suy nghĩ. Đại cảnh tâm đức cũng được gọi là chân chính bước trên con đường cường giả. Để lên được tận đây không phải chuyện dễ, cường giả phải đổ bao nhiêu nước mắt và máu mới có thể đột phá được. Cho nên bất kỳ ai khi lâm vào quyết chiến, đặc biệt là tử chiến thì đều suy xét kỹ càng với từng đòn đánh. Cả một thân tu vi đâu phải muốn liều chết là liều. Hai đường kiếm khí của Phạm Bá bắt chéo với nhau, tạo nên đường công kích thẳng tắp bay về phía Triệu Khai. Triệu Khai huy động thần thức, sợi xích hai bên nhanh chóng phóng to đi ra trước mặt đón đỡ sát chiêu kia. Kiếm khí mang khí tức hủy diệt nhanh chóng đánh tới trước mặt Triệu Khai. Triệu Khai ra sức chống đỡ, lúc đầu còn có thể giữ một chút nhưng càng ngày càng bị lấy đi. Âm đòn kiếm bạo phát xung lực, hất văng Triệu Khai về phía đằng sau. Tiếng nổ vang vọng đất trời, chấn ngang không gian. Khắp mọi nẻo của núi Kuhin, nơi đây cũng có dấu vết của cuộc chiến. Lửa cháy cây đổ khắp nơi, bãi rừng xanh tốt ngay lập tức trở thành bình địa. Chương 17, căng thẳng chương 17, căng thẳng nhân cơ hội này, Phạm Bá nhanh chóng chi triển thuật thức, đón lấy Cao Phong dưới đất mà bay đi. Một lát sau, bụi bặm xung quanh cũng bớt dần. Từ trong đám khói lửa mờ mờ, đột nhiên có tiếng người phát ra. Hai mắt Triệu Khai phát sáng, hình như hắn đang chửi rủa gì đó. Chết tiệt, tên kia lâu rồi. Hắn vừa dùng thần thức quét qua thì biết được hai người kia đã bay khỏi nơi này, chẳng rõ tung tích ở đâu. Rõ ràng người vừa nãy đã cố tình tung ra đòn này nhằm đẩy hắn ra xa, thừa cơ hội lúc đó mà phi thân đi mất. Vẻ mặt hắn tức giận không thôi, ý định cầm chân đã coi như đổ sông đổ bể. Nhưng mà hắn vẫn phải công nhận một điều là người giao chiến với hắn quả thực là một bậc cao thủ hiếm có. Bản thân đang mang thương thế như vậy mà vẫn có thể quyết chiến thời gian dài, còn mở được đường rời khỏi. Chẳng lẽ người của tông môn phía Tây đều lợi hại? Triệu Khai trải qua rất nhiều cuộc chiến, bản thân cũng được coi là có thực lực cao của lớp trẻ trong tông. Nếu nói về độ khó khăn thì đây là lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ khó chơi như vậy. Hắn hiện tại đạt tới đại cảnh tâm đức, thực lực cũng gọi là có chút bồ liếng. Không ngờ hôm nay gặp phải địch thủ đã bị áp chế cảnh giới, phong bế sinh lực thì lại bị đánh đến mức không kịp theo vết. Triệu Khai sau một lúc thì cũng ổn định tâm thần, hắn nhất quyết dùng bí thuật theo dõi khí tức để truy về tung tích hai người kia. Tay hắn bắt chỉ, xung quanh có lớp màn sáng mở hiện lên. Đột nhiên đang ngưng thần từ trên không trung vang lên hai ba tiếng nói. Triệu Khai từ thần thức biết được, đám người đi cùng hắn đã tới rồi. Triệu Khai, ngươi không sao chứ? Một người phụ nữ xinh đẹp từ trong bốn người ở trên lên tiếng. Cô ta tên Hồ Thiên Ý, cũng có thể coi là có chút quan hệ đặc biệt của người tên Triệu Khai. Cả đám người mới tới đáp xuống đất, nhanh chóng nắm bắt tình hình. Họ có bốn người gồm một vị giám sự và ba người học trò. Bọn họ đều là người thuộc tông môn thất huyết. Chỉ trong chốc lát nói chuyện, bọn họ đều đồng dạng mà hiểu rõ sự tình phát sinh ở đây. Với sự dẫn đầu của Triệu Khai trong việc dùng công pháp truy vết, đám người đều cùng nhau hóa thành đường sáng dài mà bay đi theo vết tích khí tức xuất lại. Lúc này tại một nơi hẻo lánh, dưới kia là sườn núi đá gỗ gầy nô ra. Phạm Bá đang dùng tay nhấc người Cao Phong ở dưới, ông đang cố vận dụng hết sức để bay đi càng xa càng tốt. Đống trong tâm thức vang lên tiếng nói, giọng điệu có vẻ hoảng hốt. Ngươi không sao chứ? Vận dụng nhiều sinh lực như vậy, lớp cấm chế kia sao rồi? Đây là tiếng của cái bóng đen nhỏ nhắn quen thuộc, nó lại từ trong tâm thức cất tiếng hỏi. Nghe nó hỏi, pháp hình của Phạm Bá trong tâm thức cũng lên tiếng, hai mắt sáng rực, ông đang dùng thần thức nhìn vào viên sinh mệnh. Hiện tại thì chưa sao, nhưng phải tìm nơi để duy trì cấm chế. Nếu phải đối địch thêm nữa thì khả năng cao cấm chế sẽ bị vỡ. Tốt nhất là ngươi nên đến địa bàn của gia tộc Bùi Trung. Cái bóng đen chạy này nói. Phạm Bá nghe vậy khẽ gật đầu, ông cũng đồng tình với ý kiến này. Gia tộc Bùi Trung là gia tộc có quan hệ tốt với tông môn Nguyên Thành, và lại họ còn sở hữu truyền tống trận để di chuyển. Nếu tới được đó sớm, không những được họ giúp đỡ mà còn có thể dùng truyền tống trận ở đó đi về phía Tây Đại Lục. Nếu về được Nguyên Thanh Tông, nhất định có thể có cách giải quyết. Đang nói tới đây thì đột nhiên bên ngoài có tiếng nói phát ra, đây là thanh âm của Cao Phong. Thưa thầy, thầy có sao không? Ta đang đi đâu vậy thầy? Phạm Bá nghe Cao Phong hỏi, ông cố trở lại vẻ mặt bình thản mà đáp. Ta không sao, chúng ta đang đến gia tộc Bùi Trung. Lời nói của Phạm Bá mang phong thái tự tin, như là người có thể làm chủ tình hình. Phạm Bá là thế, dù có thế nào thì ông vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh khiến người bên cạnh phải nể phục. Nhưng mà lời nói này, Cao Phong biết chắc là giả dối. Khi nãy còn ở núi Kuhin, hắn đã nghe cuộc đối thoại giữa người áo đen tự xưng Triệu Khai và thầy mình. Qua lời nói, hắn biết hiện tại ban độc trong người thầy đang lây lan rất nhanh, tình thế vô cùng nguy cấp. Giờ phút này tính mạng thầy đang bị đe dọa, Cao Phong lại chẳng thể giúp được gì. Hắn cắn răng nắm chặt nắm đấm, thầm thấy bản thân mình quả thật lực bất tòng tâm. Phạm Bá bay được một đoạn, hiện tại trước mắt đã mà vùng bình địa đồng không mông quạng. Nơi này chẳng có chỗ nào để ẩn nấp. Gì vậy? đột nhiên thần thức của Phạm Bá có cảm ứng, ngay ở phía sau có 5 luồng khí tức mạnh mẽ đang bay nhanh về phía đây. Ầm, 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 chưa kịp xem xét thì từ đằng sau, hàng chục quả cầu năng lượng đang bay về phía này. Chúng phát nổ ngay bên cạnh Phạm Bá. Phạm Bá thất kinh, vội vàng đưa tay thi triển màn lực chống đỡ. Lập tức ông nói: "Cao Phong cẩn thận." Phạm Bá thét lên, vẻ mặt ông 10 phần gấp gáp. "Chúng đuổi kịp chúng ta rồi." Ở phía sau lưng, 5 nguồn khí tức kia chả còn ai ngoài đám người của tông môn Thất Huyết. Phạm Bá nhận ra khí tức quen thuộc của kẻ mà ông vừa giao chiến lúc nãy. 5 cái đốm sáng bay nhanh, mỗi lúc một to dần, chúng bay với tốc độ kinh ngạc. Bọn chúng vừa bay vừa thi triển chiêu thức công kích, bắn vô số quả cầu năng lượng về phía hai thầy trò. Phạm Bá trong lòng kinh hãi, không ngờ bọn chúng lại đuổi theo nhanh tới vậy. Ông ôm lấy thân hình Cao Phong, luôn lách né trách, đột nhiên nghe giọng nói từ đằng sau truyền tới: "Người phía trước, nếu không đứng lại thì tính mạng khó giữ." Câu nói có phần đe dọa, bọn chúng muốn ép Phạm Bá phải theo về tông môn Thất Huyết. Phạm Bá không đáp lại lời, ông vận dụng thêm sinh lực để gia tăng tốc độ. Nhưng tốc độ cũng không tăng thêm được bao nhiêu. Hiện tại ma độc ban đã phong tỏa rất nhiều khiến cho ông khó lòng sử dụng hết sinh lực. Càng sử dụng sinh lực thì ma ban càng tiến sâu vào, khiến cho cơ thể của Phạm Bá vô cùng đau đớn. Phạm Bá chỉ đành cắn răng chịu đựng mà bay nhanh tránh né các quả cầu năng lượng phát nổ. Đám người phía sau thấy Phạm Bá không có phản ứng thì trong lòng hậm hực tức giận. Đống tử trong đám người, có 3 người ăn mặc đồng dạng bay nhanh về phía trước, trên tay đang thi triển gì đó. Đột nhiên họ huy động thần thức, từ chỗ thân dần dần có 3 luồng ánh sáng phóng ngang qua, kết hợp thành hình tam giác giữa không trung. Phù văn từ ánh sáng hình tam giác hiện ra dày đặc, hình phù tam giác xoay tròn không ngừng. Ở giữa hình tam giác, bấy giờ lại xuất hiện một luồng năng lượng tích được tích tụ từ sinh lực của 3 kẻ kia. Đây là chiêu thức kết hợp của bọn chúng, chúng một mực muốn đả bại Phạm Bá. 3 người bọn chúng nhìn nhau gật đầu, dùng thần thức huy động thần lực. Phóng. Từ phù văn ngay giữa hình tam giác, một cột sáng năng lượng màu đen tím bắn nhanh về phía Phạm Bá. Nó mang uy lực kinh người, mọi thứ xung quanh đều trở nên xoắn lại khi cột năng lượng này bắn ra. Tốc độ của cột sáng này quá nhanh, nó ngay lập tức đã tiếp cận được Phạm Bá. Phạm Bá thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc, chiêu thức kết hợp lại có thể sử ra khi đang trên không trung. Không kịp né tránh, Phạm Bá chỉ còn cách liều mạng mà dùng thần thức đánh trả, hy vọng có thể ngăn chặn được công kích này. Ông ôm lấy Cao Phong, dùng thần thức cường đại hóa ra quanh thân một màn sáng có màu, dùng sinh lực mà củng cố màn chắn để đón nhận chiêu kích sát. Bùm! Bùm, âm luồng sáng năng lượng khổng lồ đi qua Phạm Bá thì phát nổ, chỉ thấy chỗ đó xuất hiện một cột khói đen cao vài chục trượng. Sức công phá thật sự kinh khủng, được kết hợp từ 3 cường giả cảnh giới tâm đức càng làm nó trở nên đáng sợ. Chợt thấy trên trời đột ngột xuất hiện 2 đốm đen xuyên qua khói bụi rơi xuống dưới đất. Nhìn lại gần thì mới thấy đây là Phạm Bá và Cao Phong. Phạm Bá toàn thân tả tơi, bị đòn công kích gây ra đến mức áo quần nhiều chỗ rách nhiều lắm rồi. Ấy vậy mà ông vẫn có thể tạo ra một cái vòng toàn ánh sáng bao bọc Cao Phong, giúp cho hắn rơi xuống mà không bị thương tổn. Tuy vậy nhưng chấn động khủng khiếp ban nãy đã làm Cao Phong ngất lịm đi, màn bọc chỉ giúp hắn rơi không chết chứ không giúp hắn gánh chịu công kích của cột năng lượng. Đám người của tông môn Thất Huyết thấy Phạm Bá và Cao Phong bị đánh rơi xuống dưới thì cười thầm. Bọn chúng cũng nhanh chóng đi xuống dưới, từ từ tiếp cận 2 thầy trò. Phạm Bá đã lom khom đứng dậy ôm lấy ngực, trên miệng hộc đầy máu. Gương mặt lấm lem khói bụi, mái tóc bị tuần xóa dài ra lưng. Trông không khác thì một con sư tử đang phải đối mặt với bầy sói, tuy thương tích nhưng uy thế vẫn rất dũng mãnh. Trong tâm thức đông vang lên tiếng nói, giọng nói này có vẻ vô cùng hoảng sợ. Lần này xong rồi, 5-1, làm sao mà chống đỡ nổi? Hừ, vậy thì có làm sao, thân trai chết trên chiến trường thì có xá gì? Chỉ tiếc là thằng nhỏ Phạm Bá chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng bên đối diện vang lên khiến ông phải chú ý theo bọn ta về Thất Huyết Tông, như vậy mạng ngươi có thể được giữ. Giọng nói này là của Triệu Khai, hắn bước lên trước nói về phía Phạm Bá. Nghe mấy lời này, Phạm Bá chẳng thèm có chút phản ứng. Bản thân ông hiểu rõ hơn ai hết, bọn người xảo quyệt này chỉ muốn tàn đồ của thánh địa. Nếu như giao ra thì chúng sẽ ngay lập tức xuống tay để bịt miệng. Giữ được mạng sao, có mà mạng của ai chứ không phải ta. Phạm Bá thầm nghĩ. Chương 18, cuồng bạo chương 18, cuồng bạo giờ phút này khi đứng trước cửa tử, mỗi một lựa chọn đều có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời về sau. Phạm Bá cũng đang đắn đo, ông chưa tìm được cách nào để có thể đưa bản thân và Cao Phong rời khỏi đây một cách an toàn. Đôi chân mày Phạm Bá nhíu lại, vẻ mặt đầy nỗi sầu muộn. Hiện tại ma độc ban kia đã lây lan ra toàn cơ thể, nó cũng sắp sửa tiến vào biên sinh mệnh của ông. Nếu như bây giờ Phạm Bá tiếp tục sử dụng thần lực chống đỡ, nhất định ma ban sẽ phá được lớp cấm chế trên biên sinh mệnh. Tới lúc đó thì dù không bị giết bởi 5 kẻ trước mặt thì cũng chết thì ma độc ban phát tác. Trong một khắc, Phạm Bá lại dùng thần thức nói chuyện với cái bóng đen nhỏ trong người. Vừa nói ông ta vừa lấy trong túi ra một viên đan to bằng nửa lòng bàn tay. Xung quanh viên đan này có màu đỏ thẫm, khí tức phừng phực như máu huyết sôi trào. Ngươi định làm gì? Cái bóng đen kia cũng thấy được hành động của Phạm Bá, nó lập tức kêu lên. Hay là ngươi điên sao? Cái đan có tác dụng bạo huyết này một khi sử dụng sẽ là con dao hai lưỡi. Ngươi đang có sẵn thương thế, một khi dùng là đem cả mạng sống ra đánh cược. Vừa nghe hai từ trong miệng Phạm Bá phát ra, bóng đen này lại hùng hùng hổ hổ cắt lời mà la lên. Nhất định nó hiểu rõ được Phạm Bá muốn làm gì. Phạm Bá đang tính sử dụng loại đan dược giúp huyết mạch trong cơ thể bạo phát, từ đó triển khai thần thông cái thế một lần mạnh nhất. Việc này nếu kể ra thì cũng tốt, nó giúp Phạm Bá đối địch lại với nhóm người kia, nhưng mà cái giá phải trả quá lớn. Phạm Bá đang dính phải ban độc, nếu còn dùng thêm đan này e rằng cơ thể không chịu nổi mà từ từ tiêu tan. Vậy thì sao? Phạm Bá hứng hở lên tiếng, giọng điệu có phần bất cẩn. Ngươi điên rồi sao? Ý định muốn rời khỏi tinh cầu chất đa, còn đến đại vực Trung Du tìm kiếm cơ duyên để gia tăng cảnh giới thì sao? Ta không thể nữa rồi. Nói xong, Phạm Bá không nói không rằng mà đưa tay lấy cái chữ vật bên hông ném mạnh về phía Cao Phong đang nằm. Giờ phút này thật sự Phạm Bá chẳng còn lựa chọn, ông chỉ còn cách sử dụng bạo huyết đan này, giúp kéo dài thời gian có người đến rút. Việc này đồng nghĩa với việc Phạm Bá hy sinh để tạo ra con đường cho lớp trẻ, ở đây là Cao Phong. Thấy hành động của Phạm Bá, bóng đen nhỏ lúc này đã bị thu lại ở túi chữ vật không ngừng dùng thần thức kêu nào. Không không, dừng lại Phạm Bá. Bây giờ chỉ còn cách nói cho bọn chúng biết tung tích của tàn đồ thánh địa đi. Ta thả chết vì cơ thể tự bạo còn hơn để năm tên kia giết chết. Đương nhiên cũng không thể để cho bọn chúng nắm được cơ duyên lớn này. Nhưng ta có thể để lại Phạm Bá thầm nghĩ trong lòng. Nói rồi ông đưa một tay lên trán, khẽ nhẩm pháp quyết. Từ chỗ ngón tay, một luồng ánh sáng nhàn nhàn bay ra. Nó được Phạm Bá thu lại rồi chuyển đến chỗ cái bóng trắng nhỏ. Nhớ kỹ, ngươi phải giúp ta tìm ra thánh địa, hãy giúp Cao Phong. Phạm Bá nói một cách từ tốn, giống như lời này là muốn phó thác trách nhiệm. Không, Phạm Bá lặng thinh không nói gì thêm, ông khẽ đưa mắt sang nhìn Cao Phong rồi thở dài. Một thân nam tử cường tráng, giờ lại quyết định dùng loại bạo huyết đan này, nó như một đòn đánh cuối cùng. Đã quyết định đánh một trận cuối thì phải đánh cho thật sảng khoái. Nói rồi Phạm Bá nuốt viên đan dược vào bụng, vận dụng sinh lực để phát tán tác dụng đi khắp cơ thể. Chỉ trong một khắc cơ thể ông đã có sự biến đổi. Xung quanh tỏa ra một luồng khí tức đỏ rực dày đặc, mái tóc bị khí nóng phát tán trở nên dựng ngược lên trên. Hai mắt Phạm Bá sáng trắng như vô thần, khắp người xuất hiện đầy dây những đường huyết nổi lên. Khí thế như là vị thần hủy diệt đi xuống dân gian, sẵn sàng bóp chết những ai tới gần. Mà lúc này ở bên phía đám người của tông môn Thất Huyết, bọn chúng từ nay tới giờ vẫn tỏ ra cảnh giác nên chưa ai dám động thủ. Bọn họ quan sát thấy hành động của Phạm Bá nhưng cũng không nói gì, chỉ âm thầm theo dõi. Đột nhiên lại thấy cơ thể Phạm Bá biến đổi, trên người xuất hiện gân máu dày đặc, khắp người tỏa ra hào khí đỏ thâm thì ai cũng đều rùng mình. Cái áp lực này quá ghê rợn rồi, nó tỏa ra sát khí bừng bừng, cứ như hung thần đang đánh tới. Là bạo huyết đan, người kia đã uống bạo huyết đan. Một người trong số đó la lên. Đây là vị giám sự đi chung với đám người này, bề ngoài ông ta có độ tuổi đã ngoài 50, tu vi cũng có chút đại thành. Vừa nãy giao chiến trên không, chính ông là người triển khai thuật pháp tam sát tam hợp để đánh lui Phạm Bá. Cứ tưởng người kia dễ dàng bị đánh bại, không ngờ hắn ta lại sử dụng bạo huyết đan. Điều này khiến cho vị giám sự già cũng phải thất kinh mấy phần. Hắn chưa bao giờ nghĩ một người bị chúng ma độc ban lại dám sử dụng bạo huyết đan, nhất định là muốn đánh cược mạng sống. Tất cả tập trung chống đỡ, người kia sắp sửa đánh tới rồi. Vị giám sự ra lại la lên, lần này còn có phần gấp gáp hơn lần trước. Cả đám nghe vị giám sự nói thế thì nét mặt ai cũng có phần ngây ra. Họ không tin nổi người kia vẫn còn đủ sức quyết chiến. Nhất là Triệu Khai, hắn có chết cũng không dám tin có người bị trọng thương tới mức như vậy mà vẫn hai lần đánh và vẫn có thể chiến tiếp. Ai cũng đồng dạng mà tế ra pháp khí, sẵn sàng chống đỡ lại đối phương. Nét mặt bọn họ đều chung một bộ dạng có phần hoang mang như nhau. Phạm Bá lúc nãy cũng đã hấp thụ xong dược lực, thân thể có một lớp màn hào khí đỏ bao bọc. Hào khí đỏ thấm mạnh tới nỗi làm áo quần tóc thai bay phất phới lên trên không. Ông ta cầm chắc thanh cư kiếm, hai mắt trắng dã như vô thần nhìn về đám người. Đôi chân Phạm Bá bắt đầu bước, một bước, hai bước. Bụt cả người hoàn toàn biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt một người bên phía tông môn Thất Huyết. Cẩn thận, có người phát giác được la lên. Phập cả thanh cự kiếm của Phạm Bá chém sâu vào thân thể, gần như tách người này ra làm đôi. Máu tươi chảy đầm địa như suối. Người này nhanh chóng mất mạng. Thân thủ của Phạm Bá quá nhanh, dường như chỉ cần nghĩ là sẽ tới. Ông ta vừa nãy triển khai độn tốc mạnh mẽ mà đi, dùng thần thức lựa chọn người yếu nhất để ra tay hạ sát. Chứng kiến màn này, đám người tông môn Thất Huyết cực kỳ tức giận, ai cũng muốn ngay lập tức tiêu diệt Phạm Bá. Có hai người không giữ được bình tĩnh mà thi triển bí thuật, nhanh chóng tấn công về phía hung thần trước mặt kia. Hai người chạy lên trước mặt Phạm Bá, một người cầm trong tay thanh kiếm, một người lại cầm thanh trường côn. Cả hai vận dụng sinh lực, nhảy bổ lên đánh xuống. Mà lúc này Phạm Bá lại đứng yên, bất động như pho tượng, có vẻ sẵn sàng chịu đòn. Lùi lại, bỗng nhiên vị giám sự ở đằng sau la lên, ông ta vừa kinh hô vừa lo lắng như nhận ra điều gì. Nhưng mà đã quá muộn, hai người xông tới trước Phạm Bá, chưa kịp đánh xuống thì đã thấy thân ảnh trước mặt đột nhiên biến mất, cứ như là hoàn toàn tan biến vào không gian, chẳng để lại chút khí tức. Tức thì thần thức của họ có phát hiện. Từ phía bên phải hai người, một đường sáng dài bay vụt qua. A, hai người la lên một tiếng rồi bị đánh văng ra xa, tiếp theo chỉ còn nghe thấy âm thanh đất đá đổ bỡ. Âm đường sáng vừa vụt qua chính là Phạm Bá, bằng việc sử dụng tốc độ kinh người tạo ra. Ông ta vừa nãy đã vung cự kiếm chém về hai người kia, uy lực từ vết chém hóa thành một đạo ánh sáng như trời đánh. Đường kiếm sáng chói như muốn cắt chẻ đôi trời đất, uy lực tỏa ra khiến cho khắp nơi xuất hiện từng trận gió rít gào. Nhưng dường như đòn đánh chưa đủ mạnh để lấy mạng bọn họ. Chỉ thấy hai người kia bị đánh ra xa vàng chục trượng, mặt đất chỗ đó bị vứt toát cả ra. Phạm Bá không nói không rằng, liên tiếp đả bại ba người của tông môn Thất Huyết. Sức mạnh của ông khi uống bạo huyết đan dường như ngay tức khắc trở lại sức mạnh ban đầu khi chưa bị chúng ma độc ban, một sinh linh vô cùng đáng sợ. Nhưng trạng thái này không duy trì được lâu, với người bình thường chỉ tồn tại được một khoảng, còn với người đặc biệt như Phạm Bá thì thời gian lại ít hơn nhiều. Cho nên, Phạm Bá không chần chừ mà ra tay hỏng tranh thủ trước khi đan dược này hết tác dụng. Ba người còn lại thấy người phe mình liên tiếp bị đả bại thì lập tức thất kinh. Vị giám sự già lúc này cũng có nhiều phần thán phục địch thủ trước mặt. Tuy rằng bản thân đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến nhưng đây là lần đầu ông ta thấy được một người có ý chí kinh khủng như vậy. Chịu đựng cơn đau nhức đến thấu xương từ ma độc ban và bạo huyết đan là trải nghiệm kinh khủng thế nào, đến cùng chỉ mình Phạm Bá là biết được. Con người trước mắt kia không nói không rằng, hào quang xung quanh lóe chọi, như vị chiến thần có thể trấn nhiếp địch thủ cùng lửa. Đấu từ đằng xa có bóng người đang lọ mọ ngồi dậy. Đây là Cao Phong, hắn đang dần tỉnh tại từ tiếng động từ cuộc giao chiến ác liệt kia. Hắn khó khăn, từ từ mở hai mắt nhìn lên, thấy được trước mặt có thân ảnh đỏ chót của ai đó. Thầy Phạm Bá. Trong một lát quan sát, hắn nhận ra thân ảnh đỏ chót như hung thần trước mặt chẳng ai xa lạ ngoài Phạm Bá, thầy hắn. Hắn thất kinh, không hiểu chuyện gì, đành ngồi dậy với ý định bước đi. Chợt trong tâm thức có tiếng nói này vang vẳng bên tai như ở rất gần. Này nhóc, ngươi tốt nhất nên ngồi xuống quan sát, học hỏi được gì thì học. Là ai? Cao Phong vừa nghe lời nói thì chấn động, đột nhiên từ đâu trong cơ thể lại có tiếng nói nhỏ này. Ngươi không cần quan tâm ta là ai, rồi ngươi sẽ biết. Cứ ngồi yên ở đây đi, thầy người đang liều mạng chiến đấu, ngươi ra đó chỉ tổ làm vướng tay chân ông ta. Chương 19, Pháp tướng chương 19, Pháp tướng cái bóng đen trong người lại nói tiếp, lần này giọng điệu có vẻ như răn đe nhiều hơn, điều này khiến cho Cao Phong vừa nghe đã phải kinh ngạc. Hắn đang định tìm hiểu xem lời vừa rồi phát ra từ ai, nhưng nghĩ gì lại thôi. Hiện giờ điều này chẳng còn quan trọng là Phạm Bá phải một mình lo liệu đằng kia. Mấy lời phát ra từ thần thức hắn nghe đều hiểu, chỉ là không cam lòng để thầy mình phải chiến đấu một mình như thế. Hắn cũng tự biết bản thân chưa đủ sức, cũng thấy lời người kia nói hợp lý, đành thả lỏng người ngồi xuống quan sát. Trong lòng hắn lúc này vẫn có nỗi ở mức không thể đè nén được, hắn ước gì bản thân có đủ thực lực để có chiến đấu, san sẻ một phần nào đó với Phạm Bá. Phải chi ta có thể sát cánh cùng thầy. Thầy, thầy gắng lên. Cao Phong cắn chặt răng thầm nghĩ. Hiện tại hắn dù có căm phẫn cỡ nào cũng chỉ có thể ngồi yên mà nhìn Phạm Bá chiến đấu. Cao Phong lặng thinh không nói gì, hắn dùng thần thức tiếp tục xem xét đại chiến trước mặt. Lúc này về phía đám người của tông môn Thất Huyết, ai nấy cũng có chút sợ hãi khi không lường trước được thực lực của Phạm Bá lại tăng nhiều như vậy. Quả nhiên người này trước tiên là cường giả sĩ khí cảnh. Các ngươi cùng ta liên thủ mau mau đánh bại người này, nhân lúc hắn còn bị báo huyết đan gây khó. Vị giám sự già nói, trên mặt đầy tàn nhan là lấm tấm mồ hôi đang tuôn ra. Nên biết ở mỗi cường giả, chỉ cần cách nhau một tiểu cảnh thì đã có sự chênh lệch rất lớn. Huống hồ đây lại là người cách biệt cả một đại cảnh, sự chênh lệch càng như đất với trời. Chỉ cần như vậy thôi đã đủ làm cho người đối mặt có cảnh giới thấp hơn phải kinh hồn bạt vía. Nhưng mà dường như đây cũng chưa phải toàn lực xuất thủ của Phạm Bá, ông ta vẫn còn đang bị ma độc ban phong bế viên sinh mệnh. Dù sinh lực từ việc bạo huyết có dồi dào thì vẫn không thể khiến ông trở lại được như thời kỳ đỉnh phong. Ba người của Thất Huyết Tông nhìn nhau gật đầu, họ cùng thi triển bí thuật, quanh người xuất hiện khí tức dày đặc. Từng người đều đem hết bảo thuật mà mình tích góp để đối chiến. Vị giám sự cầm trong tay một thanh kích dài, đầu nhọn có cuốn khăn đỏ, xung quanh tỏa ra luồng khí tím mờ ảo. Triệu Khai cùng với cô gái tên Thiên Ý, một người cầm xích một người cầm quạt, cả hai cùng với vị giám sự sẵn sàng công kích lên phía trước. Cả ba người hóa thành đường sáng, sử dụng thuật pháp mà tấn công dồn dập về phía Phạm Bá. Người thì tay cầm trường kích, chém vô số chảo kích về một phía, kích khí bay đầy trời. Người thì hai tay hóa ra hai sợi xích như hai con thần xà, liên tục luồn lách tấn công. Người thì hai tay hai quạt, tạo ra một trận gió lốc. Trong cơn cuồng phong còn cuốn theo vô số ánh chảo cắt ngang mọi thứ. Uy lực của ba người này chẳng có ai kém cạnh, ai cũng triển khai thần thông mạnh nhất, hòng dùng một đòn tất sát mà tiêu diệt người trước mặt. Công kích của bọn người Thất Huyết Tông như vũ bao đánh tới, khiến cho trời cao xuất hiện dị tượng, gió xoáy, lôi quang, không ngừng giáng xuống thảo phạt bốn phía thiên địa. Đáp lại đòn tấn công chớp nhoáng này, chỉ thấy Phạm Bá đứng yên trên mặt đất, tay cầm cự kiếm, mũi kiếm chĩa xuống phía dưới, máu tươi còn dính trên đó, chảy xuống từng giọt đỏ thẫm. Khắc xuất. Đột nhiên từ trong miệng, Phạm Bá hô lên một tiếng nho nhỏ. Ngay tức khắc, xung quanh xuất hiện trường lực đánh mạnh xuống mặt đất, khiến cho không gian dưới chân đổ nát, đất nứt chẳng chịt như mạng nhện. Đất đá xung quanh chịu tác dụng của trường lực mà bay lên trên không, bắt đầu vỡ vụn. Toàn thân Phạm Bá giờ đây được ánh hỏa diễm bao bọc, cháy lên phừng phực không ngừng. Ngay sau đó, Phạm Bá lại giơ thanh cự kiếm lên trời. Từ trên bầu trời, một cột sáng đỏ chói mắt chiếu thẳng xuống người Phạm Bá, nó tỏa ra xung lực cường đại phát tán xa tới mấy trăm trượng. Thấy rõ ràng ông ta từ từ được cột sáng đó đưa lên, tới giữa không trung thì dừng lại. Đống hai mắt ông mở to, kim quang chói lọi bốn bề. Phạm Bá gồng người một cái, từ xung quanh bắt đầu xuất hiện dị tượng. Ầm ầm một pháp tướng khổng lồ màu đỏ cao chọc trời xuất hiện giữa không trung, đang dần đứng xuống mặt đất. Trong pháp tướng khổng lồ là cơ thể của Phạm Bá, ông ta đang đứng giữa trung tâm điều khiển pháp tướng này. Pháp tướng hình người cao vời vợi, trên đầu và hai vai không ngừng có hỏa diễm bốc lên cuồn cuộn, uy áp thật không thể diễn tả hết bằng lời. Ví như vị thần khai sơn lớp bể đang hiện hữu ra giữa thiên địa. Hào khí ngút trời bay vọt ra lên không trung, khiến cho mây đen cũng phải tan biến. Phạm Bá bắt đầu cử động tay chân, pháp tướng cũng cử động theo. Hai tay được hỏa diễm bao bọc, đang đánh những đòn trời giáng xuống như muốn áp chế đối phương. Lúc này đám người Thất Huyết Tông đang đánh tới cũng thất kinh, vẻ mặt hoảng sợ khiến họ phải cắn chặt răng mà giữ vững đòn công kích. Không được lùi bước, tên kia không giữ pháp tướng được lâu đâu. Giám sự già la to, lời này dùng để khích lệ hai người kia. Ông ta tuy nói vậy nhưng trong lòng lo lắng không thôi, con ngươi trong mắt đang hóp lại. Chẳng thể ngờ người kia lại còn đủ thực lực triệu hội ra pháp tướng thần uy khủng khiếp như vậy. Pháp tướng chính là bí thuật tuyệt đại của cường giả sĩ khí cảnh, hào khí hóa thể, biểu diễn ra pháp tướng giống với bản thân người thi triển. Người có tu vi càng cao thì pháp tướng càng mạnh, pháp tướng của Phạm Bá có uy lực mạnh như thế là bởi vì ông đã uống bạo huyết đan. Nhưng mà giám sự già vẫn có chút an tâm, ông tin rằng người kia dù có triệu hồi ra pháp tướng cũng chẳng thể giữ như thế lâu dài. Bởi vì theo ông được biết, pháp tướng tiêu hao rất nhiều sinh lực, người có sinh lực dồi dào mới có thể duy trì được lâu. Còn người kia vừa uống bạo huyết đan, sinh lực đổ ra như suối nhưng chỉ được một khoảng thời gian không dài. Ma độc ban trong người sẽ nhanh chóng rút cạn sinh lực đó, khiến pháp tướng sớm muộn sẽ bị sụp đổ. Giữa tâm lý như thế, giám sự không ngần ngại mà thi triển thêm pháp lực để công kích thể phía pháp tướng. Pháp tướng khổng lồ thấy ba người kia lao tới thì khua tay chân đánh trả. Mỗi một đòn đều mang uy lực có thể phá tan một ngọn núi. Phạm Ba đứng ở giữa, khống chế pháp tướng công kích lại đám người Thất Huyết Tông. Ba người tông môn thất huyết thi triển rất nhiều bí thuật, nào là chảo kích hình một con thuần luồng của vị giám sự, bí thuật rắn hổ mang từ dây xích của Triệu Khai, phong sát phương từ chiếc quạt của Thiên Ý, tất cả đều tấn công lên pháp tướng, gây ra âm thanh đinh hai, chấn động vang ra tứ bể. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, pháp tướng mạnh mẽ này vẫn đứng vững sau khi chịu vô số đòn công kích như thế. Nó như một ngọn núi hiên ngang nhìn về phía ba người, khiến cho ba người cảm thấy đè nén đến mức khó thở. Vị giám sự giả tụ một quả cầu có ánh sáng năm màu trên mũi ngọn kích, định xông tới đánh trực diện vào pháp tướng Phạm Bá. Ông ta hít một hơi, ngay lập tức bay lên trên cao, quả cầu ánh sáng tức thì tỏa ra năm đường sáng nhiều màu bắn xuống phía dưới pháp tướng. Bạo phát ngũ tinh quang, bùng một cái, năm đường sáng hợp thành một, phát nổ ngay giữa không trung, gây ra tràn xung lực vang dội. Khói bụi mù mịt từ vụ nổ nhanh bóng tán ra, che phủ cả bầu trời. Đòn này sở hữu uy lực lớn, là một trong những thuật pháp mà vị giám sự này tự tin nhất. Ông ta tin rằng với đòn này thì pháp tướng có thể sẽ suy yếu mạnh, không chừng còn tự biến mất. Nhưng điều xảy ra tiếp theo chẳng như ông ta dự liệu. Lớp khói mở từ cơn đại chấn tan đi, để lộ ra trước mắt là khoảng không trống trải. Pháp tướng khổng lồ biến đi đâu mất hút. Cái gì? Đột nhiên sau lưng vị giám sự có một cơn đớn lạnh nổi lên, nó chạy dọc sống lưng, thần thức của ông vừa cảm nhận được có điểm. Ngay sau đó, pháp tướng khổng lồ hiện ra giữa không trung, tung một quyền, dùng mu bàn tay nhằm hướng ông đang đứng đánh thẳng tới. Không thể nào! Vị giám sự cả kinh, vội vàng đưa bảo kích trong tay đó đỡ, vận chuyển sinh lực cường đại tạo thành cái màn bảo hộ phía trước. Âm pháp tướng đánh trực diện vào vị giám sự, hất văng ông ta đi xa hàng chục trượng. Một cái tát này còn hơn xa khi so với sức tấn công của ba người này công lại nãy giờ, khí thế cùng sức mạnh thật quá cường đại. Ông ta ăn một đòn chí mạng, thân thể bị hất bay ra xa, trên miệng thổ huyết không ngừng. Tâm thần kinh hãi, giám sự liền rút từ túi mấy viên đan cho vào miệng để hồi phục sinh lực đôi chút. Không dừng lại ở đó, Phạm Bá đưa tay tung một quyền, pháp tướng màu vàng rực lửa cũng đấm một đòn cực mạnh về phía Thiên Ý Nhân. Lúc cô ta thấy vị giám sự ra bị đánh bay, tinh thần chấn động đội vàng tung người bay theo giúp đỡ. Nào ngờ đó lại là hành động sai lầm. Cô ta chỉ cần mất cảnh giác liền bị pháp tướng do Phạm Bá điều khiển đưa tay chụp tới, định bóp chết cô ta. Cùng lúc mà Thiên Ý phát giác ra thì cánh tay vàng rực khổng lồ đã chụp tới đỉnh đầu. Thiên Ý thần hồn bay sạch, đội vàng tung ra bí thuật chống đỡ. Nhưng đội vàng làm sao, bí thuật chưa kịp thi triển thì sát chiêu đã ập tới. Nắm đấm khổng lồ mang sát ý phừng phực đập tới trước mặt khiến Thiên Ý chỉ còn nước giơ hai tay lên, dùng hết sinh lực nhắm mắt chống đỡ. Tránh nhầm đột nhiên Thiên Ý bị đẩy ra xa khỏi đòn tấn công, thay vào đó là người nào đã hứng chịu thay cô. Pháp tướng lúc này đã đâm tới, nắm chặt người này trong tay. Nó dùng lực ném mạnh người này về một phía. Lực ném ra tốc kinh khủng, thể hiện bằng tiếng gió gào thét khi pháp tướng tung ra đòn này. Chương 20, bạo thể pháp tướng chương 20, bạo thể pháp tướng thân thể người kia bị đánh văng đi xa, va chạm một lúc thì dừng lại. Chỗ mà cơ thể đáp xuống, đất đá cùng với bụi mù đã tràn ra làm che phủ cả người. Một lát sau khói bụi mới tan dần, để lộ ra cơ thể của người nam mặc áo màu đen, trên hai tay vẫn còn nắm hai sợi xích dài. Khắp người đều là máu chảy đầm đìa, dường như xương cốt toàn thân phần lớn đã bị đánh gãy nát. Triệu Khai, đột nhiên Thiên Ý từ trên không la lên, nét mặt bỗng trở nên đỏ bừng khi nhận ra người ở dưới. Đây là Triệu Khai, thì ra chính hắn là người đã đỡ cho cô chứ không ai khác. Triệu Khai đỡ một đòn toàn lực của Phạm Bá, cơ thể dù đã cố chống trả nhưng chẳng ăn thua. Hắn chịu đựng toàn bộ công kích, xương thịt gãy nát, cơ thể bấy nhừ, gần như đã bước vào cửa tử. Thiên Ý nhất thời xúc động mạnh, hai mắt rưng rưng định bận thân lao xuống dưới cứu chữa. Chợt phát hiện thấy pháp tướng khổng lồ kia vẫn đang đánh tới thì hoảng sợ, lập tức thi triển bí thuật ra mà để chống đỡ. Ánh mắt của cô ta đầy căm phẫn, quyết tâm đón đỡ chiêu này. Bàn tay pháp tướng đấm tới cũng là lúc Thiên Ý hoàn thành bí thuật của mình. Cô ta đưa tay hai ra trước, hai cánh quạt thần kỳ liền bay ra hợp lại thành một rồi hóa to lên. Phong bích. Thiên Ý la to lên một tiếng. Trước mặt Thiên Ý, một bức tường gió khổng lồ có ánh xanh lục được dựng lên từ không trung, nó che chở cô ở bên trong. Thiên Ý gia tăng thêm sinh lực, khiến khí động lưu chuyển qua lại mạnh hơn, cùng phong nén chặt tạo nên lớp màn xanh biết thủ hộ cho cô. Hai cái quạt của cô ta cũng không ngừng bay qua lại xung quanh, gia cố thêm sự vững chắc cho bức tường này. Ngay lập tức bàn tay pháp tướng đánh tới bức tường gió kia, vừa ra chạm đã tạo ra xung kích cực lớn bắn ra hai bên. Lực phản kích từ vụ va chạm thật sự đáng sợ, nó không dừng lại mà tiếp tục lan ra bốn phía đại địa, làm cho nơi đây nổi lên từng đợt xung kích đáng liệt. Thiên Ý không ngừng gia tăng thêm lực, nhưng dường như chẳng ăn thua so với Phạm Bá. Sắc mặt cô ta vô cùng khó coi, tưởng như sắp gục ngã tới nơi. Được một lúc thì dường như bức tường có vẻ không chống chịu thêm được lâu, nó bắt đầu xuất hiện nhiều mảnh vỡ nhỏ. Thiên Ý chỉ mới bước vào đại cảnh tâm nước, cô còn chưa xuất hiện vết nứt nên chưa bước lên tiểu cảnh nào. Vậy mà có thể chống đỡ chiêu thức một khoảng, như vậy cũng coi là có chút xuất quỷ nhập thần. Trên mặt của Thiên Ý lộ ra vẻ sợ hãi khi chiêu thức thủ hộ sắp không chịu được lâu nữa, ánh mắt càng ngày càng nóng như lửa. Đột ở sau lưng có tiếng động truyền âm tới, thanh âm này chốc lát đã khiến con ngươi của cô ta giãn ra. Thiên Ý tiếp tục chống đỡ, bọn ta đến giúp cô. Âm thanh trong thần thức vừa dứt thì trước mặt Thiên Ý đã xuất hiện hai bóng hình quen thuộc. Đây là hai người đi cùng với cô, một người tên Trương Đại, một người là Đinh Văn. Họ là người đã bị đánh văng ra lúc nãy, bây giờ đã trở lại giúp cô đối chiến. Người sử dụng trường côn tên Trương Đại là cường giả đã bước vào đại cảnh tâm đức, hắn ta bay tới liền nhanh chóng tế ra pháp khí chống đỡ. Một cái khiên bằng đồng xuất hiện liền được hóa to để ra cố thêm cho bức tường gió của Thiên Ý. Người tên Đinh Văn dùng kiếm, hắn ta bay lên trên cao, nhằm hướng pháp tướng khổng lồ mà thi triển. Chỉ với ý niệm, sau lưng đã hiện ra vô số thanh kiếm khí bắn xuống dưới, tác động trực tiếp lên pháp tướng kia. Cùng lúc còn có vị giám sự giả, ông ta giờ đây đã hồi phục đôi chút nhờ mấy viên đan dược. Ông cầm cây trường kích to, diễn hóa ra một con thuần luồng màu xanh ngọc bay vào xuống, đánh mạnh vào Phạm Bá. liên tục có những đòn công kích giáng xuống khiến xung lực ngay giữa hai bên ngày một tăng mạnh. Đến một lúc, trường lực kia hình như đã gia tăng đến mức cực hạn, có thể cảm nhận rõ một vòng tròn vô hình đang dần từ to thu lại ở giữa làn danh công kích. Đúng ầm một cái, ở giữa hai bên có một vụ nổ khiến cho tất cả bị hất ra về phía ngược lại, không gian bị xung lực làm cho chấn động kịch liệt. Trương Đại, Đinh Văn cùng ta thi triển tam kích thần quang. Rõ. Ngay khi vừa bị đánh bật ra bởi sự bạo liệt giữa hai luồng năng lượng khổng lồ, vị giám sự già đã lập tức kinh hô, yêu cầu hai người kia cùng hắn tạo thêm chiêu thức công kích mới. Ba người ngay tức thì đã vào vị trí, cùng nhau bắt quyết biểu diễn ra chiêu thức tam kích thần quang. Đây là chiêu thức đã thấy họ sử dụng trước đó, mượn lực của cả ba diễn hóa thành một hình tam giác khổng lồ. Sau đó tích tụ năng lượng mà bắn một luồng sáng ba màu về phía địch nhân. Nó có uy lực vô cùng đáng sợ, gần như đã là sát chiêu mạnh nhất mà nhóm người này có thể thi triển. Thấy chiêu thức đang dần thành hình, Phạm Bá cũng không có trì trệ động tác thêm nữa. Ông ta đưa hai tay điều khiển pháp tướng, ở giữa hai bàn tay pháp tướng bắt đầu xuất hiện phù văn. Thần lực từ xung quanh được tích tụ lại, cuối cùng biến thành một quả cầu phù văn khổng lồ. Phù văn lượn lờ xung quanh pháp tướng, thân thể hoàng kim càng ngày càng mở dần. Dường như chiêu thức vừa rồi đã khiến cho năng lượng duy trì pháp tướng ngày càng ít dần. Dám chắc là Phạm Bá cũng nhận ra điều này, cho nên sát chiêu kia lúc triển khai mới quả quyết như vậy. Dùng một đòn bình thiên hạ, dùng một đòn đánh để người khác phải trầm trồ thán phục. Hai chiêu thức được tạo ra cùng lúc đã khiến cho không gian nơi đây trở nên siêu mẹo, khí lực tán loạn, thần năng uy diễm đến mức thiên địa bạo động. Trên cao cũng xảy ra dị tượng, tử khí hỗn độn, phù văn ngập trời, tất cả đều xảy đến cùng lúc. Phóng! Giám sự già hô một câu, lập tức từ hình phù tam giác to lớn kia, một cột sáng năng lượng liền bắn xuống chỗ pháp tướng. Mà cùng lúc này pháp tướng cũng đã kết tụ chiêu thức thành công, liền đưa quả cầu năng lượng rời tay bay lên đón đỡ cột sáng tam sắc. Ầm 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 ầm, hai nguồn năng lượng siêu phàm vừa va chạm đã gây nên tiếng ầm ầm liên tiếp dữ dội, uy năng khủng khiếp tỏa khiến cho mặt đất bắt đầu xuất hiện địa chấn. Cả vùng đất rộng lớn dưới chân phải rung chuyển, Cao Phong đứng một bên cũng cảm nhận được sự đáng sợ này. Hắn vừa lo vừa phấn khích, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến những người thuộc thế lực siêu phàm kia tranh đấu với nhau. Ầm một tiếng ầm to phát ra, sóng xung kích tỏa phát tán làm cho khói bụi bay ngập trời. Trên kia cũng xuất hiện dị tượng, sấm chớp cùng mây mù từ đâu kéo tới như muốn nuốt chửng nơi đây. Khói bụi mịt mù che lấp, làm cho đám người Thất Huyết Tông phải dùng thần thức mà theo dõi. Giám sự ra hiệu cho Thiên Ý, bảo cô dùng thuật pháp mà đánh tan lớp màn mở phía dưới ra. Thiên Ý hiểu ý liền làm ngay, chỉ tay cô ta cầm quạt hất tay một cái, bốn phía lại trở về khung cảnh ban đầu khi chưa có bụi mờ. Mà không gian trở lại thì liền làm cho đám người ở trên phải thất kinh. Chỉ thấy trước mặt có một nắm đấm hoàng kim được bao bọc bởi hỏa diễm đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Nắm đấm được tạo ra từ pháp tướng của Phạm Bá, có thể thấy phần dưới của pháp tướng đã tan dần chỉ còn lại phần thân trên. Phạm Bá đã đem toàn bộ sinh lực xuất lại để tung ra đòn này, nắm đấm uy mãnh bạo phát ngay trên không. Không xong rồi, mọi người chuẩn bị chống đỡ. Lại là giọng nói của vị giám sự già la lên, trong giọng điệu hiện rõ 10 phần hốt hoảng. Phải biết đòn tam kích thần quang vừa rồi đã đem rất nhiều thần năng của ba người dung hợp, tạo thành sát chiêu tuyệt thế có thể chấn nhiếp mọi thứ. Không ngờ rằng pháp tướng kia lại đứng vững sau khi hứng chọn xung kích khủng khiếp đó mà còn có thể tung ra đòn này. Ai ai cũng bất ngờ mà đồng dạng lùi bước. Khi nghe giọng vị giám sự thì ba người mà Thiên Ý, Trương Đại và Đinh Văn mới tế hết pháp lực còn sót để cùng nhau tạo ra bức màn phòng thủ. Bức màn phù văn vừa tế ra thì lập tức bị bàn tay hoàng kim đánh nát thành mảnh vụn, từng mảnh nhỏ đều dần tan biến vào hư vô. Điều này lần nữa làm cho đám người cảm thấy hoảng sợ tột độ. Giờ đây chẳng còn điều gì ngăn cản, bàn tay to lớn kia đang nhanh chóng đánh tới phía này. Hừ, một đám phế nhân. Âm đột nhiên trên trời cao vang lên tiếng nói, âm điệu ồm ồm như sấm vọng ra xa nghìn trượng. Ngay sau câu nói đó, một thanh kiếm khổng lồ có màu tím đen xuất hiện giữa trời. Thanh kiếm dài vài chục trượng, mang khí tử nặng nề của tử khí đang dần xẻ mây mà đâm xuống. Nó nhằm hướng pháp tướng hoàng kim kia mà đi thẳng. Vừa ra chạm đã gây ra chấn động dữ dội. Xung kích từ vụ nổ cường thịnh tỏa ra, khiến cho thiên địa lần nữa chấn động, cỏ cây dập nát, đất đá bị hất văng ra tứ tung. Sau cơn đại trận đó, từ trên trời cao mới xuất hiện một người nam khác lạ. Người này khoác lên mình chiếc áo màu đỏ và đen, râu dài tóc hơi bạc, được buộc gọn gàng sau gáy. Đây chính là một trong những trưởng lão của Thất Huyết Tông, Ngô Phương Hùng, cũng là người gây ra đòn công kích chấn động thiên địa vừa rồi. Ở phía cánh tay bên trái của ông ta là tà áo xóa dài, dường như muốn che khuyết điểm là bàn tay bị cụt. Mà lai lịch của khuyết điểm này cực kỳ doan người. Nghe đâu năm đó, các đại nhân vật yêu tộc xuất thế từ biển phía đông, tông môn Thất Huyết là một trong những tông đứng ra quyết chiến. Bàn tay cụt chính là vết tích để lại từ cuộc chiến năm xưa, khi mà Phước Hùng đã ra tay xử gọn vài tên có thế lực trong yêu tộc. Chương 21, trưởng lão xuất hiện. Chương 21, trưởng lão xuất hiện. Uy thế của năm đó so với bây giờ dường như không những không giảm mà còn tăng thêm. Sinh lực bạo phát tỏa ra, hào khí dũng mãnh khiến cho không gian cũng phải e dè khi thân thể này động đậy. Giờ đây khi trưởng lão họ Ngô vừa xuất hiện đã bộc lộ ra thực lực cường đại của bản thân. Bằng một chiêu thức, Phước Hùng đã đánh tan cảnh cái pháp tướng của Phạm Bá, uy lực quả thật khó có thể cân đo đong đếm. Ở dưới, pháp tướng Phạm Ba sau khi bị phi kiếm khổng lồ công kích thì liền tan vỡ nát vụn, thân thể bên trong cũng rơi xuống dưới đất, dường như thần trí đã hoàn toàn bất động. Vị trưởng lão Phước Hùng thấy cơ thể Phạm Bá từ từ rớt xuống thì cũng thu phi kiếm lại, ngưng thần quan sát. Thấy do khắp người dưới kia toàn là loang lổ vết nứt, gân máu dày đặc nát vỡ. Đây chính là hệ quả khi dùng bạo huyết đan khi mà cơ thể đang bị trọng thương. Ông ta không một chút biểu cảm mà nhẹ di thân, đi về phía đám người của tông môn Thất Huyết. Đám người kia thấy vậy không dám chần chừ, lập tức đi ra nên đón vị trưởng lão này. Lúc nãy khi vừa mới nghe âm điệu vang trên trời thì họ đã vô cùng hoảng sợ, không ai có thể nghĩ trưởng lão Phước Hùng lại tự mình đi tới đây. Trong mắt ai cũng có vài tia dị sắc, họ tỏ ra e sợ hơn là kính trọng đối với người mới tới. Ông ngoại! Đột nhiên Thiên Ý đứng ở sau la lên. Cô ta thấy vị trưởng lão kia lại gần thì sắc mặt liền trở nên tươi tắn như hoa sớm, nhanh chóng tiến tới chào hỏi. Thì ra cô chính là cháu ngoại của trưởng lão họ Nô, thân phận cũng có chút đặc biệt thế nên tu vi mới nhanh chóng tăng tiến khi tuổi còn trẻ như vậy. Ừ, con còn kêu ta một tiếng ông ngoại. Ta có đứa cháu nào cả gan dám lén đi ra ngoài, mặc cho lão già này đã cấm cản hay sao? Nô Phước Hùng khi vừa tới chỗ này thì đã có vẻ mặt hậm hực, ông thấy Thiên Ý đi ra thì trở nên nóng giận bừng bừng quát lớn. Ông ngoại đừng giận mà, con chỉ vì lo cho Triệu Khai con còn nói đến thằng phế vật đó. Thiên Ý chưa kịp nói xong thì Phước Hùng đã cắt ngang quát tiếp. Ông ngoại sao lại bảo hắn là phế vật? Cô ả dùng giọng điệu nũng nịu có ý trách móc. Nếu không nhờ con lén đưa công pháp, đan dược cùng vô số những thứ mà ta cho con thì còn nghĩ phế vật như nó có thể lết tới đại cảnh tâm đức được hay sao? Đừng tưởng ta không biết chuyện con làm, lão già này có mắt sau lưng đó. Nô Phước Hùng lạnh lùng quát mắng, mặc cho Thiên Ý có làm ra điệu độ nào đi chăng nữa. Nếu ta không tới kịp thì có phải con đã vì nó mà chịu chung số phận rồi hay không? Trưởng lão họ Nô chốt hạ bằng một câu, điều này khiến cho cả đám chứ không riêng gì Thiên Ý phải im bặt. Thiên Ý nghe ông ngoại nói chúng tim đen thì chỉ biết câm nín mà chịu trận. Những lời mà ông của cô nói tất cả đều đúng nên cô không phản bác lại được gì. Đám người tông môn thất huyết người chửi người nghe, gây nên âm thanh ồm ồm vang động cả trời. Khi này ở dưới kia, sắc mặt Cao Phong đã cắt không còn giọt máu. Hắn vừa rồi đang có chút mừng rỡ khi thấy lợi thế đang thuộc về Phạm Bá. Không ngờ chỉ khắc sau, đột nhiên xảy ra biến động. Thấy rõ pháp tướng Hoàng Kim bị phi kiếm khổng lồ đánh nát, thân thể Phạm Bá thì rơi xuống không biết sống chết ra sao. Cao Phong chứng kiến điều đó thì vô cùng thất kinh, vội vàng động chân chạy nhanh ra cứu chữa. Đang chạy bỗng lại nghe trong tâm thức vang lên tiếng nói: "Dừng lại Cao Phong, ngươi không được ra đó." Cái bóng đen trong tâm thức lại lần nữa lên tiếng. Thì ra là cái bóng đen nhỏ kia, từ lúc túi chữ vật của Phạm Bá về bên người Cao Phong thì giọng nói này đã vang liên tục từ lúc đó tới giờ không thôi. "Im đi, ta nhất định phải đi ra." Cao Phong tức giận hét lớn. "Nhưng ra đó ngươi nghĩ ngươi làm được gì, rồi ngươi cũng chết." Cao Phong hiển nhiên hiểu rõ, hắn hiểu bản thân chỉ vừa bước chân vào con đường tu luyện, so với lớp người như Phạm Bá thì hắn chả là gì, như con kiến tùy ý giống là chết. Nhưng mà giờ phút này đây hắn biết tính mạng của thầy đang bị đe dọa, nếu không làm gì thì thầy hắn sẽ chết. Là người mà bỏ rơi thầy mình, bỏ rơi người cưu man hắn thì há chẳng phải giống loài súc vật hay sao, có khi còn không bằng. Trong lương tâm không cho phép hắn làm ra việc bỏ mặc Phạm Bá. Cao Phong nhất quyết không nghe lời của bóng đen mà chạy ra. Cao Phong chạy một mạch, đột nhiên mắt bên trái hắn nháy lên một cái. Ở phía sau, hắn từ thần thức mà cảm nhận được có cái gì đang lao tới, một bóng đen. Bóng đen này di thân nhanh như cắt, Cao Phong còn chưa kịp nhận dạng thì đã bị bóng đen tóm lại. Hắn cảm nhận được miệng mình bị bàn tay to bịt lại, không thể nói được. "Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Phạm Bá là gì của ngươi?" Cái bóng đen đột nhiên lên tiếng, Cao Phong nghe rõ thanh âm này là giọng người nam. Hắn đột ngột bị tóm lại, giọng nói có hơi lúng túng mà trả lời: "Học trò." Bóng đen bên cạnh nghe vậy thì không nói gì thêm, chỉ từ từ kéo Cao Phong đi ra xa phía sau. Hắn ta còn lấy tay chỉ vào mắt Cao Phong rồi hướng cánh tay đưa về phía Phạm Bá. Đám người của tông môn thất huyết cũng này dường như đã giải quyết chuyện gia đình xong xuôi. Trưởng lão họ Ngô không nói gì, thấy ông ta đưa tay lấy một viên thuốc từ hư không, đem thuốc cho thằng phế vật của con uống vào, nó sẽ giúp hắn bảo toàn tính mạng. Nô Phước Hùng nói về phía Thiên Ý. Thiên Ý nghe ông ngoại nói vậy, biết rõ ông dù có chửi mắng thế nào thì cũng rất yêu quý mình, cơ mặt có chút giãn ra. Cô đón nhận viên thuốc, từ từ cảm tạ rồi đi xuống dưới. Trước khi đi không quên nói thêm: "Ông ngoại không được bảo chàng là phế vật." "Ừ." Trưởng lão họ Ngô không nói gì thêm, ông ta cũng hiểu rõ tính nết của cháu gái mình. Sau khi Thiên Ý bay xuống dưới, Nô Phước Hùng lại chỉ tay phân phó thêm một người nữa, lần này người ông gọi tới là tên cầm kiếm Đinh Văn. "Người đi xuống phía dưới, xem tên kia đã chết chưa. Dù còn sống hay chết vẫn dùng cái dây này trói hắn lại." Nói rồi ông ta đưa ra trước một sợi dây màu vàng đồng, xung quanh được khí tức huyền diệu bao trùm. Đây không phải dây thường mà là một kiện pháp khí giam giữ, bất kể lại bị trói nên không được chính chủ ra tay thì đừng mong gỡ bỏ. So với đám người trẻ này của tông môn thất huyết thì Ngô Phước Hùng là người hiểu rõ trưởng lão Mai Trắng hơn cả. Hai người từng là bạn bè vào sinh ra tử với nhau, thực lực của cả hai chẳng ai kém cạnh. Vậy mà Mai Trắng lại vì tự bạo mà chết, còn đem sinh lực cả đời dồn vào ma độc ban đánh vào tên kia, kết quả hắn tới nay vẫn còn giữ được tính mạng. Nô Phước Hùng ngoài mặt tỏ ra xem nhẹ người ở dưới nhưng trong lòng vô cùng đề phòng. Ông ta cũng không tin được có người chịu nhiều thương tích như thế mà vẫn có thể triển khai pháp tướng, điều này quả thật quá nguy tiên. Bởi vậy mà lao cáo giả này không tự mình xuống xem xét mà lại sai học cho đi trước dò đường, thật quá thâm độc. Người tên Đinh Văn cầm lấy dây thần trong tay, không chậm trễ mà đi xuống phía dưới tiến về phía Phạm Bá. Hắn ta cũng không dại mà mất cảnh giác, luôn dùng thần thức dò qua bốn phía để canh chừng. "Kia rồi." Trong miệng Đinh Văn thì thầm, hắn thấy thân thể người cần tìm đã nằm trước mặt, tâm tình có chút thoải mái mà giảo bước. Đúng ầm một cái, từ đâu trước mặt Đinh Văn đột nhiên xuất hiện bóng người nào đó đang bay lên trên. Đinh Văn không kịp hoàn hồn nội tế ra pháp khí thì đã thấy trên đầu xuất hiện một cái búa khổng lồ nện tới. Búa to như quả núi, xung quanh có khi tức hùng thiên xuất hiện, có thể thấy chỗ cản búa có người nào đang cầm mà vận lực đánh xuống. Ầm tức thì búa nện xuống một cái, Đinh Văn nhanh chóng nhảy lùi về phía sau né tránh. Ở chỗ búa va chạm, đột nhiên xuất hiện vô số cột đá nhọn hoắt to lớn đâm thẳng liên tục về phía Đinh Văn. Đinh Văn thất kinh, hắn nhanh tay bắt quyết sử dụng kiếm khí vừa né tránh vừa chống đỡ, trong lòng chỉ mong ra khỏi phạm vi nơi đây. Mặt đất dưới chân hắn dần dần trở nên nứt toát rồi sụt xuống, tức khắc đã lan ra một vùng rộng mấy chục trượng. Cảnh tượng sau đó vô cùng khủng khiếp, đất nước đá đổ. cả một vùng rộng lớn đông xuất hiện một cái hố khổng lồ. Khói bụi từ địa chấn cũng nhanh chóng bốc lên, tạo thành một màn đen mịt mù che phủ không gian. Đinh Văn dùng thần thức lần mò trong đám khói đen để tìm Phạm Bá, hắn dù thế nào cũng không quên nhiệm vụ được giao. Đột nhiên nghe sau lưng vang lên tiếng nói, có chuyện gì xảy ra vậy, chuyện này là sao? Đây là giọng của vị giám sự già, ông ta được trưởng lão Phước Hùng phân phó xuống dưới tiếp ứng. Vừa nãy khi ở trên không, đám người của tông môn thất huyết cũng chứng kiến được màn kinh động xảy ra. Vị trưởng lão nhanh chóng sai bảo, giao cho giám sự xuống phía dưới phối hợp ứng phó với Đinh Văn. Hai người dùng thần thức dẹp tan hết lớp bụi mù để tìm kiếm người vừa bị đánh kia. Nhưng kết quả là sau một lúc vẫn chả thấy tìm thấy tung tích, giống như đã bị người nào đó kéo đi mất vậy. Cả hai đều nhìn nhau lắc đầu, sau một khoảng thì cũng bay trở lên trên chỗ trưởng lão để báo cáo tình hình. Hừ, lũ vô dụng các ngươi, mỗi chuyện như thế mà làm cũng chẳng ra sao. Trưởng lão họ Ngô sắc mặt có chút căng thẳng nói. Thưa trưởng lão, thật tình là học trò đã tìm rất kỹ nhưng quả nhiên là người kia đã biến mất. Chương 22, gia tộc họ Đùi. Chương 22, gia tộc họ Đùi. Đinh Văn nói bằng giọng điệu kính cẩn, hắn không người chắp tay, ánh mắt hoảng sợ không dám ngước lên trên dù chỉ một lần. Ngô Phước Hùng nghe vậy càng thêm nóng giận, mặt đỏ tiến hai, ông ta định trong lòng một tay tát chết tên trước mặt cho xong. May nhờ có Thiên Ý lúc này đã trở lên trên, cô ta nghe chuyện thì hết lời khuyên can mới làm nhiệt độ nơi đây hạ lại, đồng thời giữ mạng cho người kia. Trưởng lão Ngô Phước Hùng ở trong tông môn thất huyết nổi tiếng là người tàn bạo. Ông ta không cần nể mà ai, học trò chỉ cần làm sai điều gì không vừa ý thì đều ra tay đánh phế hoặc nặng thì lấy mạng. Chính vì thế là từ lúc đầu ông ta mới tới, cả đám người này bao gồm cả vị giám sự già đều lo sợ không thôi. Họ sợ rằng chuyến đi này, nếu xui xẻo không chết trong tay địch mà lại chết trong tay phe mình thì quả là chuyện bừa. Trưởng lão họ Ngô đang tức giận, đột nhiên bên trong thần thức lại có cảm ứng, ông ta quay mặt xuống dưới, đưa tay bắt quyết dò xét. Hừ, thì ra là lũ chuột nhắt dám dùng tiểu xảo với ta. Lập tức ông ta không nói không rằng mà hóa thành một đường sáng, nhắm thẳng một hướng bay đi. Đám người còn đang lo suốt vó khi chưa biết thế nào, khi thấy Lao Ngô vừa trước mặt đã di thân thì cũng ngỡ người ra nhưng cũng nhanh chóng bay theo sau. Chỉ một lúc, từng đường sáng dần dần biến mất ở phía chân trời, chẳng còn thấy rõ tung tích của bất kỳ người nào. Tại một nơi mây trời thoáng đãng, ánh vàng rực rỡ chiếu xuống làm cho bóng mây in dấu trên mặt đất. Ở dưới kia khắp nơi đều là rừng núi um tùm, đây chính là điều kiện lý tưởng để hung cầm dị thú các thứ. Bèo bèo. Đột nhiên từ đằng xa có tiếng gió rít vang tới, xuất hiện giữa trời là hai thân ảnh đang hóa thành đường sáng mà bay nhanh về phía trước. Hai thân ảnh này ẩn hiện trong mây, dần lộ ra hai người nam có tướng mạo bình thường. Người bên trái mặc chiếc áo màu tràm đã sờn nhiều chỗ, người bên phải thì khoác bên ngoài lớp áo màu xám. Người mặc áo màu tràm đang cõng trên lưng một người khác, càng nhìn càng thấy dáng hình trên lưng vô cùng quen thuộc. Đống người đó hơi ngẩng đầu dậy, miệng phát ra tiếng nói: "Hai anh là ai, mà ta đang đi đâu vậy?" Lúc này người bên cạnh mới cởi bỏ mũ trùm đầu xuống, trên tay đang bế thêm một người nữa. Người nằm trên tay mặt mũi đầy máu, thân thể thương tích loang lổ khắp nơi. Đống người mặc áo màu tràm quay sang hỏi về phía người bên cạnh: "Trưởng lão Phạm Bá sao rồi, tình hình tệ đến mức nào vậy?" Nghe câu hỏi, hai mắt người mặc áo màu xám mới sáng lên, một lúc thì lâu sau mới đáp: "Tệ hơn ngươi có thể nghĩ tới, cơ thể của ngài ấy vừa bị trúng cái loại tà độc gì đó, vừa dùng bạo huyết đan cưỡng ép huyết mạch. Giờ đây tình hình như là ngọn đèn trước gió." "Sao, sao có thể như vậy?" Người đang được cõng trên lưng nghe vậy thì hỏi lại, nét mặt có phần hơi đỏ, hắn đang vô cùng hoang mang. Đây chẳng ai ngoài Cao Phong, hắn vừa nghe thấy tình hình của Phạm Bá thì trong lòng không kìm được mà hỏi lại. Mà hai người đang bay này chính là người đã gây ra chấn động lúc nãy. Họ cố tình làm vậy để đánh lạc hướng nhằm cứu Phạm Bá cùng Cao Phong trước mặt đám người của tông môn thất huyết. Nghe trong giọng Cao Phong có phần hơi hoảng, người mặc áo ngoài màu xám mới đáp: "Ngươi đừng quá lo, ta đã cho trưởng lão uống bảo mệnh đan rồi, tạm thời vẫn giữ được mạng nhưng cần phải sớm đi về tông môn." "Mà hai anh là ai, ta vẫn chưa được biết danh tính." Cao Phong lại hỏi: "Bọn ta là người của Nguyên Thanh Tông. Từ khi trưởng lão Phạm Bá mất tích, các học trò có chức vị như bọn ta được lệnh tông chủ mà tản ra khắp nơi nhằm để tìm kiếm ngài ấy. Không ngờ sau một năm tìm kiếm, khi ta và anh đây vừa bay tới vùng phụ cận nơi này thì cảm nhận được tín hiệu từ ngọc giản đặc thù của tông. Nhưng không ngờ khoảng cách quá xa, đã tới chậm một bước, xém chút nữa đã không cứu được trưởng lão." Người nam mặc áo màu xám thể hiện ra nét mặt nghiêm túc đáp lời câu hỏi của Cao Phong: "Quên nữa, ta tên Phan Minh, còn người này là Nguyễn Hoàng." Hai người vừa bay vừa trò chuyện, giải đáp thắc mắc cho Cao Phong. Chợt Cao Phong lại lên tiếng: "Mà hai anh cho ta hỏi, các anh có phải đang đi về gia tộc Bùi Trung?" "Đúng, chúng ta đang tới gia tộc Bùi Trung, nơi đó có truyền thống trận. Lúc mà bọn ta tới đây cũng có đi qua và phân phó người ở đó canh chừng rồi. Chỉ cần tới là lập tức đi ngay." Người khoác áo ngoài màu xám lên tiếng giải thích, hắn ta không ngừng mà hỏi tiếp về phía người bên cạnh: "Mà Nguyễn Hoàng này, anh có chắc là phụ lục có thể khiến người kia không dò ra được khí tức của chúng ta không?" "Ta đã dò qua rồi, đích thực là người đó có cảnh giới cao hơn chúng ta nhiều lắm." Nghe thấy mấy lời này, người mặc áo màu tràm đang vui bỗng nhiên đổi sắc mặt sang bên hợp nói: "Ngươi không tin tưởng ta sao? Gia tộc ta mấy đời đều làm nghề thám thính, chuyên thu thập rồi bán tin tức, cho nên loại phù lục che giấu tung tích này sớm đã đạt đến mức thượng thừa. Trừ khi là dùng bí thuật đặc biệt, còn không thì đừng hòng lùng ra được hành tung." Ánh mắt hắn nói điều này đầy tự tin, giống ý như rằng điều này đã được hắn nắm rõ từ tận. Hắn cũng chính là người lúc đầu phát hiện ra hai người Phạm Bá và Cao Phong, cũng là người bày ra mưu kế dùng phù lục cẩn đi khí tức để rồi đưa người rời đi. Hai người Cao Phong và Phan Minh nghe người tên Nguyễn Hoàng khẳng định chắc địch như thế thì cũng an tâm phần nào, họ cùng nhau hướng tới phía trước mà tăng tốc bay. "Mà phù lục này chỉ có tác dụng trong nửa canh giờ thôi nha, chúng ta phải đi nhanh hơn mới kịp." Nguyễn Hoàng đột nhiên lên tiếng. "Cái gì?"
sao sao ngươi không nói sớm chứ? Cái tên này, Phan Minh không nhịn được hét lên. Các ngươi có ai hỏi ta đâu chứ, mà không cần phải lo hiện giờ vẫn còn nằm trong thời gian công dụng. Chắc là kịp lúc đi tới tòa truyền tống trận kia. Phan Minh nghe Nguyễn Hoàn nói vậy thì không nói gì thêm, chỉ khẽ lườm ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Hai người cùng nhau ra tăng pháp lực, hóa thành luồng sáng mà bay đi. Nơi họ muốn tới là gia tộc Bùi Trung, gia tộc này sở hữu một tòa truyền tống trận rất đặc biệt. Bởi vì có quan hệ đặc thù với tông môn Nguyên Thanh cho nên chỉ cần chứng minh thân phận thì sẽ được họ hết lòng giúp đỡ. Nghe đâu từ xa xưa, chủ tộc là người của tông môn Nguyên Thanh, không biết vì lý do gì lại xuất môn, trở về tự tay thành lập gia tộc. Tuy vậy, trưởng gia tộc Bùi Trung vẫn giữ quan hệ với tông môn Nguyên Thanh, quan hệ đó sau mấy đời trưởng tộc vẫn còn duy trì khá tốt. Gia tộc họ Bùi tuy không lớn mạnh bằng các tông môn nhưng thế lực vẫn có tiếng tăm trên khắp đại lục Chu A. Nghe đâu từ mấy trăm năm về trước, gia tộc đã sản sinh ra một tài năng xuất chúng, có thiên tư rất dọa người. Gia tộc Bùi Trung vì vậy mà đã dồn hết tài nguyên bồi dưỡng, cuối cùng vị thiên tài đó tu vi đại thành, trở thành người chấn hương gia tộc. Ta nghe người ta nói, khi vị thiên tài đó bắt đầu đạt thành quả của việc tu luyện thì cán cân của các gia tộc ở vùng trung tâm đại lục đã lung lay. Cuối cùng chiến tranh cũng nổ ra, một mình người đó đã quét hết ba gia tộc chống đối. Sự việc này năm đó đã trở thành đề tài được bàn tán khắp nơi ở đại lục, mà không chỉ dừng lại ở đại lục, nó còn lan sang các vùng khác của tinh cầu chất đa. Hai người bọn Phan Minh và Nguyễn Hoàng vừa đi vừa kể. Họ thấy ánh mắt đầy tò mò và hâm mộ của Cao Phong thì kể càng hăng hơn. Cũng nhờ những lời này của bọn họ mà Cao Phong cũng hiểu hơn về các thế lực siêu phàm thoát tục này, thật quả là những chuyện điên rồ. Cao Phong vừa háo hức vừa sợ hãi, hắn cứ nghe rồi hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Kia rồi, chúng ta cách đó không xa nữa đâu. Hai mắt Nguyễn Hoàng sáng rực như ánh sao, hắn dùng thần thức mà dò xét phía trước. Phát hiện nơi cứ địa của gia tộc Bùi Trung không còn xa, hắn liền thông báo với hai người còn lại. Được, chúng ta nhanh chóng tới đó. Tình hình của trưởng lão Phạm Bá ngày càng trở nặng rồi. Phan Minh nhìn sang gật đầu, nét mặt có phần hơi thư giãn khi mà đích đến cuối cùng cũng hiện ra trước mặt. Đống thần thức của ba người phát hiện cái gì đó đang bay tới, bất ngờ lách người sang bên né tránh. Cái gì vậy? Bùng một quả cầu năng lượng khổng lồ phát nổ ngay trước mặt cả ba. Quả cầu năng lượng mang uy lực cao cường, may mà bọn họ né kịp nếu không đã có chuyện không may xảy ra. Ba người vừa mới thoát khỏi cơn nguy khốn thì có phần hoảng loạn, lại nghe từ phía sau có vài thanh âm chuyển tới. Đứng lại, bọn người phía trước. Bùm bùm bùm, thanh âm kia vừa dứt thì từ đằng sau lại có vô số quả cầu năng lượng lớn nhỏ bay tới tấp về phía đây, tạo thành một trận hình hồng vây bắt ba người phía trước. Phan Minh và Nguyễn Hoàng kinh hãi, kéo theo là sự hoảng sợ của Cao Phong. Bọn họ nhanh chóng nhận ra người phía sau chẳng còn ai ngoài bọn người của tông môn Thất Huyết, chúng đã đuổi kịp. Không phải nói là không dò ra tung tích sao, ta nghĩ chưa hết thời gian công nhiệm mà. Trời ơi, ta có biết đâu, chắc có lẽ người ở sau có loại bí thuật nghịch thiên gì đó thôi. Cả bọn đầy sợ hãi, vừa đối thoại vừa né tránh mưa cầu năng lượng bay tới. Ai cũng lo lắng mà bay nhanh hơn vì họ biết trong đám người phía sau có một cao thủ của tông môn Thất Huyết, Ngô Phước Hùng. Ngô Phước Hùng lúc này vẻ mặt cũng có phần tức giận, ông ta nhanh chóng thi triển bí thuật cường đại của mình. Lập tức từ phía sau có một thanh phi kiếm bay lên trên đỉnh đầu. Trưởng lão của Thất Huyết Tông phun một giọt máu từ miệng lên phi kiếm, bất ngờ kiếm thần hóa khổng lồ giữa trời. Với sự khống chế của Phước Hùng, phi kiếm khổng lồ nhanh chóng bay tới trước, xoạt ngang hư không, cắt ngang tầng mây. Uy thế hủy diệt vô cùng đáng sợ. Xoẹt. Chương 23, Thiên Ưng Thuật. Chương 23, Thiên Ưng Thuật. Ánh kiếm khổng lồ lóe sáng, sát khí bành trướng đâm thẳng tới chỗ hai người ở phía đằng xa. Ngay khi nó bay tới độ cao nhất định, đột nhiên kiếm quang khổng lồ phân tách thành hàng ngàn đường kiếm khí nhỏ hơn, tạo thành cơn mưa kiếm che phủ bầu trời. Nguyễn Hoàng thấy vậy thì hãi hùng, đội vàng giơ tay thi triển bí thuật né tránh. Trong khoảnh khắc mà hàng ngàn kiếm quang đánh tới đỉnh đầu, đột nhiên từ phía bàn tay có một luồng ánh sáng mở bao bọc lấy hắn cùng người bên cạnh. Đống có ánh chớp lóe lên, tốc độ của hắn cùng Phan Minh tức thì tăng vọt, cả hai hoàn toàn biến mất. Chốc lát đã thấy hai người xuất hiện ở một nơi khác, cách chỗ vừa rồi một khoảng khá xa. Kết quả là hàng ngàn kiếm khí khổng lồ đánh hư vô, theo quán tính mà đâm thẳng vào mặt đất phía dưới. Không ngờ ngươi còn có chiêu này nha, đúng là lợi hại. Phan Minh trầm trồ nói với người bên cạnh. Nguyễn Hoàng nghe vậy thì có chút tự ác, vội mở miệng nói bằng giọng quái trí. Dù gì gia tộc ta cũng nổi tiếng về việc tham thính, ẩn đi tung tích để nắm bắt thông tin mà. Qua vô số đời cũng tự sáng chế ra vài loại bí thuật để phòng hờ nếu bị địch nhân nắm thoát. Bí thuật mà hắn vừa sử dụng là một trong những thuật pháp chân truyền của họ Nguyễn ở phía Tây Bắc. Họ nhờ những bí thuật này mà hàng trăm năm qua vẫn duy trì việc tham thính, thu thập thông tin rồi bán cho các thế lực cần tới. Sở dĩ Nguyễn Hoàng sử dụng được là vì trước khi vào tông môn Nguyên Thành, hắn đã đạt một số thành tựu trong tu luyện chứ không phải từ phạm nhân mà vào. Ở phía Tây Bắc có một tục lệ là họ thường hay mang người của các gia tộc đi tới nơi khác để giao lưu. Chính vì vậy mà Nguyễn Hoàng mới gia nhập Nguyên Thanh Tông, cũng là một cách giúp giữ mối quan hệ thân thiết. Đây là lần đầu hắn sử dụng thuật pháp này trước mặt nhiều người như vậy, nên gây ra cho Phan Minh cũng có nhiều phần bất ngờ. Gia tộc Bùi Trung, xin hãy mở kết giới ra. Bọn ta là người của Nguyên Thanh Tông, tình thế hiện tại vô cùng khẩn cấp. Nguyễn Hoàng dùng thần thức phát hiện ở phía dưới có một số người của gia tộc Bùi Trung nên mới dùng truyền âm thuật để nói to. Hy vọng họ nhận diện mà mở kết giới cho đi vào truyền tống trận. Mà điều này cũng đồng thời lọt vào tai của trưởng lão Phước Hùng, khiến ông ta tức giận vô cùng. Đám chuột nhắt lại dám dùng tiểu xảo, đừng hòng đi vào kết giới. Trong lòng ông ta cũng biết rõ ý định đi vào bên trong kết giới gia tộc Bùi Trung của đám người tông môn Nguyên Thanh. So với đám người trẻ này, Nô Phước Hùng càng hiểu rõ thực lực của gia tộc này cao thấp ra sao. Chính vì vậy mà ông ta muốn nhanh chóng tóm gọn đám người này, trước khi thực sự phải chạm trán với người của gia tộc Bùi Trung. Trưởng lão của tông môn Thất Huyết lúc này lại giơ cao tay lên, ánh mắt sắc lạnh niệm pháp quyết.
Tức thì, một luồng sáng mạnh mẽ hội tụ tại nơi bàn tay ông ta, nó mang tới áp lực đáng sợ. Từ trong hư không, ánh sáng phức tạp cũng dần dần mở đi, để lộ ra là một thanh kiếm mang khí tức hỗn độn xuất hiện ở lòng bàn tay của vị trưởng lão. Cũng đã rất lâu rồi, ta mới cầm lại nó. Thanh kiếm này có hình thù kỳ lạ, giống như được luyện thành xương cốt của yêu thú. Toàn thân phủ một màu trắng, còn có hoa văn như mạch máu xuất hiện trên thân. Nó đã từng một thời vang danh cùng vị trưởng lão họ Ngô, đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến cùng với chủ nhân của mình. Lúc này nó lại một lần nữa được tế ra, chưa biết sẽ gây ra nhiều phong ba như thế nào. Chỉ thấy giờ đây, nó đã mang một uy lực vô cùng đáng sợ, từ xa trăm trượng cũng có thể cảm nhận được sát khí đang ngày một dâng trào. Ngô Phương Hùng giơ cao thanh kiếm lên trên, chém một đòn kiếm khí về phía hai người phía trước. Trào kiếm có hình phù quỷ dị xuất hiện xung quanh, bay với tốc độ cực đại. Kiếm khí đang bay đột nhiên xuất hiện biến dị. Những dải kiếm quang đông chốc tụ hội lại, tạo thành một hình dáng kỳ lạ. Từ giữa không trung, một tiếng thét vang vọng làm chấn động không gian, từ từ lộ ra là một con thần ưng màu đỏ. Nó mang theo khí thế cùng với sát khí vô tận, hai cánh đập đập không ngừng. Hai cánh sáng rực tỏa ra, bộ lông trên đó đều được kết tụ hoàn toàn từ kiếm khí. Đây chính là Thiên Ưng thuật, bảo thuật mạnh mẽ đã làm vang danh của Ngô Phước Hùng. Chỉ trong nháy mắt, thân ưng màu đỏ như ẩn như hiện mà lao nhanh về phía hai người phía trước. Mỗi khi nó bay qua, khí tức mạnh mẽ để lại phía sau tạo thành một đường sáng dài đỏ rực, chói lọi cả bầu trời. Hai người Phan Minh và Nguyễn Hùng cũng nhanh chóng nhận ra thứ này, vẻ mắt hai nấy chỉ chốc lát đều trở nên xanh xao. Hiện tại gia trang của họ Đùi Trung còn cách đây một khoảng, bọn họ chỉ mới vào vùng phụ cận nơi đó. Vừa nay đã dùng truyền âm thuật thông báo, chẳng biết họ có nhận được hay không mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Thiên ứng đỏ thấp kia giờ khắc này đang lao về đây, khí thế như nuốt chửng cả thiên địa. Nếu không có gì phát sinh, e rằng nhóm người của tông môn Nguyên Thanh sẽ phải chịu lành ít dữ nhiều. Dùng lại bí thuật lúc nãy đi Nguyễn Hoàng. Phan Minh vẫn giữ tốc độ bay nhanh mà hét lớn. Ngươi điên à, thuật pháp đó nếu dùng được liên tục thì ta đã dùng rồi chứ đợi ngươi nói à mà hiện tại có dùng cũng chẳng thoát được, cái loại thuật pháp tạo ra một con chim ưng khổng lồ kia cũng sẽ nuốt chửng mất thôi. Hai người nét mặt xây sầm nhìn nhau. Tình hình hiện tại quá căng thẳng, ai cũng biết chẳng có đòn phòng hộ của hai người có thể chống lại bí thuật kia. Bất ngờ Phan Minh vung tay, hắn lấy ra pháp khí từ giữa hư không, một cái búa khổng lồ. Hắn không hề thông báo mà đưa cơ thể phạm bá trên tay về phía Nguyễn Hoàng, còn bản thân thì phi độn ngược ra sau. Ngươi đang làm gì vậy Phan Minh, ngươi không chống lại được đâu. Phan Minh không đáp câu trả lời, hắn xoay người giơ cái búa lớn trong tay ra chống đỡ, mặc kệ Nguyễn Hoàng ở sau có kêu gào. Dừng lại Phan Minh, ngươi sẽ chết đó. Toàn thân Phan Minh phát ra sáng, phù văn lượn lờ trong không trung đang dần bao bọc lấy cơ thể. Dường như hắn vừa sử dụng bí thuật gì đó, thấy rõ trên người xuất hiện một lớp giáp khí màu xanh, vô cùng mạnh mẽ. Hắn dùng sinh lực truyền vào chiếc búa lớn, lập tức nó hóa to lên xoay vòng vòng trước mặt. Rất nhanh sau đó lại hóa thành nhiều tầng trường lũy cao cả chục trượng, chắn ngay trước người Phan Minh. Hộ lũy kiên trì. Nguyễn Hoàng thấy chiêu thức vừa ra thì thất kinh, hắn cũng nhận ra bí thuật này là gì. Đây là một trong những bí thuật phòng thủ mạnh mẽ mà Phan Minh tu luyện, nó có thuộc tính phù hợp với hắn. Nhưng hiện tại, đứng trước bảo thuật Thiên Ưng của người bên tông môn Thất Huyết, Nguyễn Hoàng sợ rằng dù là bí thuật Lũy Kiên Chi này cũng không chống đỡ được bao câu, e rằng chỉ là đánh liều đỡ đòn. Hộ lũy vừa được xây lên cũng là lúc mà chim ưng khổng lồ đánh tới, nó nhanh chóng va chạm vào nhau. Vừa mới ra chạm, hai bên đã tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa, tràn lực phát tán ra tứ phía làm cho ai gần đó cũng có thể cảm nhận được uy lực khủng khiếp cỡ nào. Mức độ hủy diệt của Thiên Ưng thuật thì không còn gì có thể bàn cãi. Năm đó, nó cùng với Ngô Phước Hùng cùng nhau tạo lập công danh, đánh cho không biết bao nhiêu yêu tộc phải hoảng sợ khi nhắc đến tên. Hiện tại nó lần nữa tái xuất, uy thế áp bức kinh khủng mà nó tỏa ra càng ngày càng điên cuồng mà bạo phát ra tứ bể. Nguyễn Hoàng đang bay cũng cảm nhận được sự áp bức trong từng hơi thở này, thật quá kinh khủng. Chấn động ở đó quá lớn, khiến cho bầu trời cũng phải xuất hiện nhiều vết nứt to ra. Mà xung quanh vẫn còn khí tức quần quần của Thiên Lương thuật cho nên Nguyễn Hoàng dù dùng thần thức vẫn không nhìn thấy được Phan Minh, nỗi bất an càng lúc càng dâng trào. Đông giữa không trung lại vang lên một tiếng thét chói tai, đây là âm thanh của Thiên Lương. Nó vẫn chưa bị biến mất. Cái gì? Nguyễn Hoàng mười phần hoảng sợ, lập tức tiếp tục bay nhanh về phía gia trang của họ Đùi. Lúc nãy khoảng cách của hai bên đã rất gần nhau rồi, chỉ cần một khắc ngắn ngủi là sẽ tới. Hắn không dám nghĩ đến hình ảnh của Phan Minh, hai mắt hắn đỏ hoe tự nhủ phải vào được kết giới của gia tộc họ Đùi, nếu không thì chỉ làm cho sự hy sinh của Phan Minh trở thành vô ích. Cao Phong ở trên lưng hắn cũng không khác gì, đều đồng dạng mà hiện ra nét hoảng sợ cùng với tiếc thương. Trong lòng ngực hắn đang đánh trống liên hồi. Chương 24, quý nhân chương 24, quý nhân Thiên Lưng khổng lồ được tạo ra từ bảo thuật kia không hề có chút suy yếu, vẫn đang bay nhanh về phía trước. Nó hóa thành một đường sáng dài màu đỏ, lao đi với tốc độ kinh người. Sức mạnh từ luồng sáng của nó mỗi khi bay tới đâu đều làm nơi đó xuất hiện dị tượng, hào khí lượn lờ tán xạ ra bốn phương tám hướng. Trưởng lão họ Ngô khi có ý định sử dụng sát chiêu này, ngoài việc tiêu diệt hai người kia, còn muốn dùng nó để thị uy với tông môn Nguyên Thành. Bởi vì đây chiêu thức tất sát rất mạnh, dù là cường giả có cảnh giới ngang bằng với Ngô Phước Hùng cũng phải khốn đốn vài phần khi phải đối địch. Cho nên nếu nói đến đám người kia, thấp hơn lão cả một đại cảnh, thì thật sự không có cơ hội nào để mà chống đỡ. Trong mắt lão giả của tông môn Thất Huyết, hai kẻ phía trước chỉ giống như hai con dế, tùy ý để lão chơi bừa. Bằng chứng là trên mặt lão từ nãy giờ vẫn giữ vẻ ung dung, chỉ khẽ động thần niệm để điều khiển bảo thuật. Mà ở phía bên này, tốc độ của Nguyễn Hoàng cũng đã không còn nhanh được như lúc trước, bởi vì hắn đã phải sử dụng quá nhiều sinh lực để gia tốc, hiện tại coi như đã sắp đạt tới giới hạn của bản thân. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Nguyễn Hoàng mím môi thầm nghĩ. Hắn dùng thần thức lấy ra mấy viên đan dược còn sót trong túi mà đem cho hết vào miệng, hy vọng sẽ bổ sung được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hiện tại hắn chẳng còn lo nghĩ cơ thể sẽ có vấn đề khi sử dụng một lần cả tá đan dược như vậy, chỉ muốn nhanh chóng dùng bất cứ giá nào để bay khỏi nơi đây. Đan dược vừa ngấm vào người, lập tức một luồng sinh lực đã tràn đi khắp cơ thể. Nguyễn Hoàng không chần chừ, cắn chặt răng huy động thần thức mà tiếp tục bay nhanh. Ngay phía dưới, kết giới của gia tộc họ Đuổi Trung cuối cùng cũng từ từ mở ra. Bằng thần thức của mình, Nguyễn Hoàng có thể thấy được vài ba người đang đứng ở ngay tòa truyền tống. Họ đang bắt đầu khởi động nó, hắn đã thấy được tòa truyền tống đã xuất hiện khí tức nhàn nhạt tỏa ra. Nguyễn Hoàng cẩn thận. Cao Phong đột nhiên hét lớn. Từ phía đằng sau, hàng chục quả cầu phừng phừng khí tức cuồng bạo đang bay về phía đây, nó phát nổ ngay khi tới gần. Thì ra không chỉ có Bảo Thuật Thiên Đương đang truy kích, còn có mấy người đi theo Ngô Phước Hùng cũng tham gia. Họ không rảnh tay mà trố mắt nhìn nên đang ra sức mà liên tục bắn những quả cầu năng lượng. Nguyễn Hoàng không chút e sợ, hắn tập trung né hết các đòn bắn tới. Hiện tại chỉ còn chút nữa là thoát được, hắn càng trở nên quyết tâm vượt qua mưa cầu năng lượng này để đi tới truyền tống trận. Hắn muốn nhanh về lại tông môn Nguyên Thành, sớm ngày trả thù cho Phan Minh. Thấy thân ảnh của Nguyễn Hoàng đang sắp vào được kết giới của gia trang họ Đuổi, sắc mặt của Ngô Phước Hùng cũng có chút thay đổi. Chợt thấy ông ta động tay, giơ tay bắt quyết dường như đang bồi tiếp thần lực cho bảo thuật thần ứng của ông ta. Con thiên ứng màu đỏ ngay tức thì liền có biến đổi, khí tức cùng màu sắc trên thân càng ngày càng nồng đậm hơn. Hai mắt nó loe sáng như sao chổi, nhanh chóng phi thân phóng đi. Không chịu dừng lại thì chỉ còn cách đem các ngươi hủy đi. Trưởng lão họ Ngô khẽ cười nói thầm. Hai người Nguyễn Hoàng và Cao Phong cũng phát giác ra điều này, trên khuôn mặt cả hai tức thì trở nên trắng bệch. Lúc này từ trong tâm thức của Cao Phong lại vang lên tiếng nói quen thuộc. Chết rồi lần này thì ta chết thật rồi. Ta còn chưa được hóa hình, đi kết duyên để nối roi huyết mạch kia mà. Giọng nói này là của cái bóng đen nhỏ vẫn lượn lờ trong túi chữ vật, nó đang dùng truyền âm để nói với Cao Phong. Cao Phong nghe rõ nhưng cũng không đáp, hai hàm răng hắn đang cắn chặt vào nhau. Miệng không ngừng suýt xoa, cặp mắt lăm lăm nóng giận. Thu thầy còn chưa báo, tu luyện còn chưa thành. Chẳng lẽ phải kết thúc như này sao? Trong đầu hắn vang lên suy nghĩ, lúc này hắn cảm thấy thật sự rất tức giận. Gì đây? Đột nhiên tiếng của Nguyễn Hoàng ở trước kêu lên, làm Cao Phong phải trở lại tập trung chú ý. Hắn thấy ở bên ngoài này, đột nhiên trong không gian xuất hiện những bông tuyết trắng xóa. Không khí bên ngoài bỗng chốc trở nên giá lạnh, có thể thấy miệng hắn đang thở ra hơi khói trắng. Cái gì đang xảy ra vậy? Đám người của tông môn Thất Huyết cũng ngạc nhiên không thôi, bọn họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa nãy nhiệt độ nơi này càng lúc càng trở nên nóng bức vì lượng hào khí tỏa ra từ thiên ưng. Vậy mà chỉ chốc lát lại biến đổi, bây giờ trở nên giá lạnh, nỗi lạnh leo đến tận xương thủy. Trái lại với khuôn mặt của những người khác, dường như lão họ Ngô của Thất Huyết Tông kia lại như ngộ ra điều gì. Thấy rõ cặp mắt ông ta nheo lại, gia tăng thêm pháp lực ở tay để nhanh chóng giết chết bọn người trước mặt. Hừ, hắn đã tới. Thiên ưng lúc này đã trở nên đầy màu sắc, đang không ngừng xung kích oanh liệt, khí thế nuốt chửng cả đám người kia. Nó nhanh chóng bay đến bên cạnh đám người Cao Phong, sẵn sàng tiêu diệt mà không để lại bất cứ thứ gì. Ầm, đột nhiên có một tiếng động kinh thiên phát ra. Từ trên làn mây, một bàn tay khổng lồ màu xanh lam đang đánh về phía Thiên ưng. Bàn tay này bay cực nhanh, còn tỏa ra khí tức cấm hàn. Ngay thời khắc Thiên ưng sắp sửa bạo phát gần đám người Nguyễn Hoàng thì bàn tay này đã đánh tới, kéo nó ra xa. Ngay sau đó hai bên đều phát nổ, tỏa ra vô số hoa tuyết bay lên không trung. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, hai chiêu thức này lực đạo hình như ngang bằng nhau, chúng phát nổ dẫn tới tự triệt tiêu cho nhau nên không gây ra xung kích tàn phá tứ bể. Chỉ thấy ngay chỗ vừa phát nổ, có một lỗ hổng màu đen kỳ dị đang dần dần hút lấy không gian. Đây chính là lỗ sâu không gian, một dị tượng xảy ra khi hai đòn công kích mạnh mẽ của các cao thủ bạo phát mà thành. Nó mang một màu đen quỷ dị, thiên địa hay cường giả đều có thể bị hút vào bên trong. Không ai biết bên trong có gì, bởi vì một khi đã vào đều chẳng có thứ gì có thể trở ra. Một lát sau, lỗ đen dần dần tiêu tan, không gian nơi ấy lại trở lại bình thường. Nguyễn Hoàng thấy bản thân ngay thời khắc sinh tử lại trở nên an toàn thì cũng mười phần ngạc nhiên. Hắn từ từ dùng thần thức dò xét, lập tức phát hiện ra có một khí tức cường bạo đang xuất hiện trong những tầng mây. Không ngờ hôm nay già trang ta lại có dịp đón tiếp khách quý từ phía nam xa xôi. Hân hạnh, hân hạnh. Từ trong lớp mây mờ, một giọng nói lạnh lẽo vang ra. Chỉ thấy chốc lát sau, một thân ảnh từ từ hiện ra sừng sững giữa không trung, đang cưỡi trên lưng con vật gì đó. Người này có khuôn mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo cứ như tạc tượng mà ra. Đôi mắt hắn có tròng màu xanh, sắc bén và thâm sâu, càng nhìn càng thấy như tỏa ra hàn khí khiến người đối diện có cảm giác ớn lạnh đến thấu xương. Hắn ta sở hữu mái tóc màu trắng như tuyết đầu mùa, được buộc gọn gàng lên trên, lại khoác lên người một bộ áo ngoài màu trắng họa tiết xanh, càng làm cho khí chất tỏa ra thêm phần lạnh lẽo. Hắn ta nhẹ nhàng rời khỏi thú cưỡi, bước đi trên không trung. Mỗi bước đều gây ra động tĩnh không nhỏ cho thiên địa. Người này không ai khác ngoài gia chủ của họ Bùi Trung, tên là Bùi Trung Công. Vị thiên tài đã tự mình bực dậy gia tộc, khiến cho họ Bùi trở thành gia tộc đứng đầu ở vùng phụ cận của trung tâm đại lục. Hắn ta đang cưỡi trên lưng một con thần thú kỳ lạ, trông như loài cá đuối ở đại dương nhưng lại to lớn dị thường. Hai bên vây nó vươn dài, đều được phủ lớp băng dày đặc. Chiếc đuôi phía sau đập đập liên tục tỏa ra hàn khí. Theo sau hắn còn có hai người nữa, tuy rằng tướng mạo họ có chút bình thường nhưng ai cũng tỏ ra khí chất bất phàm. Hai người nhanh chóng đi giúp người của Nguyên Thanh Tông, chuyện này để ta xử lý. Đột nhiên chưa kịp xong câu nói thì đã thấy hai mắt Trung Công sáng lên, hắn ta vừa dùng thần thức phát hiện điều gì. Tức thì cả cơ thể liền biến mất trong không gian, sau đó chỉ trong vòng cái chớp mắt đã thấy xuất hiện trở lại. Trên tay còn ôm theo người nào đó. Cả người này nữa, lấy cho hắn viên đan để bồi thể. Trung Công vừa nói vừa ném thân thể về phía người đi theo bên cạnh. Nguyễn Hoàng vừa thấy thân thể kia có chút quen mắt, khi nhận ra rồi thì vui sướng la lên. Phan Minh, ngươi còn sống. Ngay lập tức cả ba người được hai người nam của gia tộc họ Đuổi đưa đi xuống phía dưới truyền tống trận. truyền tống trận đã được khởi động sẵn. Lúc này họ chỉ cần đi vào là có thể dịch chuyển ngay lập tức. Nguyễn Hoàng đặt hai người Phan Minh và Phạm Bá xuống dưới. Hắn cùng Cao Phong gật đầu tạ lễ với vị gia chủ trước mặt. Chỉ trong tức khắc, lập tức cả bọn liền biến mất trong cổ sáng của pháp trận truyền tống, chỉ còn sót lại là lớp khí tức ít ỏi như ẩn như hiện. Gia chủ Bùi Trung Công thấy vậy thì đôi mắt cũng có chút giãn ra, lúc này lại nhìn về phía người của tông môn Thất Huyết. Chương 25, trở về chẳng hay hôm nay, đích thân trưởng lão của Thất Huyết Tông không ngại đường xá xa xôi, đến nơi này là có chuyện gì muốn chỉ bảo. Bùi Trung Công vận thân nhẹ nhàng, vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng nói. Hắn ta hất tay, ngay lập tức con vật cưỡi phía sau liền bay tới bên này, đỡ lấy thân thể cường tráng ngồi lại trên lưng. Trưởng lão họ Ngô lúc này vẻ mặt đã có sự thay đổi rõ rệt, khuôn mặt trở nên nhăn nhó, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Trong tâm trí ông ta chợt hiện lên cảnh tượng đám người vừa mới truy đuổi. Tại thời khắc sắp tiêu diệt hoàn toàn thì lại có người ra tay cứu nguy. Nhớ lại chuyện này, nó khiến Phước Hùng trong lòng nổi lên cơn thịnh nộ sôi trào như sóng dữ. Mà không chỉ có vậy, điều làm ông ta giận nhất chính là việc không lấy được thông tin tàn đồ lại còn để bọn người kia thành công đem đi. Tông chủ sai lão lần này phải đem được người có thông tin tàn đồ kia về, dù sống hay là chết. Bởi vì manh mối về tàn đồ thánh địa đối với bọn họ có giá trị rất lớn, có thể coi đây là đại cơ duyên không thể bỏ lỡ. Hai chuyện thất bại đều xảy ra cùng lúc, càng khiến cho lão khó có thể chấp nhận, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi, ánh lửa trong mắt bốc lên phừng phừng. Nhưng mà giờ đây, trước mặt lão chính là gia chủ của dòng họ Bùi, Phước Hùng dù có tức giận thế nào cũng phải làm ra vẻ bình tĩnh. Bất chợt, trưởng lão họ Ngô sau hồi im lặng mới đáp lại. Chỉ bảo sao? Ta làm sao có thể chỉ bảo người có danh tiếng lớn như là gia chủ Bùi Trung đây được chứ? Vừa nói, ông ta vừa đảo cặp mắt sang hai bên quan sát, âm thầm dùng thần thức cường đại dò xét. Nơi đây là địa bàn của gia tộc họ Bùi, nếu muốn an toàn phải thật cẩn trọng, chú ý đến mọi nguy cơ có thể xảy ra. Vị gia chủ tên Bùi Trung Công kia vừa nghe thì liền lười phì mà nói. Cái gì mà danh tiếng lớn? Khi ta còn là thiếu niên thì đã nghe qua tiếng tăm vị trưởng lão một mình chém bốn đại yêu của Ngô Phước Hùng rồi. Nếu đem ta ra so với ngài thì chẳng phải thiệt thòi cho ta hay sao? Trưởng lão họ Ngô khi vừa nghe người này nhắc lại chuyện xưa, đông trên mặt xuất hiện dị sắc, bất chợt đáp lại. Quá khen. Đống vị gia chủ họ Bùi ngồi dậy, phi thân tới trước vài trượng. Đường nét trên mặt dường như có chút đắn đo, lại đưa tay ra lễ mà nói. Gia tộc ta xưa nay chưa từng qua lại với tông môn của ngài. Hôm nay mới có dịp gặp mặt cho nên không kịp đón tiếp. Ngài có thể ở lại đây gọi là cùng nhau luận đạo được không? Nghe người trước mặt nói vậy, Ngô Phước Hùng cũng có chút ngẩn ra, khắc sau lại lên tiếng. Vừa nói vừa đưa tay ra mà đáp lễ lại. Ta còn có chuyện phải đi, hẹn khi khác có dịp sẽ cùng gia chủ luận bàn. Xin phép. Ồ, vậy thì tiếc quá. Xin để ta tiễn ngài một đoạn. Không cần, ta xin phép đi trước. Ngô Phước Hùng nói một cách dứt khoát. Nói rồi, ông ta cùng với đám của mình đồng dạng hóa thành một đường ánh sáng dài mà bay khỏi nơi đây. Họ liên tiếp nối đuôi nhau, chỉ trong tích tắc đã không còn thấy rõ tung tích. Sau khi bóng người kia rời khỏi đây, ở phía đằng sau lại xuất hiện thêm một người đang từ phía dưới bay lên gần tới chỗ vị gia chủ họ Bùi. Người này có dáng người điển trai, càng nhìn càng thấy nét mặt có phần giống với Bùi Trung Công. Đống hắn khẽ mấp máy miệng lên tiếng. Cha, cứ để lão ta đi như vậy sao? Thì ra người này là con trai của gia chủ họ Bùi, chẳng trách mặt mũi giống cha hắn như khuôn đúc ra. Hắn tên Bùi Trung Tân. Nghe thấy tiếng nói phía sau, Bùi Trung Công mới từ từ quay đầu nhìn. Ông gia giữ nét mặt cười cười mà nói. Sao, nếu là con thì con muốn xử lý như thế nào? Bọn chúng truy sát người của Nguyên Thanh Tông, mà Nguyên Thanh Tông cùng ta có giao tình rất lớn. Chúng còn biết nơi đây là gia trang của chúng ta mà vẫn cố tình xuống tới. Nếu là con thì con nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Bùi Trung Tân làm vẻ mặt có phần tức giận nói. Trung Công nghe con trai nói thế thì cười phì phì mấy tiếng, đặt tay vô vào vai rồi nói tiếp. Ha ha, con trai thật có dũng khí, càng ngày càng ra dáng đó. Hắn nói xong thì liền mỉm mặt mà nói tiếp. Nhưng mà chuyện này không đáng để bận tâm đâu. Gia chủ họ Đùi lại từ từ nói, lúc này nét mặt đã có thần sắc hơn ban nãy. Người cần cứu chúng ta chẳng phải đã cứu an toàn rồi hay sao? Nếu giữ hòa khí với bên này mà động chạm vào thế lực bên khác thì quả thật rất phiền phức. Từ xưa tới nay, ai mà chưa từng nghe qua các thế lực ghê gớm ở phía Nam Đại Lục? Bọn họ trước giờ vẫn trấn thủ yêu tộc ở đó. Suốt cả ngàn năm thì quả thật thực lực khó có thể tưởng tượng nổi. Trung Công lại nói xong liền xoay người đặt tay lên vai Trung Tân nói. Ông bà ta dạy, một điều nhịn là chín điều lành. Làm sao cho bản thân không cảm thấy hổ thẹn là được. Con biết chưa? Trung Tân như ngộ ra được đạo lý, chắp tay lại nói. Thưa cha, con đã hiểu. Giỏi lắm. Giỏi lắm. Nói xong hai người cũng từ từ hạ thấp độ cao, đi vào gia trang phía dưới. Lúc này lại nói đến đám người của tông môn Nguyên Thành. Bọn họ sử dụng truyền tống trận của gia tộc họ Bùi, được truyền tống tới một nơi cách tông môn không quá xa. Sau khi dùng ngọc giản truyền tin, đã có rất nhiều học trò cùng những người khác đi đến ứng cứu, chỉ một lát là đã có thể trở về tông môn an toàn. Trên đường trở về, cả đám người đều được đi bằng thuyền bay cho tiết kiệm sức. Nguyễn Hoàng cũng thanh thủ đưa cho Phan Minh vài viên đan dược hồi thể, hắn cùng với Cao Phong đều buộc miệng hỏi to. Làm sao mà ngươi thoát chết được đòn đó? Rõ ràng là ngươi đã bị bảo thuật kia đánh tới nỗi phá đi hộ lũy kia mà. Phan Minh nghe câu hỏi, lại thấy nét mắt tò mò của hai người kia thì cũng đáp lại. Chính ta cũng không biết rõ. Lúc đó ta một lòng liều mạng để cứu các ngươi. Ta nhớ rõ ràng ta bị đánh tới mức không còn biết gì, có thể là chìm vào hôn mê. Nhưng tại sao vẫn còn sống thì ta vẫn không biết, có thể là gia chủ họ Đùi đã kịp thời ra tay cứu rút. Hắn kể lại chuyện này mà trên mặt vẫn còn nét gì đó sợ hãi, đôi môi hắn giật giật không ngừng được. Bảo thuật thiên lương kia đúng là danh bất hư truyền, người có cảnh giới thấp hơn như là Phan Minh đã được đối mặt mà vẫn còn sống sót thì đúng là chưa từng có tiền lệ. Đông có tiếng nói khác vang lên, lần này là tiếng của Cao Phong. Mà hai anh có biết bọn họ đưa thầy Phạm Bá đi đâu rồi không? Ta nãy giờ chả thấy tung tích của thầy. Trưởng lão Phạm Bá đã được trưởng lão khác dùng thuật phi hành để đưa về trước trị liệu rồi, còn chúng ta cứ thong thả mà về thôi. Ngươi đừng lo, khi đã về lại Nguyên Thanh Tông thì sẽ có cách giúp trưởng lão. Nguyễn Hoàng bổ vào vai Cao Phong, cố tình nói như thế để an ủi hắn. Cao Phong nghe vậy thì gật đầu, vội chắp tay cúi người xuống. Ngươi làm gì vậy? Cảm ơn hai anh đã cứu mạng. Ơn này Cao Phong xin nhớ mãi, ngày sau có dịp sẽ báo đáp. Ơn nghĩa gì chứ, đây chỉ là bổn phận của bọn ta mà thôi. Ngươi giờ đây đã là học trò của trưởng lão Phạm Bá, nói cách khác cũng sẽ được nhận vào làm học trò của Nguyên Thanh Tông. Như vậy còn khách sáo với bọn ta làm gì nữa? Phan Minh trên miệng cười cười nói lại, nhưng vết thương vẫn còn đau, hắn vừa suýt xoa vừa nói tiếp. Sau này về, bọn ta sẽ chiếu cố cho người. Yên tâm. Khi nghe đến đây sắc mặt của Cao Phong cũng có chút tốt dần, hắn gật đầu cảm tạ hai người vừa mới con này. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn nỗi lo chưa thể nguôi ngoai, nỗi lo về tính mạng của Phạm Bá. Phạm Bá đối với hắn tuy chỉ mới nhận học trò được một năm, nhưng ông ta là người có công khai sáng, dạy chữ, là người mở đường cho hắn đi trên con đường của thiên sinh giả. Cao Phong cũng hy vọng tông môn Nguyên Thanh có thể chữa trị khỏi cho Phạm Bá, hoặc chí ít có thể cứu lấy mạng của ông ta. Sau thời gian hơn nửa ngày, cuối cùng bọn họ cũng có thể nhìn thấy phù hiệu của tông môn Nguyên Thanh đang hiện ra trên không trung. Nguyên Thanh Tông được tạo nên theo kiến trúc của một dãy núi ở vùng phía tây đại lục Chu A. Tông môn này đã có niên đại rất lâu đời, đa số học trò trong tông cũng không biết nó được xây dựng từ lúc nào. Nơi này chắc là do trời thương nên quanh năm mưa thuận gió hòa, linh thảo dồi dào. Mỗi năm đều có rất nhiều người đến đây muốn xin gia tập vào tông để tu luyện. Cuối cùng cũng đến nơi. Nguyễn Hoàng trèo lên nóc thuyền bay mà nói, ngay phía bên kia dãy núi, tông môn Nguyên Thanh cũng từ từ hiện ra trước mặt ba người. Nơi đây cảnh sắc hoa mỹ, dễ dàng khiến người lần đầu nhìn thấy phải đắm say không thôi. Cao Phong cũng đưa người ra, đây là lần đầu tiên hắn ở trên cao nhìn thấy một tòa kiến trúc trên núi đồ sộ đến như vậy. Trong lòng bất chợt nổi lên một cột khí tức mãnh liệt. Hắn muốn nhanh chóng được đi tới đó, được tới nơi thầy hắn đã học đạo tu luyện.